Chương 1442, quốc sư thân phận. Chương 1442, quốc sư thân phận. Linh thần đi tới phủ thành chủ, cùng nhau đi tới, trồng thi như núi, huyết khí trùng thiên. Võ Vương đã tại phủ thành chủ chờ lấy. Nhìn thấy Linh thần, Võ Vương vừa cười vừa nói, ngươi tạm thời còn muốn ở chỗ này, cho nên những thứ kia ta không có để người động, chờ thời điểm ra đi lại mang đi đi. Linh thần khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta đã để người đi tìm trong thành tợ khéo, chúng ta đi vào chờ đi. Một đám người hướng bên trong đi đến. Bây giờ đã vào thu. Linh thần tại kỳ một thành thời điểm, sáng sớm đã có thể cảm giác được ý lạnh. Đến Bích Lạc thành, ngược lại cảm giác có chút nóng. Nam Việt khí hậu nóng bức, có nhiều chỗ hàng năm mùa đông đều không hạ tuyết. Phủ thành chủ sân nhỏ, hoa tươi mở rất tràn đầy, hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Linh thần một bên đi vào bên trong, vừa nói, sân nhỏ này bố cục cùng cảnh sắc cũng không tệ. Võ Vương nói, Bích Lạc thành tại toàn bộ Nam Việt đều xem như màu mỡ chi thành, phủ thành chủ tự nhiên sẽ không kém. Lúc nói chuyện, đi tới tiền sảnh. Đám người ngồi xuống, hạ nhân dâng lên nước trà. Linh thần đột nhiên hỏi, ai nhìn thấy lão phụng, gia hỏa này lại chạy đến nơi đâu rồi? Võ Vương vừa cười vừa nói, trước đó đủ phải, tựa như là hướng cửa thành đông đi. Linh thần ừ một tiếng, xem ra Ninh An quân có thể nhanh như vậy tiêu diệt Tống Anh vệ nhân mã, là có Phùng Kỳ chính hỗ trợ. Võ Vương nhìn xem Linh thần, cười nói, ngươi một chiêu này hung ác à, một trận chiến này Nam Việt tối thiểu nhất chết 100,000 người, bây giờ Nam Việt binh lực thiếu nghiêm trọng, nếu là kiếm cửa trước thất thủ, Nam Việt trừ túi đầu xương thần, không đường có thể đi. Linh thần gật đầu, nói, một cái thần quốc, tuyệt đối không thể có được cường thịnh binh lực, không phải coi như tạm thời thân thủ, ngày sau cũng tất lên phản tâm. Võ Vương hỏi, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Cùng đối phó Cao Lực Quốc, tại Bích Lạc thành đóng quân đại huyền binh mã, coi chừng Nam Việt. Linh thần lắc đầu, không được, tại Bích Lạc thành chú quân quá nguy hiểm. Trên cái thế giới này, không có một quốc gia có thể lâu dài chế ước một cái khác quốc gia. Trong ngắn hạn vẫn được, năm này tháng nọ, chúng ta cái này một nhóm người già đi hoặc là qua đời, khi đó ai dám xác định đại huyền liền nhất định còn có thể ngăn chặn Cao Lực Quốc cùng Nam Việt. Vạn nhất hai nước liên thủ, Bích Lạc thành coi như kẹp ở Cao Lực Quốc cùng Nam Việt trong hoàng thành ở giữa, song phương động binh, nếu là chúng ta tại Bích Lạc thành chú quân, chắc chắn bị bao sủi cảo. Cho nên, để Nam Việt cắt đất bồi thường, sau đó khống chế binh lực của bọn hắn là được. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng áp chế Cao Lực Quốc cùng Nam Việt phát triển, để bọn hắn thần phục thời gian lâu dài một điểm. Trăm năm về sau, chúng ta đều không còn tại thế bên trên, hậu thế sự tình liền không về chúng ta quản. Võ Vương rất tán thành, gật đầu nói, có đạo lý. Ta trước đó còn cùng bệ hạ nói đến, trăm năm về sau, để bệ hạ đem chúng ta táng cùng một chỗ. Linh thần cười cười, đang muốn mở miệng, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân cùng xiềng xích ma sát thanh âm. Bởi vì là đại sảnh, đại môn là rộng mở. Linh thần ngồi tại chủ vị, liếc mắt có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ thấy Viên Long cùng Phùng Kỳ chính dẫn người áp giải ba cái mang bắt đầu còng tay xiềng chân người đi đến. Sau khi đi vào, ba người bị đè ngã quỳ trên mặt đất. Viên Long túi người ôm quyền, vương gia, Tống Anh Vệ, Lý Bá Ngôn, Tả Âm Ti đưa đến. Linh thần đứng người lên, quét mắt ba người, cái nào là Lý Bá Ngôn cùng Tả Âm Ti? Viên Long hồi đáp, về vương gia, ở giữa đây là Lý Bá Ngôn, hắn phía bên phải chính là Tả Âm Ti. Linh thần nhìn xem Lý Bá Ngôn, nguyên lai ngươi chính là Kỳ Một Thành thủ tướng, dìm nước Kỳ Một Thành, vậy mà không có đem ngươi chết lưới, cái kia kéo ra ngoài chặt đi. Lý Bá Ngôn người đều ngốc, hắn một câu không nói, liền phải đem hắn chặt, cái kia bắt hắn làm cái gì đây? Lý Bá Ngôn đông nhiên giật mình tỉnh lại, dập đầu như dã tỏi, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Tại hạ nguyện ý về thuận vương gia, nguyện bị vương gia lên núi lao, xuống biển lửa. Linh thần lừ một tiếng, nguyện ý làm gốc vương xuống biển lửa, cái kia tốt. Viên Long, Lý Bá Ngôn làm hòa hình. Viên Long bám thân nói, là. Người tới, đem hắn mang xuống, làm hòa hình. Lý Bá Ngôn dọa điên, đau khổ cầu khẩn, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Đừng đốt chết ta, cầu vương gia cho ta thông khoái. Không ngừng dãy rủa Lý Bá Ngôn bị kéo xuống. Muốn ngăn chặn Nam Việt quật khởi cùng phát triển, có năng lực đại tướng, một cái cũng không thể lưu. Cái này Lý Bá Ngôn có thể theo trong Hồng Thủy trở về từ coi chết, nói rõ có chút bản sự, cho nên hắn phải chết. Nếu như hắn là cái phế vật, Linh Thần không ngại lưu hắn một mạng. Tống Anh Vệ còn tốt, Tả Âm Ti dọa đến tạ giấy đều ở bước, toàn thân run như run rẩy. Kỳ thật Linh Thần đối với Lý Bá Ngôn không có chút nào hứng thú, đối với Tả Âm Ti ngược lại là rất có hứng thú. Hắn đánh giá Tả Âm Ti, hỏi: "Các ngươi triệu hồi ra âm binh âm tướng, nhưng thật ra là dùng địch Trần Tán đem người biến thành quái vật, đúng không?" Tả Âm Ti ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, sau đó lại hốt hoảng túi lầu xuống. Linh Thần nheo mắt lại, xem ra hắn đoán đúng. Nói cho bổn vương, quốc sư của các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn cùng Đại Huyền Thiên Thần giáo lại là quan hệ thế nào? Tả Âm Ti lần nữa ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Linh Thần. Linh Thần vừa cười vừa nói, không cần chấn kinh, ngươi là quốc sư phụ tá đắc lực, nếu như hắn cùng Thiên Thần giáo có quan hệ, kia liền hẳn là nói qua cho ngươi, Thiên Thần giáo là hủy diệt tại bổn vương trong tay. Đem ngươi biết tất cả đều nói ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Linh Thần chỉ bên cạnh Phùng Kỳ Chính, các ngươi quỷ mị mánh khóe, làm hại hắn mất đi hài tử. Cái kia hồ càng cùng Tống Đức Vận ngươi hẳn là nhận biết, bọn hắn bị lao phùng liền xương cốt đều băng, mà lại là khi còn sống, theo chân bắt đầu từng chút chặt, trơ mắt nhìn mình bị phanh thây xé xác. Đương nhiên, đằng sau đem bọn hắn nghiền xương thành tro, bọn hắn là không nhìn thấy. Lao phùng xuất thân đại huyền giám sát sở, tinh thông các loại hình phạt, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, đây đối với hắn đến nói chỉ là điều trùng tiểu kỹ. Hắn đại chiêu còn không có dùng, tỉ như lột da chi hình, đốt đèn trời loại hình. Tả Âm Ti, ngươi nếu là không nguyện ý trả lời, kia liền chọn một hình phạt, ta nghĩ lao phùng rất tình nguyện tự mình hành hình. Tả Âm Ti dọa đến run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, run run rẩy rẩy nói, ta nói. Linh thần gật đầu, nói đi. Tạ Âm Ti run giọng nói, quốc sư là Đại Thiên Thần thân đệ đệ, năm đó tại Thanh Châu, Thiên Thần giáo cơ hồ bị ngươi nổ tận gốc, Đại Thiên Thần cũng bị ngươi lăng trì xử tử, chúng ta dọa sợ, trong đêm chạy ra Thanh Châu. Chúng ta rất rõ ràng, đại huyền chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, một khi bị người phát hiện chúng ta là Thiên Thần giáo người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, quốc sư mang chúng ta một đường quanh đi của lại, đi tới Nam Việt. Chúng ta tại Nam Việt phát triển cũng không tệ lắm, về sau được đến quan to hiển quý coi trọng, đem chúng ta tiến cử cho Tống thị nhất tộc. Lại về sau, quốc sư cùng Nam Việt Đường Kim Thái Hậu có tư tình, một phen vận hành xuống, liền thành bây giờ quốc sư. Tống Anh Vệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Âm Ti, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn chính là Thái Hậu nhất tộc, người của Tống gia, làm sao không biết việc này? Chương 1443, Nam Việt Hoàng thất dưa lớn. Chương 1443, Nam Việt Hoàng thất dưa lớn. Linh thần mấy người trừng lớn mắt con mắt, một bộ ăn dưa biểu lộ. Ngươi nói hiệp nói vượng, Tạ Âm Ti, ngươi thật là lớn gan chó, dám nói xấu đương triều Thái Hậu, bản tướng quân giết ngươi. Tống Anh Vệ giận tí mặt, đúng là tránh thoát hai tên lính áp giải, giống giận nhào về phía Tạ Âm Ti. Đương triều Thái Hậu chính là hắn Tống thị nhất tộc lớn nhất chỗ dựa, càng là hắn biểu tỷ, đồ hỗn chứng này dám như thế nói xấu, đang chém. Kết quả bị Phùng Kỳ chính một cước đạp trở về, cho ta trung thực quý tốt, muốn chết đúng hay không? Hai tên lính gắt gao ấn xuống Tống Anh Vệ. Tạ Âm Ti run run rẩy rẩy nói, ta không có nói quảng, quốc sư cùng Thái Hậu không chỉ có tư tình, còn có đứa bé. Con mẹ nó. Cơ mờ nở. Linh thần cùng võ vương trước sau lên tiếng, nói lời không giống, nhưng là ý tứ lại giống nhau, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Võ vương sợ hãi thán nói, cái này am hiểu giả thần giả quỷ quốc sư có thể à, không chỉ cho Nam Việt lão hoàng đế mang nón xanh, lại còn cùng Thái Hậu có hài tử. Linh thần nhịn không được chửi bậy, cái này quốc sư cũng là thật đói, cái thứ gì đều xuống phải đi miệng. À, không đúng, cái này Nam Việt Thái Hậu già 70-80 tuổi đi, lại còn có thể lão bạn mang châu. Tiêu Nhan Tịch mở miệng, Nam Việt Thái Hậu năm nay 53 tuổi. Linh thần nao nao, đột nhiên hiểu được, Nam Việt Thái Hậu là Nam Việt lão hoàng đế phi tử tiến cung thời điểm cũng liền 14-15 tuổi, có khi sinh con 17-18 tuổi. Khang Phục năm nay hơn 30, Thái Hậu 53 tuổi cũng là bình thường. Tống Anh Vệ nhìn chằm chằm Tạ Âm Ti, ngươi muốn chết, còn dám nói hiệu nói vượng, nói xấu đương kim Thái Hậu, làm sự cực hình. Tạ Âm Ti run giọng nói, ta không có nói láo, đứa bé kia hiện tại liền nuôi dưỡng ở bệ hạ một cái phi tử nơi đó, người khác đều tưởng rằng bệ hạ hài tử, nhưng thật ra là bệ hạ huynh đệ. Tống Anh Vệ biểu lộ cứng đờ, bệ hạ cũng biết việc này. Tạ Âm Ti lắc đầu, không biết. Bệ hạ hậu cung 3,000, chính mình có bao nhiêu thiếu nữ, bao nhiêu hài tử đều nhớ không rõ. Thêm một cái thiếu một cái càng sẽ không để ý. Tống Anh Vệ cả người đều cứng đờ. Tiêu Nhan Tịch có chút tự trách mở miệng, nguyên lai quốc sư này là đại huyền người, còn là đại thiên thần đệ đệ, khó trách hắn muốn phá hư hòa đàm, gây nên hai nước chiến tranh. Nguyên lai là muốn vì đại thiên thần báo thù. Trọng yếu như vậy tin tức, ta vậy mà không có trước thời hạn biết được. Linh thần thở dài, nói, cái này không trách ngươi, quốc sư này trước đó vẫn luôn là cái người trong suốt, chúng ta ai cũng không có chú ý tới hắn. Nếu không phải lần này, ai sẽ nghĩ đến đi thăm dò quốc sư này? Chung quy là ta làm việc không đủ sạch sẽ, lưu lại tai họa. Lúc trước, hắn coi là đem thiên thần giáo nhổ tận gốc, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, càng là hại lao phùng hải tử. Bất quá cái này cũng giáo hội linh thần một sự kiện, đó chính là không cần thiết xem thường bất luận kẻ nào. Ai có thể nghĩ tới, một đầu cá lọt lưới, bây giờ vậy mà có thể bước lên hai nước chiến tranh. Bất quá, bây giờ như là đã biết quốc sư thân phận, kia liền tuyệt đối không thể để cho hắn kết thúc yên lành. Linh thần phất phất tay, nói, đem hai bọn họ mang xuống, toàn bộ tràn. Phùng Kỳ chính nhìn chằm chằm Tạ Âm Ti, vương ra, đem bọn hắn giao cho ta đi. Linh thần khẽ gật đầu. Tạ Âm Ti dọa đến cất đái cùng lưu, đau khổ cầu khẩn, vương ra tha mạng, vương ra tha mạng à. Tống Anh Vệ ngược lại là tên hắn tử, mặc dù có đối mặt sợ hãi tử vong, nhưng không có cầu xin tha thứ. Có lẽ là biết cầu tha cũng vô dụng. Hai người bị kéo xuống. Linh thần hỏi, thư phòng ở đâu? Võ vương nói, ở phía sau, ta phái người dẫn ngươi đi. Linh thần đi tới thư phòng, Tiêu Nhan Tịch giúp hắn mải mực. Hắn muốn cho Khang Phụng cùng tể tướng viết phong thư. Linh thần muốn Khang Phụng cùng tể tướng mang lên quốc sư đến Bích Lạc thành cùng hắn hòa đàm. Cuối cùng, mỗi phong thư đều thêm một câu. Nếu là các hạ bệ bội nhiều việc đến không được, vậy bản vương xuất quân đi Nam Việt hoàng thành tìm các ngươi đàm. Câu nói này, hiểu đều hiểu, uy hiếp trắng trợn. Viết xong tin, Linh thần giao cho Tiêu Nhan Tịch để nàng đưa ra ngoài. 10 ngày sau, Khang Phụng cùng tể tướng đều tiếp vào tin. Hoàng cung, vào thư phòng, Khang Phụng xem xong thư, tức giận đến tròng mắt đều nhanh phút lửa, vốn là muốn lật tung long án, nhưng quá nặng đi, thử mấy lần đều không có lật tung, chỉ có thể đem long án bên trên tấu chương đụa xuống đất phát tiết trong lòng lửa giận. Thái giám cung nữ dọa đến quỳ đầy đất. Khang Phụng cả giận nói, tốt tốt tốt, tốt một cái tể tướng đại nhân, thật sự là lòng lang dạ thú, dám bằng mặt không bằng lòng, giấu giếm chấm cùng Ninh thần hợp tác, muốn trên triều đình một nhà độc đại đúng không? Bây giờ đâu? 50,000 đại quân, chỉ còn 10,000 đến. Bây giờ ngươi kế hoạch phá diện, chấm ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể lật lên cái gì bọn nước? Lý Thông, ngươi lập tức phái người tuyên tể tướng tiến cung. Lý Thông là tâm phúc của hắn, cũng là ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Khang Phụng nghĩ nghĩ, nói, Lý Thông, ngoài lòng trong chặt, chỉ cần tể tướng tiến cung, phái người cho chấm coi chừng, không có chấm cho phép, không cho phép ra cung. Vâng, thần cái này liền đi an bài. Khang Phụng nói, an bài tốt về sau, ngươi lập tức tới gặp chấm, chấm còn có chuyện khác giao cho ngươi làm. Vâng. Lý Thông sau khi lui xuống, Khang Phụng nhìn xem trong tay tin, tức giận đến toàn thân phát run. Hiện tại còn không chỉ tể tướng sự tình, còn có thái hậu cùng quốc sư sự tình. Thái hậu cùng quốc sư tư thông coi như, lại còn có đứa bé. Khang Phụng đưa trong tay tin siết thành một đoạn, bởi vì dùng sức, xương ngón tay trắng bệch, cánh tay đều đang run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói: "Mẫu hậu, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Đem hài tử nuôi dưỡng ở ái phi của chấm danh nghĩa, chẳng lẽ đợi ngươi cùng quốc sư hài tử lớn lên, sau đó để chấm nhường ngôi cho hắn một cái con hoang?" Đại khái nửa nén hương thời gian, Lý Thông trở về. Khang Phụng trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện, đồng thời phân phó nói: "Lý Thông, mang lên người cùng chấm đi." Đi tới ngoài điện, Lý Thông tranh thủ thời gian gọi tới 10 cái ngự tiền thị vệ đuổi theo. Khang Phụng một đường đi tới hậu cung, Lệ Hoa cung. Nơi này là hắn phi tử Lệ Phi tẩm cung. Lúc này, Lệ Phi ngay tại ôm một cái không tròn tuổi hài tử chơi bừa. Đột nhiên, bên ngoài thông truyền, bệ hạ giá lâm. Lệ Phi đầu tiên là giật mình, chợt liền trầm tĩnh lại, tranh thủ thời gian nên giá. Ai ngờ, Khang Phụng là mang theo kiếm tiền đến. Sau khi đi vào, trực tiếp quát lui thị nữ cùng thái giám, chỉ còn lại Lệ Phi cùng hài tử. Khang Phụng trong tay kiếm gác ở Lệ Phi trên cổ, nghiêm nghị hỏi: "Lệ Phi, chấm hỏi ngươi, đứa nhỏ này là ngươi cùng chấm hài tử sao?" Lệ Phi sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, dáng chống đỡ nói: "Là." "Đương nhiên là, ngươi nhìn cái này mặt mày, dáng dấp rất giống bệ hạ." Khang Phụng sắc mặt tái xanh, nhỏ như vậy hài tử, có thể nhìn ra cái rắm. Coi như lớn lên giống chấm, đây không phải là rất bình thường sao? Dù sao hắn nhưng là chấm thân đệ đệ. Lệ Phi nháy mắt dọa có quắp ở trên mặt đất. Khang Phụng hiện tại có thể khẳng định, Linh Thần trong thư lời nói đều là thật, đứa bé này chính là thái hậu cùng quốc sư sở sinh nghiệt chủng. Khang Phụng nhìn chằm chằm Lệ Phi, ngưng tiếng nói: "Tốt tốt tốt, không hổ là thái hậu cho chấm tìm kiếm người, thật đúng là trung thành tuyệt đối. Bất quá, chung chính là thái hậu, lại đem chấm thân đệ đệ xem như nhi tử nuôi, thật sự là tốt lắm." Dứt lời, tay nâng kiếm rơi, máu tươi ba thước, trực tiếp đem Lệ Phi giết. Chương 1444, các ngươi mơ tưởng lại điều khiển chấm. Chương 1444, các ngươi mơ tưởng lại điều khiển chấm. Khang Phụng đi qua, trực tiếp nắm lên tá lót cầm lên đến, nhìn xem bên trong hài tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Chấm vẫn cho là ngươi là chấm hài tử, không nghĩ tới ngươi là chấm đệ đệ." Mà lại chấm lúc này mới nghĩ rõ ràng, khó trách quốc sư bị bắt về sau, thái hậu so với ai khác đều gấp, 3 ngày 2 đầu thúc giục chấm, nhất định phải cứu trở về quốc sư. Thật sự là buồn cười, đường đường thái hậu, vậy mà dâm loạn hậu cung. Nói, mang theo hài tử hướng thái hậu Trường Thọ cung mà đi. Trường Thọ cung, qua tuổi 50 tuổi thái hậu, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua chỉ có 40 tuổi. Theo ngũ quan nhưng nhẹ nhõm nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ thái hậu dáng dấp hết sức xinh đẹp. Bất quá cũng đúng, không xinh đẹp làm sao có thể trở thành lão hoàng đế sủng phi đâu. Một cái lão mama đứng tại thái hậu sau lưng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa huyệt thái dương. Thái hậu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Từ khi quốc sư mất tích, chết sống không rõ, nàng là chả không nhớ cơm không nghĩ, người đều gầy đi trông thấy. Cũng không biết quốc sư cái này lão đăng có cái gì mị lực, có thể để một nước thái hậu vì hắn hao tổn tinh thần phí sức. Có thể là sống tốt ta. Bởi vì quốc sư mỗi lần theo thái hậu nơi này rời đi thời điểm, thái hậu đều sẽ nói tốt sống, làm thượng. Bệ hạ giá lâm. Ngoài viện vang lên thông truyền âm thanh. Thái hậu đột nhiên hỏi: "Các ngươi nhưng có nghe tới hải tử tiếng khóc?" Lão ma ma cùng bên người hai cái cung nữ gật đầu, biểu thị cũng nghe được. Mà lại, đứa nhỏ này tiếng khóc càng ngày càng gần. Ngay vào lúc này, Khang Phụng sải bước đi vào. Cung nữ thái giám quỳ xuống đất hành lễ. Thái hậu nhìn xem Khang Phụng xách ở trong tay tã lót, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Hoàng nhi trong tay là hải tử sao?" Khang Phụng sắc mặt băng lãnh, khẽ gật đầu. Thái hậu trách nói: "Đây là ai hải tử? Ngươi cái này chân tay lòng nóng, hải tử sao có thể xách ở trong tay?" Khang Phụng trầm giọng nói: "Mẫu hậu muốn biết quốc sư đại nhân ở đâu sao?" Thái hậu đã không để ý tới hài tử, đội bằng hỏi: "Ngươi tìm tới quốc sư rồi?" Khang Phụng gật đầu: "Ở đâu, hắn đã hoàn hảo." Khang Phụng vất vất tay, nói: "Các ngươi tất cả đều lui ra." Thị nữ, thái giám tất cả đều lui xuống, chỉ có thái hậu thiếp thân lão ma ma lưu lại. Khang Phụng cũng không để ý cái này lão ma ma, là thái hậu vào cung lúc của hồi môn nha hoàn, hầu hạ thái hậu mấy chục năm, rất được tín nhiệm. Khang Phụng chậm rãi nói: "Mẫu hậu, nhi thần không chỉ tìm tới quốc sư, hơn nữa còn tìm tới con của hắn." Thái hậu cùng lão ma ma biến sắc, nhìn nhau, ánh mắt rơi xuống Khang Phụng trong tay tã lót bên trên. Khang Phụng giơ lên tá lót, không sai, trong này chính là quốc sư nghiệt chủng, là ta theo Lệ Phi nơi đó mang đến. Thái hậu sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hồi hộp nhìn chằm chằm Khang Phụng, cẩn thận, đừng làm bị thương hải tử. Mẫu hậu, đây là quốc sư nghiệt chủng, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Hẳn là cái nghiệt chủng này là ngươi cùng quốc sư. Thái hậu bên người lão ma ma giận dữ, quát lớn, làm càn, ngươi sao có thể dùng loại thái độ này cùng thái hậu nương nương nói chuyện? Ngươi cũng đừng quên ngươi hoàng vị là làm sao tới. Thái hậu có thể để ngươi ngồi lên hoàng vị, liền có thể để ngươi xuống tới. Bạch. Khang Phụng một thanh rút ra bội kiếm, tiến lên mấy bước, một kiếm đâm tiến vào lão ma ma ngực. Thái hậu dọa đến cứng tại chỗ. Khang Phụng cười gằn, chấp lúc tuổi còn trẻ, văn võ cũng không sánh bằng thái tử cùng Khang Lạc, không nhận phụ hoàng coi trọng. Chấp vẫn luôn biết, không cách nào trở thành mẫu hậu hài lòng nhất nhi tử, bởi vì ta, dẫn đến mẫu hậu không chiếm được phụ hoàng ân sủng, nhưng chấm đã rất cố gắng. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi đang làm gì? Gièm pha chấm, điều khiển chấm, ngươi thân là phụ hoàng phi tử, lại dâm loạn hậu cung, sinh hạ cái nghiệt chủng này, là muốn đem hắn dưỡng dục trưởng thành, đem chấm thay vào đó sao? Còn có, một cái ti tiện hạ nhân, trong ngày thường cũng dám quát lớn chấm. Mẫu hậu a, nếu không phải ngươi dung túng, những này cẩu nô tại sao dám như thế? Dứt lời, đông nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong tay kiếm trực tiếp đem lão ma ma đâm xuyên tim. Thái hậu dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới thân phận của mình. Nàng là đương triều thái hậu, là hoàng đế mẹ đẻ, là Tống thị nhất tộc người cầm lái, Tống gia nắm giữ lấy binh quyền. Quá đứng người lên, chỉ vào Khang Phụng cả giận nói, ngươi làm càn, dám ngay ở ai ra mặt giết người, ngươi nghịch tử này, muốn làm gì? Là nghĩ thì mẫu, bị người trong thiên hạ mắng ngươi bất trung bất hiếu sao? Ngươi cũng đừng quên, Nam Việt bây giờ binh quyền hơn phân nửa trong tay Tống gia, ngươi có thể hay không ngồi vững cái này mà bị ai ra định đoạt? Hiện tại, ai ra mệnh lệnh ngươi, đem trong tay hải tử bông xuống. Khang Phục nhìn xem nàng, cười nhạo. Xem ra mẫu hậu tin tức rất bế tắc à, chẳng lẽ còn không biết Tống Anh vệ xuất lĩnh 70,000 Tống gia quân, toàn quân bị diệt tin tức. Thái hậu sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Khang Phục cười quái dị nói, không có gì không có khả năng, Ninh Thần xuất quân công phá Bích Lạc Thành. Toàn bộ Bích Lạc Thành, 120,000 đại quân, chỉ sống không đến một vạn người. Tống Anh vệ bao quát 70,000 Tống gia quân, một người sống đều không có. Đúng rồi, Ninh Thần sở dĩ có thể nhẹ nhõm công phá Bích Lạc Thành, là bởi vì chấp cùng hắn là quan hệ hợp tác. Thái hậu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chỉ vào Khang Phụng, ngươi, nghị tử, hôn quân, ngươi thân là vua của một nước, vậy mà bán chính mình tướng sĩ, ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nộ sao? Khang Phụng cười lạnh, nói, vua của một nước. A, trên triều đình, không phải ngươi Tống gia cùng tể tướng định đoạt sao? Chấm chẳng qua là cái khôi lỗi. Bây giờ, Tống gia cùng tể tướng đại quân tất cả đều xong, các ngươi mơ tưởng lại điều khiển chấm. Đến nỗi phỉ nộ, bách tính biết chân tướng mới có thể phỉ nộ chấm. Đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, bọn hắn sẽ chỉ biết Bích Lạc Thành luôn hãm, là Tống Anh vệ trách nhiệm, hắn chính là Nam Việt tội nhân, để tiếng xấu muôn đời. Còn có một việc, chấm bên nói cho mẫu hậu, kỳ thật chấm vẫn luôn biết quốc sư ở nơi nào, hắn chính là chấm hạ lệnh bắt, chấm sẽ đem hắn giao cho Ninh Thần, đổi lấy hòa đàm cơ hội. Đến nỗi mẫu hậu ngươi phản bội phụ hoàng, dâm loạn hậu cung, chấm sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ đem ngươi cầm tù, kể từ hôm nay phong tỏa trường thọ cung, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước ra nơi này một bước. Thái hậu hai chân mềm nhũn, lần nữa ngồi sập xuống đất, ánh mắt ngốc trệ. Khang Phụng cười gần nói, đến nỗi chấm trong tay cái nghiệt chủng này là hoàng thất xỉ đục, chấm không thể để cho hắn sống trên đời. Thái hậu đột nhiên nghẹn ngào gào lên, bởi vì Khang Phụng giơ lên tá lót, sau đó hung hăng đập xuống đất. Thái hậu lộn nhào bò qua đi, mới vừa rồi còn oa oa khóc lớn hài tử đã sớm không có khí tức. Thái hậu bi phẫn đan sen, giận dữ công tâm, hai mắt lật một cái, trực tiếp mất đi. Khang Phụng hướng bên ngoài hô nói, Lý Thông. Thị vệ thống lĩnh Lý Thông bước nhanh đi vào đại điện. Khang Phụng nói, đem thi thể xử lý, sau đó phái người đem trưởng thọ cùng phong tỏa, không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được bước ra trường thọ cùng một bước. Lý Thông cúi người, nói, thần tuân chỉ. Khang Phục lại hỏi, tể tướng tiến cung sao? Lý Thông nói, bẩm bệ hạ, vừa mới thị vệ đến báo, tể tướng đại nhân ngay tại bảo thư phòng đợi giá. Khang Phục ánh mắt lạnh lẽo, nhanh lên đem chuyện nơi đây làm thỏa đáng, chúng ta đi chiếu cố tể tướng đại nhân. Chương 1445, quân thần đọ sức. Chương 1445, quân thần đọ sức vào thư phòng. Tể tướng đứng tại long án trước, quay đầu liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh, lại quay đầu liếc mắt nhìn cổng. Hắn nhạy cảm ý thức được có chút không thích hợp, ngoài điện thị vệ cùng thái giám bên cạnh, giống như đều đang ngó chừng hắn. Không có bệ hạ thủ ý, bọn hắn quả quyết không dám như thế. Chẳng lẽ bệ hạ biết hắn cùng Ninh Thần âm thầm hợp tác sự tình rồi? Tiến cung trước, hắn cũng thu được Ninh Thần tin. Trong thư lời nói, hắn cái kia 50,000 đại quân, chỉ còn lại không tới 10,000, liền Hồ Cao Phi đều chết rồi. Bất quá, Tống thị nhất tộc 70,000 đại quân, toàn quân bị diệt. Hắn lập tức ý thức được, mình bị Ninh Thần ám toán. Nhưng bây giờ hắn giống như trừ ôm chặt Ninh Thần đuổi, không đường có thể đi. Bây giờ trong tay không có binh quyền, nếu là không người che chở, Khang Phụng chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khang Phụng mang Lý Thông đi đến. Lao thần tham kiến bệ hạ. Khang Phụng vẫn chưa để hắn, mà là vượt qua hắn, đi tới long án đằng sau tòa hạ, mắt lạnh nhìn tể tướng, sau đó lấy ra một phong thư, nói, chấm thu được một phong thư, là Ninh Thần phái người đưa tới, tể tướng muốn biết bên trong viết thứ gì sao? Tể tướng thân thể siết chặt, không nghĩ tới Khang Phụng cũng thu được tin. Nhưng có thể ngồi vào tể tướng chi vị, tuyệt đối lao hồ ly. Trong lòng của hắn đại khái có suy đoán, chỉ sợ Ninh Thần đem bọn hắn tự mình hợp tác sự tình nói cho Khang Phụng. Ninh Thần có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn nhìn hắn cùng Khang Phụng nội chiến? Bước lên nội chiến, đây là Ninh Thần sở trường cho hay, tỉ như Bích Lạc Thành một trận chiến, liền lợi dụng hắn người diệt thái hậu nhất tộc binh mã. Thấy tể tướng thật lâu không nói lời nào, Khang Phụng rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng tức giận, tể tướng, ngươi thật to gan, dám cóng chấm cùng Ninh Thần âm thầm hợp tác. Ngươi muốn làm gì? Là nghĩ phản quốc mưu phản sao? Tể tướng biến sắc, vội vàng nói, lao thần không dám. Khang Phụng cả giận nói, sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn có cái gì không dám? Nếu không phải Ninh Thần cáo chi chấm, cái này long ỷ có phải là liền nên ngươi ngồi rồi? Bệ hạ bất giận, lao thần cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám có ý đồ không tốt. Khang Phụng giận không kèm được, chỉ vào hắn quát, chứng cứ này đều đặt tới chấm long án bên trên, ngươi còn đang rào biện. Chấm niệm tình ngươi có tòng long chi công, để ngươi trở thành dưới một người trên vạn người tể tướng, cho phép ngươi hổ ra cả nhà vinh quang, ngươi chính là báo đáp như vậy chấm. Hồ Chí Nguyên, bởi vì ngươi bản thân chi tư, để Bích Lạc Thành thành phá người vong, 120,000 đại quân, 10,000, ngươi tội không thể tha, đáng chém. Khang Phụng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liền tể tướng đều không gọi, gọi thẳng hắn đại danh. Hồ Chí Nguyên cũng chính là tể tướng, ngẩng đầu nhìn Khang Phụng, trong lòng tự nhủ ngươi đành dám. Bích Lạc Thành bị công hãm, 120,000 đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, chẳng phải là ngươi muốn nhìn đến sao? Hắn cùng Thái hậu nhất tộc, bây giờ trong tay không có binh, về sau trên triều đình quyền lên tiếng tự nhiên là yếu rất nhiều. Đây chính là Khang Phụng kết quả mong muốn. Bệ hạ, thần cũng là người bị hại, kế hoạch là chúng ta quân thần hai người cùng nhau định chế, bây giờ xảy ra chuyện, không thể trách đến giả thần một cái đầu người lên đi. Khang Phụng giận dữ mắng mỏ, Hồ Chí Nguyên, ngươi làm càn, sắp chết đến nơi, còn dám liên quan vu cáo chấm, ngươi quả thực đáng chết. Lý Thông, Hồ Chí Nguyên thông đồng với địch phản quốc, nói xấu quân thượng, cho chấm tại chỗ tru sát. Vâng. Lý Thông rút đao, đi hướng Hồ Chí Nguyên. Hồ Chí Nguyên thấy thế, cũng không trang, hô lớn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng bệ hạ phải suy nghĩ kỹ, giết thần, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy quốc sư. Hồ Chí Nguyên cũng không trang, trong lòng tự nhủ cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hắn biết rõ, Khang Phụng muốn giết hắn không phải một ngày hai ngày, trước đó chỉ là trở ngại trong tay hắn binh quyền. Chờ một chút. Khang Phụng biến sắc, gọi lại Lý Thông. Tể tướng một chiêu này, xem như nắm đến mệnh của hắn mạnh. Linh thần hòa đảm điều kiện thứ nhất chính là để đem quốc sư đưa đến trước mặt hắn, lúc này mới có đảm. Khang Phụng tức giận đến song quyền nắm chặt. Bích Lạc Thành 110,000 đại quân chết thảm, là hắn cùng tể tướng một tay đưa đến, nếu là việc này tiết lộ, hắn chắc chắn bị người phỉ nhổ. Cho nên, hắn nghi nhân cơ hội này, giết tể tướng, đem Bích Lạc Thành sự tình tất cả đều đẩy đến trên người hắn. Dạng này không chỉ có thể đem chính mình hái đi ra, còn có thể đoạt lại triều đình quyền khống chế, nhất cử lưỡng tiện. Thật không nghĩ đến, lão hồ ly này lại còn có hậu chiêu. Lúc trước để tể tướng âm thầm bắt quốc sư, hoàn toàn là cái sai lầm. Hồ Chí Nguyên, ngươi dám uy hiếp chấm? Tể tướng thở dài, nói, thần không dám, thần chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Xem ra ngươi vẫn luôn tại để phòng chấm. Từ xưa có tổng lòng chi công người, lại có mấy người có thể kết thúc yên lành. Lao thần cũng chỉ bất quá là vì sống lâu mấy ngày này mà thôi. Khang Phụng hừ lạnh một tiếng, nói cho chấm, quốc sư ở đâu? Chấm có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tể tướng cười mà không nói. Hắn hiểu rất rõ Khang Phụng, văn thao vũ lược mặc dù không được, nhưng là luận giả nhân giả nghĩa, không có mấy người so sánh được. Vậy hạ nếu là muốn nhìn thấy quốc sư, kia liền thả lao thần xuất cung. Khang Phụng cười lạnh, chấm nếu muốn giết ngươi, ngươi cho rằng xuất cung liền an toàn rồi? Tể tướng nói, vậy hạ tựa hồ quên, Bích Lạc Thành, lao thần còn có gần 10,000 tướng sĩ, mà lại hoàn thành 10,000 tuần phòng quân, cũng từ lao thần quản lý. Vậy hạ 5,000 cấm quân mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Khang Phụng cả giận nói, ngươi dám uy hiếp chấm? Thần không dám, thần chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Hồ Chí Nguyên, ngươi cũng tựa hồ quên, giết ngươi. 10,000 tuần phòng quân chấm tự nhiên sẽ phái người tiếp quản, chấm mới là Nam Việt chủ nhân, chẳng lẽ tuần phòng quân còn dám ngỗ nghịch chấm ý chỉ hay sao? Tể tướng mỉm cười, bệ hạ có thể thử một chút, coi như bệ hạ khống chế tuần phòng quân lại có thể thế nào đâu. Lao thần tiến cung thời điểm đã phân phó, nếu là ba canh giờ không có xuất cung, liền giết quốc sư. Bệ hạ cũng không cần phí tâm tư phái người đi tìm, quốc sư bị ta giấu tại một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Trông coi đều là lao thần tâm phúc, một khi phát hiện không hợp lý, sẽ lập tức giết quốc sư. Quốc sư vừa chết, hòa đàm vỡ tan, Nam Việt quốc cũng phải chết. Khang Phụng tức giận đến song quyền nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới vẫn không thể nào đấu ngược lại tể tướng đầu này lão cẩu. Khang Phụng cắn răng nghiến lợi nói, như thế nói đến, chấm là bắt ngươi không có cách nào rồi. Đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng, tha thần một mạng. Tể tướng đại nhân đừng nói như vậy, là ngươi tha chấm một mạng. Bởi vì ngươi hiện tại hoàn toàn có thể giết chấm, sau đó mang quốc sư đi tìm linh thần đàm phán, để hắn giúp ngươi leo lên hoàng vị. Tể tướng biết Khang Phụng là đang thử thăm dò hắn, nếu như một cái trả lời không tốt, cho dù là cá chết lưới rách, Khang Phụng cũng sẽ không để hắn còn sống xuất cung. Lao thần không dám, Nam Việt Giang Sơn họ Khang, mà lại vĩnh viễn chỉ có thể họ Khang. Thần họ Hồ, như ngồi lên long ỷ, danh bất chính, ngôn bất thuận, văn võ ba quan không đáp ứng, bách tính cũng sẽ không đáp ứng, mà trên sử sách ta Hồ thị nhất tộc sẽ trên lưng cấp đoạt chính quyền tặc đeo danh, để tiếng xấu muôn đời. Chương 1446, học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Chương 1446, học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Khang Phụng nhìn chằm chằm tể tướng, ánh mắt lấp loé. Đột nhiên, hắn thanh âm trở nên thân thiết, "Tể tướng, mau mau xin đứng lên." Hồ Chí Nguyên trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra câu trả lời của hắn để Khang Phụng rất hài lòng. Nhưng hắn rất rõ ràng, Khang Phụng chỉ là tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Về sau nếu là có cơ hội, hắn khẳng định vẫn là sẽ không chút do dự chơi chết chính mình. Xem ra nhất định phải ôm chặt Linh Thần ủi, chỉ có được đến Linh Thần che chở, tài năng chân chính sống sót. Bất quá, nếu không có giá trị, Linh Thần há lại sẽ bảo đảm hắn. Cho nên, trong lòng của hắn đã có dự định. Tạ bệ hạ. Tể tướng đứng người lên, nhìn xem Khang Phụng. Khang Phụng liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh, cho tể tướng đại nhân ban thưởng ghế ngồi. Hồ Chí Nguyên sợ hãi nói, thần không dám. Chấm để ngươi ngồi. Thần tuân chỉ. Thái giám chuyển tới một cái ghế. Hồ Chí Nguyên đi qua, ngồi nghiêm chỉnh. Khang Phụng nhìn xem Hồ Chí Nguyên, nói, tể tướng hiểu rõ như vậy Bích Lạc Thành sự tình, chắc hẳn cũng là thu được Ninh Thần tin chưa? Vâng. Đã như thế, cái kia hẳn là biết Ninh Thần để chấm tự mình tiến về hòa đàm sự tình rồi. Tể tướng gật đầu. Khang Phụng nói, tể tướng đại nhân cảm thấy chấm hẳn là đáp ứng sao? Hồ Chí Nguyên thế nhưng là nhân tình, lập tức rõ ràng, như chính mình trả lời nói hẳn là đi, vậy thì phải đem quốc sư giao ra. Nếu là nói không đáp ứng, kia liền sẽ bị cài lên phá hư hòa đàm mũ, để Ninh Thần chán ghét. Bất quá, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó hắn? Vậy hạ như đi, thần nguyện cùng đi tả hữu, cùng nhau đi tới. Khang Phụng ánh mắt lạnh mấy phần, trong lòng tự nhủ lão hồ ly này, chết sống không nguyện ý đem quốc sư giao ra. tể tướng trung thành tuyệt đối, chấm lòng rất an ủi. Vì Giang Sơn xã tắc cùng Nam Việt bách tính, chấm nguyện ý mạo hiểm tiến về hòa đàm. Tể tướng ngươi, liền theo chấm cùng một chỗ đi. Hắn muốn đem tể tướng lưu tại hoàng thành, miễn cho hắn đi lại cùng Ninh Thần rồi nhặng bay quanh, nhưng nghĩ lại, chính mình không tại, đem tể tướng ở lại kinh thành, đây chẳng phải là càng thuận tiện hắn kết bè kết cánh rồi. Nói không chừng chờ hắn trở về, hoàng vị đều không còn. Cho nên, lời đến quẻ miệng, lời nói xoay chuyển, để hắn cùng nhau đi tới. Tể tướng cúi người, thần, tuân chỉ. Khang Phụng trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, hai ngày về sau liền xuất phát. Vâng, không có chuyện khác, tể tướng đại nhân có thể đi trở về. Thần cáo lui. Khang Phụng lạnh lùng nhìn chằm chằm đi ra tể tướng, đáy mắt sát cơ phun trào. Tể tướng như mang lưng gai, lặng lẽ lau chán một cái mồ hôi lạnh, không dám quay đầu. Mặc dù hôm nay cái này tử kiếp xem như vượt qua, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời. Trải qua hôm nay một vòng này đỏ sức, Khang Phụng sát tâm đã đặt tới trên mặt nổi, ngày sau nhất định là sát cơ trùng điệp. Lần này, hắn nhất định phải ôm vào Ninh Thần đùi. Vào thư phòng, Lý Thông túi người nói, bệ hạ, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Khang Phụng mặt lạnh lấy, không thả lại có thể thế nào? Quốc sư trong tay hắn, không có quốc sư, hòa đàm vỡ tan, khi đó giết 100 cái tể tướng đều không dùng. Trước mắt, hòa đàm trọng yếu nhất, giết hắn chỉ có thể lại tìm cơ hội. Lý Thông nói, bệ hạ, thần có thể phụ trách đem quốc sư tìm ra. Khang Phụng khoát qua tay, Hồ Chí Nguyên lão hồ ly này, chấm hiểu rất rõ hắn, làm việc giọt nước không lọt, hắn giấu người, ngươi rất khó tìm đến. Huống hồ, hòa đàm sắp đến, quốc sư là Hồ Chí Nguyên bảo mệnh phụ, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng để chúng ta tìm tới. Lý Thông gật đầu, vậy thì chờ hòa đàm kết thúc, lại giết hắn. Khi đó quốc sư đã giao cho Ninh Thần, nhìn hắn còn dùng cái gì đến uy hiếp bệ hạ. Khang Phụng ánh mắt lạnh lẽo, khẽ gật đầu. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trận này Ninh Thần một mực đợi tại Bích Lạc Thành. Lúc này, trong phủ thành chủ viện vang lên Tiêu Nhan Tịch hân hoan nhảy cẫng thanh âm, ta thắng, ta thắng. Ninh Thần nhàn nhảm chán, đang cùng Tiêu Nhan Tịch chơi đạn cầu pha lê trò chơi. Bọn hắn không có cầu pha lê, liền dùng Nam Châu thay thế. Những này Nam Châu, khỏa khỏa mượt mà sung mãn, có giá trị không nhỏ. Nhưng tại Ninh Thần nơi này, chính là bác mỹ nhân cười một tiếng đồ chơi nhỏ. Gần nhất vơ vét Bích Lạc Thành, thu hoạch không ít đồ tốt. Bất quá lần này Ninh Thần không có quá mức nhẫn tâm, còn là cho Bích Lạc Thành bách tính lưu lại khẩu phần lương thực. Dù sao hắn muốn tại Bích Lạc Thành đợi một hồi, bách tính chỉ cần có cả lăng, liền sẽ không náo sự. Không phải nào có an bình. Trọng yếu nhất chính là, hòa đàm sắp đến, sự tình không thể làm quá tuyệt. Tiêu Nhan Tịch vui vẻ ra mặt, trong túi tiền của nàng đổ đầy Nam Châu. Đột nhiên, không trung vang lên từng tiếng sáng tiếng chim hót. Tiêu Nhan Tịch ngừng lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó vừa cười vừa nói, Linh Lang, ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh trở về. Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch đi vài bước, lại quay người trở về, sau đó nhanh chóng cướp đi Linh Thần trong tay còn sót lại mấy quả Nam Châu, sau đó đắc ý chạy. Linh Thần mỉm cười bật cười, mấy quả Nam Châu còn dùng được sao? Theo ngươi gọi ta Linh Lang ngày đó trở đi, mệnh đều là ngươi. Chợt, Linh Thần cúi đầu nhìn một chút trên chân xiển chân, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Trong khoảng thời gian này, tối thiểu nhất có 100 cái thợ khéo thử qua, căn bản mở không ra xiển chân bên trên khóa. Hắn thậm chí đi tiệm thợ rèn, muốn đem cái này xích sắt cho tan. Nhưng căn bản vô dụng, sắt dẫn nhiệt tốc độ quá nhanh, bỏng đến hắn kít oa gọi bậy, lệm đồ bẩn, tưới nước đều không dùng. Lại nói nung cắt xích sắt cũng vô dụng, phải nghĩ biện pháp mở ra tả hữu trên cổ chân khóa, cũng không thể đem chân thả ở trên lửa nướng a. Khang Lạc ca, Khang Lạc, cái tên Vương bắt đằng ngươi, chết đều muốn hại lão tử. Cái này không biết là Ninh Thần lần thứ mấy trăm mắng Khang Lạc rồi. Hắn đường đường đại huyền nhất chính vương, mỗi ngày mang theo xiềng chân tính chuyện gì xảy ra a? Đúng lúc này, Phùng Kỳ chính mang hai người theo ngoài viện đi đến. Ninh Thần xem xét trong tay hai người thùng dụng cụ, liền biết là thợ khóa. Phùng Kỳ chính cười ngây ngô nói, ta lại cho ngươi tìm hai cái thợ khóa, tay nghề nhất tuyệt, nhất định có thể mở ra xiềng chân của ngươi. Ninh Thần trợn mắt, mỗi lần đều nói như vậy, nhưng không có một lần thành công. Ninh Thần đi qua tòa hạ, nói, các ngươi nếu là có thể mở ra bổn vương trên chân khóa, thưởng ngân ngàn lượng. Tới đi, để bổn vương nhìn xem bản lãnh của các ngươi. Mở khóa bố cáo dán đầy toàn thành, tiền thưởng theo bắt đầu bạc dòng 500 lượng đã thêm đến 1000 lượng. Tiết bảng rất nhiều người, nhưng là thành công một cái không có. Hai cái này thợ khóa rất tự tin, đi tới trước mặt Ninh Thần, mở ra thùng dụng cụ, bên trong trang bị rất đầy đủ, các loại mở khóa công cụ. Xem ra có hy vọng, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt mà. Nhìn hai người này ra hỏa thức, liền biết là mở khóa người trong nghề. Nhưng hai người chơi đùa nửa canh giờ, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, khóa là một điểm mở ra ý tứ đều không có. Ninh Thần tức giận tới mức mắt trợn trắng, đều cho bổn vương xéo đi, vốn cho rằng là cao thủ, không nghĩ tới là phế vật. Đều nhiều như vậy công cụ, còn tưởng rằng các ngươi rất chuyên nghiệp đâu, không nghĩ tới là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Hai cái thợ khóa lộn nhào chạy. Ninh Thần một mặt sinh không thể luyến, chẳng lẽ liền không ai có thể mở ra thứ hư này sao? Ngươi cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì chờ trở lại kinh thành lại tìm người mở ra, Nam Việt người đều là phế vật, chúng ta đại huyền nhân tài đông đúc, nhất định có thể mở ra. Phùng Kỳ chính nói, cầm lên Ninh Thần xiềng chân bên trên xiềng xích, cái này con chó Khang Lạc thật điên rồi, buộc chó đều dùng không được như thế thô xích sát. Chương 1447, Khang Phụng đến chương 1447, Khang Phụng đến Ninh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, đưa tay gọi Phùng Kỳ chính ra đầu. Ngươi cái cửa hàng, ngươi nói ai là chó đâu? Phùng Kỳ chính bị đánh chạy trối chết, ta không nói ngươi, ta là tại Ví Bon. Ví Bon, ngươi thế nào không cần tra ngươi Ví Bon đâu? Ngươi đứng lại đó cho ta. Ninh Thần đuổi theo, tức giận đến phi cước đạp hắn, quên trên chân có xiềng chân, kém chút đem chính mình trượt chân, sau đó liền càng tức giận. nhưng trên chân có xương chân, đuổi không kịp Phùng Kỳ Chính. Nhưng Linh Thần có đầu óc à, nhẹ nhõm đem Phùng Kỳ Chính lừa qua đến, nhấn hắn một trận đánh cho tê người. Phùng Kỳ Chính bị đánh ngao ngao gọi, cuối cùng dùng mỹ thực hối lộ Linh Thần. Nói là hắn ở trong thành phát hiện một nhà ăn thật ngon tiệm bị quay, hương vị không thể so Đại Huyền Kinh thành Ngày Phúc lâu kém. Linh Thần tiếp nhận hắn hối lộ, tạm thời bỏ qua hắn. Linh Thần cũng là rất lâu không ăn thịt vịt nướng, chuẩn bị đi giải đỡ thèm. Hai người mang mấy người xuất phủ, liền đụng vào Tiêu Nhan Tịch. "Tiểu Tịch Tịch, ngươi trở về vừa vặn, lão Phùng nói phát hiện một nhà ăn thật ngon tiệm bị quay, cùng đi chứ?" Tiêu Nhan Tịch gật đầu, "Được, bên kia đi bên cạnh trò chuyện. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, Nam Việt hoàng thất phát sinh biến cố, Khang Phụng tiếp vào thư của ngươi về sau, trực tiếp cầm tù Thái Hậu, mà lại đem Thái Hậu cùng quốc sư hài tử, ngay trước Thái Hậu mặt cho ngã chết. Hắn muốn định giết tể tướng Hồ Chí Nguyên, nhưng chưa từng nghĩ bị Hồ Chí Nguyên cho nắm." Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, "Kể từ đó, Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên lại không có vua thần một lòng khả năng, dạng này Hồ Chí Nguyên mới đáng giá bổn vương trọng dụng." Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, "Đúng rồi, Khang Phụng đã phía trước đến Hòa Đàm trên đường, đại khái lại có 3-4 ngày liền có thể đến." Linh Thần ừ một tiếng, tâm tình thật tốt. Bởi vì nếu là Hòa Đàm thành công, hắn liền có thể trở về Đại Huyền Kinh thành, năm nay liền có thể ở kinh thành ăn Tết. Rời đi quá lâu, nghĩ An Đế, Thử Tô, Vũ Điệp bọn hắn, hắn tuyệt đối không phải thèm thân thể của các nàng. Bất quá nói đến, rất lâu đều không có sủng ái Vũ Điệp. Vũ Điệp dáng người là chúng nữ bên trong tốt nhất, mềm mềm, thơm thơm. Nhận biết Vũ Điệp về sau hắn mới biết được, nguyên lai bắp chân là có thể đụng phải lỗ thai. Sau 4 ngày, buổi sáng, Linh Thần vừa tỉnh ngủ. Tối hôm qua cùng Tiêu Nhan Tịch dày vò quá muộn, tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Bên ngoài vang lên Viên Long thanh âm, "Vương gia tỉnh rồi sao?" Tiêu Nhan Tịch nói, "Viên tướng quân chờ một lát, ta vào xem." Linh Thần dựa vào tại đầu giường, vẻ mặt nói, "Viên Long, có việc bảo nói." Viên Long nghe tới Linh Thần thanh âm, đi đến, cúi người hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, "Miễn lễ. Sớm như vậy tìm ta có chuyện gì?" Viên Long khẽ miệng giật một cái, quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài sắp lên tới giữa không trung mặt trời, cái này gọi sớm. "Vương gia, trinh sát báo cáo, Nam Việt hoàng đế cách Bích Lạc thành không xa, nhiều nhất lại có một canh giờ liền có thể đến." Linh Thần ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nói, "Biết. Ngươi đi điểm lên 1000 Ninh An quân chờ lệnh." "Vâng." Viên Long lui ra ngoài về sau, Linh Thần lại một lát giường, lúc này mới rời giường rửa mặt, chậm rãi cơm nước xong xuôi, sau đó mới xuất phủ. Viên Long đã mang 1000 Ninh An quân ở bên ngoài phủ chờ. Linh Thần mang Tiêu Nhan Tịch đi ra, chở mình lên ngựa, hướng cửa thành đông phương hướng mà đi. Đến cửa thành đông, Linh Thần leo lên thành lâu. Xa xa, liền nhìn thấy hoàng kỳ phấp phới, đây là Nam Việt hoàng thất cờ sĩ. Nam Việt đã đánh cho không có binh. Khang Phục lần này mang hết thể hơn 6000 người. 3.000 cấm quân, 3.000 tuần phòng quân, cùng trên 100 tên ngự tiền thị vệ. Tuần phòng quân nhưng thật ra là tể tướng Hồ Chí Nguyên người. Cái này quân thần hai người đều đề phòng đối phương đâu. Nam Việt đội ngũ tại khoảng cách cửa thành mấy trăm bước địa phương ngừng lại. Nam Việt hoàng đế bệ hạ giá lâm, thỉnh cầu đại viện nhiếp chính vương hiện thân gặp mặt. Mười mấy tên kêu gọi binh cùng kêu lên hô to. Ầm ầm. Nặng nề cửa thành mở ra. Viên Long dẫn đầu 1000 Linh An quân ra khỏi thành, nên ngang đi tới Nam Việt người trước mặt. Nam Việt người hồi hộp tay chân run rẩy. Chỉ là Linh An quân chiến kỳ, đều để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, đây chính là chiến vô bất thắng Linh An quân. A Viên Long la lớn, đại viện nhiếp chính vương dưới trướng tướng lĩnh Viên Long, phụ vương gia chi mệnh, mời Nam Việt hoàng đế lên thành lâu một lần. Trong xe ngựa, Khang Phục nghe tới Viên Long lời nói, mặt mũi tràn đầy do dự. Ở trong này, hắn tốt xấu còn có mấy ngàn người che chở. Đi trên cổng thành, đó chính là trên tất gỗ cá, tùy ý Linh Thần sâu xé. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe Viên Long hô to, "Nam Việt hoàng đế, vương gia nhà ta nói, ở trong này cùng lên thành lâu đều là giống nhau, bởi vì muốn diệt ngươi chút nhân mã này, không cần tốn nhiều sức." Khang Phục khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bất quá nghĩ lại, người ta nói cũng không sai, hắn chút nhân mã này, thật đúng là không đủ Linh Thần giết, Linh Thần nếu muốn giết hắn, hắn tránh ở đâu đều không dùng. Còn không bằng lên thành lâu, còn có thể hiện lộ rõ ràng một chút chính mình đế vương uy nghiêm. Khang Phục liếc mắt nhìn màn xe. Thiếp thân thái giám ngầm hiểu, tranh thủ thời gian đẩy ra rèm. Khang Phục theo trong xe ngựa đi ra, Lý Thông tranh thủ thời gian chuyển đến ghế ngựa, vịn Khang Phục xuống tới. Lý Thông mặt mũi tràn đầy lo âu, bệ hạ coi là thật muốn lên thành lâu. Khang Phục phóng khoáng nói, vì Giang Sơn xã tắc, vì lê dân mách tính, chấm tự nguyện mạo hiểm. Thị vệ trung quanh, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Lý Thông quỳ một chân trên đất, bệ hạ yên tâm, thần thể sống chết bảo hộ bệ hạ an toàn. Từ phía sau trên xe ngựa đi xuống tể tướng Hồ Chí Nguyên lại là một mặt xem thường, trong lòng tự nhủ cái gì vì nước vì dân, đều là lừa các ngươi bọn này đồ đần. Hắn là không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì bên trên. Khang Phụng quay đầu, nhìn xem đi tới Hồ Chí Nguyên, mở miệng nói, "Tể tướng, ngươi liền lưu tại nơi này, đem người giao cho ta, chấm đi cùng Linh Thần đàm phán." Hồ Chí Nguyên trong lòng phi một ngụm, trong lòng tự nhủ ngươi quả phụ mộng đại điều, ngươi nghĩ hay lắm. Quốc sư thế nhưng là hắn ôm Linh Thần bắp đuổi lễ gặp mặt, làm sao có thể tùy tiện giao cho Khang Phụng. Bệ hạ vì nước vì dân, thần thân là tể tướng, há có thể tránh ở sau lưng bệ hạ. Lão thần nguyện theo bệ hạ cùng nhau đi tới, nếu có nguy hiểm, lão thần nguyện lấy mạng thủ hộ bệ hạ. Thần cùng Linh Thần gặp qua, thần cũng nguyện theo bệ hạ cùng nhau đi tới. Lễ bộ thượng thư Nguyễn Ngữ Đường đứng ra thì nguyện. Khang Phụng sắc mặt khó coi, xem ra muốn ngăn cản Hồ Chí Nguyên lão hồ ly này cùng Linh Thần gặp mặt có chút khó. Dọc theo con đường này, hắn đều ý đồ phái người đem quốc sư đoạt tới. Nhưng Hồ Chí Nguyên thấy gấp, phái người nghiêm phòng tử thủ. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh, lo lắng bức gấp Hồ Chí Nguyên, hắn đem quốc sư cho làm thịt, kia liền triệt để xong. Khang Phụng mặt đen lên nói, đã hai vị ái khanh trung thành như vậy, chấm chuẩn. Hồ Chí Nguyên lập tức phân phó người, đem quốc sư mang lên. Trong tay hắn cũng không chỉ quốc sư một người, phàm là cùng quốc sư đi gần, hắn đều cho bắt, trọn vẹn hơn 30 hào người. Hồ Chí Nguyên tiến lên, đi tới Viên Long trước mặt, chắp tay nói, tại hạ Nam Việt tể tướng Hồ Chí Nguyên, liền hỏi viên tướng quân uy danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nói, một chỉ bị dẫn tới quốc sư bọn người, nói, hắn chính là đại huyền nhiếp chính vương muốn quốc sư, những người khác là cùng quốc sư đi được gần người, đều bị Lao Phu bắt được, cùng nhau đưa cho vương ra. Chương 1448, hợp ý chương 1448, hợp ý Viên Long ánh mắt rơi xuống quốc sư trên thân, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Hắn tung người xuống ngựa, đi tới quốc sư trước mặt, không nói hai lời xoay tròn chính là hai cái tát, quất đến quốc sư mặt mò sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. Sau đó, hướng bụng chính là một quyền. Quốc sư ngã trên mặt đất, đau đến liền kêu thảm đều không phát ra được, toàn thân run rẩy. Viên Long hừ lạnh một tiếng, chính là ngươi lão già này muốn ám sát chúng ta vương gia, nếu không phải vương gia để tạm thời lưu tính mệnh của ngươi, bản tướng quân nhất định phải để ngươi biết như thế nào vạn mã dẫm đạp thành bùn. Ngươi tới, đem bọn hắn đều mang về cho ta, giao cho vương gia xử lý. Linh An quân lập tức xuất động, đem quốc sư cùng người liên quan trở mang xuống dưới. Viên Long nhìn về phía Khang Phụng, Nam Việt hoàng đế, mời đi. Khang Phụng gật đầu, làm phiền tướng quân dẫn đường. Trên cổng thành, bày ra một cái bàn, trên bàn có rượu. Linh Thần rảnh đến nhăm chán, ngồi ở trước bàn, dùng ngón tay dính lấy rượu trên bàn tô tô bẽ bẽ. Phùng Kỳ chính ghé vào nhỏ tường thấp trên hướng xuống nhìn, sau đó chạy tới nói cho Linh Thần, đến rồi. Linh Thần lừ một tiếng, sau đó đem trước mắt cái chén cùng đối diện cái chén làm cái đổi. Ngay vào lúc này, Viên Long dẫn một đám người thuận trên thềm đá đến, hướng bên này đi tới. Linh Thần đánh giá đi ở trước nhất Khang Phụng. Hắn chưa thấy qua Khang Phụng, nhưng là nhận biết Long Bảo. Khang Phụng dáng người thon dài, dáng dấp ngược lại là coi như anh tuấn, chính là gương mặt gầy cao, con mắt quá nhỏ, ngũ quan không đủ đại khí, có chút không phong khoáng, không có Khang Lạc ngày thường để mắt. Đến trước mặt, Viên Long cúi người, khởi bẩm vương gia, Nam Việt hoàng đế đến. Linh Thần phất phất tay, Viên Long lui lại mấy bước, bảo vệ ở một bên. Khang Phụng nhìn xem Linh Thần, vẻ mặt tươi cười, nghe qua đại huyền nhiếp chính vương uy danh, hôm nay nhìn thấy, là chấm may mắn. Linh Thần cười nói, ngươi cùng Khang Lạc thật sự là thân huynh đệ. Khang Phụng gật đầu, không thể giả được. Linh Thần nói, nhưng các ngươi không hề giống, ngươi không có hắn ngày thường để mắt, nhưng là ngươi lại so hắn biết nói chuyện. Khang Lạc cháu trai kia, thấy ta không có một câu lời hữu ích. Khang Phụng tốt nhất có chút run rẩy một chút, sau đó vừa cười vừa nói, cho nên hắn chết rồi. Mà chúng ta thì biết uống rượu tâm tình, trở thành bằng hữu. Linh Thần cười gật đầu, nói có đạo lý, mời ngồi. Đa tạ. Khang Phụng đi tới, tại Linh Thần đối diện ngồi xuống. Đây là, tể tướng tiến lên một bước, túi người chắp tay, tham kiến vương gia, tại hạ là Nam Việt tể tướng Hồ Chí Nguyên, nghe qua vương gia uy danh, hôm nay có thể ở trong này thấy vương gia phong thái, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lần đầu gặp mặt, để tỏ lòng đối với vương gia tôn trọng, tại hạ bắt sống quốc sư cùng hắn liên quan người, hết thảy hơn 30 người, hiến cho vương gia. Mặt khác, tại hạ còn vì vương phi chuẩn bị một phần lễ mọn, còn mời vui vẻ nhận. Hồ Chí Nguyên nói, sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, hai tay dâng lên. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần khẽ gật đầu. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra, ánh mắt không khỏi sáng lên. Linh Thần cũng đưa đầu liếc mắt nhìn, trong hộp gấm là một chi bút lông, chỉ có điều khoản này cán là dùng ngọc thượng hạng chế tạo. Hồ Chí Nguyên túi người nói, bút này cán bút chính là dùng tới tốt bạch ngọc chế tạo thành, bút hào dùng chính là bút lông kim hào, trong đó lấy lông sói cùng bút lông bằng lông thỏ làm chủ. Mặt khác, bút này còn có một cái diệu dụng, đó chính là cán bút bên trong có dấu ám khí, chỉ cần chuyển động ngòi bút đi lên một tấc xứ, liền có thể đồng thời bắn ra mười mấy cây ngân châm. Một chút lễ mọn, không thành tình ý, còn mời vương phi vui vẻ nhận. Tiêu Nhan Tịch tiện màu vẽ, không giống bình thường nữ tử thích vàng bạc tế nhuyễn, nàng càng thích tốt bút mực giấy nghiên. Hồ Chí Nguyên lễ vật này, rõ ràng là đưa đến Tiêu Nhan Tịch trong tấm khảm. Mấu chốt là chi này bút, không chỉ có thể viết chữ vẽ một chút, còn có thể dùng để phòng thân. Xem ra Hồ Chí Nguyên trước đó làm qua điều tra, biết Tiêu Nhan Tịch thích gì. Sau đó hợp ý. Khó trách người ta có thể hôn đến tể tướng trên vị trí, liền cái này FG, ở đâu cũng có thể làm nổi danh đường. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, dịu dàng thi lễ, đa tạ tể tướng đại nhân, nhân tình này liền từ phu quân ta đến còn đi. Hồ Chí Nguyên đại hỉ, đội văn nói, vương phi không chê liền tốt. Linh Thần nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, cương triều cười cười. Chật, chỉ bên cạnh băng ghế, tể tướng đại nhân, ngồi trò chuyện. Cái này, tể tướng mặt mũi tràn đầy làm khó, liếc mắt nhìn Khang Phụng, bệ hạ, ngài nhìn cái này. Khang Phụng tức giận đến răng hàm đều nhanh cắn nát, đầu này lão cẩu, thật biết ta. Ngươi đem Linh Thần nữ nhân đều hống cao hứng, Linh Thần để ngươi ngồi, ta không để ngươi ngồi, chẳng phải là đánh Linh Thần mặt. Hắn mặt đen lên nói, nếu là vương gia để ngươi ngồi, vậy ngươi an bị đi. Hồ Chí Nguyên hướng Linh Thần cúi người chắp tay, kia liền đa tạ vương gia. Chợt, đi tới vừa muốn ngồi, đột nhiên lại hướng Linh Thần cúi người nói, kém chút quên, tại hạ còn vì vương gia mang một phần lễ mọn. Xin cho tại hạ trình lên. Linh Thần gật đầu. Hồ Chí Nguyên đi qua, tại một cái thuộc hạ bên thai bàn giao vài câu. Thuộc hạ chạy như bay. Khang Phụng phổi đều sắp tức giận nổ, mặt ngoài còn phải miễn cưỡng vui cười, trong lòng mắng to Hồ Chí Nguyên cái này lão cẩu tiểu động tác thật nhiều. Một lát sau, Hồ Chí Nguyên phái đi người, mang ba người đi tới trên cổng thành. Ba người này, mỗi người đều có một cái dương nhỏ. Linh Thần xem xét dương nhỏ, liền biết bọn hắn là làm gì đúng không? Hồ Chí Nguyên cúi người, cung kính nói, tại hạ nghe nói vương gia tại vì trên chân khóa phiền não, cho nên theo hoàng thành mang đến ba vị kỹ thuật tốt nhất thợ khóa, hy vọng có thể vì vương gia giải lo. Linh Thần nhíu mày, tốt nhất thợ khóa. Hồ Chí Nguyên vẻ mặt thành thật nói, vương gia cứ việc yên tâm, toàn bộ hoàn thành, không có so với bọn hắn ba cái kỹ thuật tốt hơn thợ khóa. Linh Thần ánh mắt sáng lên, làm phiền tể tướng đại nhân, nếu là bọn họ ba cái có thể mở ra cái này khóa, bổn vương trùng điệp có thưởng. Hồ Chí Nguyên vội vàng mới gọi, ba người các ngươi mau lại đây, nếu có thể giúp vương gia mở ra trên chân khóa, bản tướng thiếu các ngươi một phần nhân tình to lớn. Vâng. Ba người đang muốn tiến lên, Viên Long tiến lên một bước, đem các ngươi mở dương ra. Ba người tranh thủ thời gian mở ra cái dương. Viên Long kiểm tra một chút, xác định trừ mở khóa công cụ không có cái khác, này mới khiến ba người đi cho Ninh Thần mở khóa. Ba người thay phiên ra trận. Đối với Ninh Thần trên chân khóa chính là một trận chơi bừa. Đột nhiên, ca một tiếng. Ninh Thần thần sắc cuồng hỉ, liền vội vàng hỏi, có phải là khóa mở ra rồi? Ba cái thợ khóa nhìn nhau, đồng thời lui lại một bước, quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, vương gia thứ tội, tiểu nhân vô năng. Ninh Thần lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hồ Chí Nguyên cả giận nói, phế vật, các ngươi không phải tốt nhất thợ khóa sao? Làm sao lại mở không ra? Một người trong đó hoảng sợ giải thích, tướng gia bất giận, vương gia trên chân khóa hẳn không phải là một cái thợ khóa chế tạo ra đến, mà là 13 người liên thủ chế tạo ra đến, bên trong hết thảy có 13 đạo cơ quan, ba người chúng ta mỗi người chỉ có thể mở ra một đạo, còn lại bất lực, còn mời tướng gia thứ tội. Linh Thần cười khổ, 13 đạo cơ quan, cái kia mở ra 3 đạo cùng mở ra 12 đạo là giống nhau, chỉ cần một đạo mở không ra, hắn liền phải một mực mang theo cái đồ chơi này. Hắn hiện tại thật muốn đem Khang Lạc cái này chó bức đồ chơi móc ra tiên thi. Chương 1449, giết đến đầu người quần quận. Chương 1449, giết đến đầu người quần quận. Linh Thần nhìn xem thấp thỏm lo âu ba cái thợ khóa, phất phất tay, nói, được rồi, đều lui ra đi. Hồ Chí Nguyên nổi giận nói, lăn xuống đi, đồ vô dụng. Khang Phục liếc mắt nhìn Hồ Chí Nguyên, có chút cười trên nỗi đau của người khác, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi a. Hồ Chí Nguyên túi người nói xin lỗi, vương gia thứ tội, vốn định giúp vương gia phân ưu, không nghĩ tới ba cái này phế vật bất tranh khí, còn mời vương gia rộng lòng tha thứ. Linh Thần khoát khoát tay, cười khổ nói, không sao, trận này cho bổn vương mở khóa người, không có 100 cũng có 80. Cái này thất vọng số lần nhiều, cũng liền miễn dịch, cho nên không có mở ra, bổn vương cũng không có như vậy thất vọng. Tể tướng đại nhân một phen hảo tâm, bổn vương há lại sẽ trách ngươi, đến, ngồi trò chuyện. Hồ Chí Nguyên trong lòng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, đa tạ vương gia. Khang Phụng khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ cái này Linh Thần làm sao dễ nói chuyện như vậy, không phải là trực tiếp chặt Hồ Chí Nguyên cái này lão cẩu sao? Linh Thần nhìn về phía Hồ Chí Nguyên, vừa rồi nghe ngươi nói bắt quốc sư người liền quan trở, người đâu? Viên Long tiến lên một bước, đối người nói, về vương gia, người liền giam giữ dưới thành. Linh Thần lừ một tiếng, đem người đều dẫn tới. Vâng. Viên Long phái người đi đem quốc sư bọn người dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, 30 mấy hào người toàn bộ đưa đến đầu tường. Quốc sư bị mang tới, quỳ ở trước mặt Linh Thần. Linh Thần đánh giá hắn, cười lạnh nói, xem ra bổn vương khắc các ngươi Nam Việt quốc sư à, đời trước quốc sư bị bổn vương hạ độc chết, ngươi lại rơi xuống bổn vương trong tay. Kết quả của ngươi sẽ so sánh với một nhiệm kỳ quốc sư thảm gấp 1 vạn lần. Quốc sư sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy không chỉ. Vương gia tha mạng, vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, như thế sợ chết, còn dám tới trả thù bổn vương, tự mâu thuẫn a. Xem ra, ngươi là một đầu giỏi về ngụy trang lão cẩu. Nhưng ngươi ngụy trang không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bổn vương sẽ không để ngươi. Trảm thảo trừ căn, mới là bổn vương phong cách. Quốc sư đình chỉ cầu xin tha thứ, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần cười nói, này mới đúng mà, dám trả thù bổn vương, không có chút can đảm sao được. Hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì lại cái ánh mắt này, tuyệt đối đừng sợ, đừng để bổn vương thất vọng. Linh Thần nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy sát cơ Phùng Kỳ Chính. Theo quốc sư xuất hiện, Phùng Kỳ Chính một mực nhìn chằm chằm hắn, toàn thân sát khí tràn ngập. Linh Thần chỉ nơi xa những cái kia cùng quốc sư có quan hệ người, lão Phùng, kêu lên Nguyệt tướng quân, trước theo những người kia bắt đầu. Phùng Kỳ Chính gật đầu, vâng. Linh Thần chỉ quốc sư, phân phó nói, Viên Long, để quốc sư đại nhân nhìn cho thật kỹ. Vâng. Phùng Kỳ Chính phái người gọi tới Nguyệt Tòng Vân. Hai người mang hận ý ngập trời, giơ lên trong tay mặt đao. Một đao một cái, giết đến đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem từng khỏa đầu bị chặt xuống. Một cái đầu người, ung ung cục lăn đến Khang Phụng dưới chân. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem bọn hắn, lạnh nhạt nói, hai vị đừng lo lắng, đối với bằng hữu, chúng ta từ trước đến nay đều là thực tình đối đãi. Đương nhiên, đối với địch nhân, chúng ta vẫn luôn là không từ thủ đoạn. Linh Thần nói, vương chén rượu lên, đến, hoan nên chư vị đến đây, bổn vương mời các ngươi một chén. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên run run rẩy rẩy bưng chén rượu lên. Khang Phụng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nói, nghe qua vương gia uy danh, thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể cùng vương gia ngồi cùng bàn uống rượu, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Linh Thần vừa cười vừa nói, nếu là hòa đàm thành công, về sau ngồi cùng bàn uống rượu thời gian còn nhiều, rất nhiều. Hồ Chí Nguyên vội vàng nói, tại hạ đối với vương gia cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy đã là tam sinh hữu hạnh, có thể cùng vương gia ngồi cùng bàn, quả nhiên là tổ tông phù hộ. Kính vương gia. Khang Phụng tốt nhất có chút có lại, trong lòng tự nhủ đầu này lão cẩu, vì vớt mông ngựa liền tổ tông đều rời ra ngoài. Ba người cách không chạm gốc, uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, cùng quốc sư có quan hệ hơn 30 người, đều bị Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân chặn. Quốc sư dọa đến toàn thân run rẩy, run như run rẩy. Linh Thần nuốt ly rượu không, lạnh nhạt nói, Viên Long, phái người đem thi thể của bọn hắn ném đến ngoài thành trong rừng, cung cấp dã thú gặm ăn. Đem bọn hắn đầu lâu treo móc ở trên tường thành, vĩnh viễn không được gỡ xuống. Viên Long túi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh thần ánh mắt rơi xuống quốc sư trên thân, cái này kẻ cầm đầu, trực tiếp một đao chặt không khỏi lợi cho hắn quá. Dạng này, cũng giống như Kim Thiên Thành đãi ngộ, tìm trong quân tốt nhất đao phủ cùng quân y đến, cắt một đao một tiền bạc, có thể kiếm bao nhiêu, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn. Lão Phùng, Nguyệt tướng quân, các ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Kỳ Chính nói, ta muốn đích thân hành hình. Đương nhiên có thể, tìm mấy cái đao phủ tới giúp ngươi. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Linh thần nói, cái kia mau mau chuẩn bị, đừng để quốc sư đại nhân chờ lâu. Viên Long lập tức phái người đi tìm đao phủ cùng quân y Diễm, mà Ninh Thần thì là tự tay giúp Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên rót đầy rượu. Hắn bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, lúc trước bổn vương công phá Cao Lực quốc đô, phán Kim Thiên Thành lăng trì chi hình. Bất quá gia hỏa này là cái phế vật, mới chịu mấy trăm đao, ba ngày đều không có chịu đựng được liền chết. Hai vị cảm thấy, cái này quốc sư có thể chịu bao nhiêu đao? Có thể chống đỡ mấy ngày? Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên tay run một cái, rượu trong ly vẩy cả bàn. Kim Thiên Thành bị lăng trì sự tình bọn hắn nghe nói qua, nghe nói cái kia Kim Thiên Thành thống khổ đều thảm 3 ngày 3 đêm mới chết đi. Ngẫm lại đều để người khắp cả người phát lệnh. Khang Phục mở miệng, vương gia, ta lần này là mang 10 phần thành ý đến hòa đàm, còn mời vương gia tin tưởng ta thành tâm. Linh thần cười mà không nói. Khang Phục thấy thế, vội vàng nói, vương gia có điều kiện gì có thể nói ra, chúng ta có thể thương lượng. Linh thần có chút nheo mắt lại, thương lượng. Khang Phục sắc mặt hơi đổi một chút, ta cố gắng hết sức, thỏa mãn vương gia điều kiện. Linh thần bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái, vừa cười vừa nói, không đổi, cho bổn vương suy nghĩ thật kỹ. Đại khái thời gian một nén hương, đao phủ cùng quân y mang ra hỏa thức đến. Còn là lần trước mấy cái kia đao phủ, nghe nói cùng lăng trì Kim Thiên Thành có thể kiếm bao nhiêu toàn bộ nhờ bản lãnh của bọn hắn, cho nên bọn hắn lần này mang mắt nhỏ nhất lưới đánh cá. Linh thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu tịch tịch, ngươi về trước phủ đi, thử một chút tể tướng đại nhân tặng cho ngươi bút có được hay không dùng. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, hắn biết tiếp xuống lăng trì quốc sư thời điểm muốn đem hắn lột sạch, mà lại lăng trì huyết tinh tàn nhẫn, Linh thần không nghĩ nàng nhìn thấy. Tiêu Nhan Tịch hướng Hồ Chí Nguyên nhẹ nhàng thi lễ, nói, đa tạ tể tướng đại nhân lễ vật, ta trước hết cáo từ. Hồ Chí Nguyên mặt mũi tràn đầy kích động, tranh thủ thời gian đứng dậy đưa tiễn. Tiêu Nhan Tịch rời đi về sau, Linh Thần hạ lệnh hành hình. Quốc sư bị lột sạch, lấy lưới đánh cá gắt gao bao lại, cột vào trên kệ. Một đao xuống dưới, huyết nhục rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, để người khắp cả người phát lạnh. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên sắc mặt trắng bệnh, không ngừng nuốt nước bọt, đầu ngón tay ngăn không được run rẩy. Linh Thần đột nhiên mở miệng, bổn vương muốn ly kiếm cửa trước gần nhất 5 tòa thành trì. Chương 1450, cái nào cán bộ có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Chương 1450, cái nào cán bộ có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Khang Phụng ngơ ngác một chút, Linh Thần lời này phong chuyển có chút nhanh. Hắn có chút theo không kịp. Linh thần tiếp tục nói, bổn vương yêu cầu cũng không cao, cắt nhường 5 tòa thành trì cho đại huyền, điểm này cũng giống như Cao Lực quốc, bổn vương không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thứ hai, Nam Việt hàng năm phải giống như đại huyền tiến cống bạch ngân 10 triệu lượng, hoàng kim 300 vạn lượng, lương thảo 300,000 thạch, dê bò 50,000 đầu, tơ lụa 50,000 tớt. Thứ ba, Nam Việt đại quân không được vượt qua 50,000 số lượng. Thứ tư, từ nay về sau, Nam Việt không có hoàng đế, chỉ có vương, mỗi một đời Nam Việt vương đô đến trải qua đại huyền gật đầu. Khang Phục biểu lộ cứng nhắc, những điều kiện này quá hà khắc, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là Nam Việt về sau không có hoàng đế, chỉ có thể xưng vương. A, đột nhiên quốc sư tiếng kêu thảm thiết thê lương để Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên thân thể run lên bần bật. Hồ Chí Nguyên suy tư một chút, nhìn về phía Khang Phụng, bệ hạ, kỳ thật vương gia điều kiện cũng không tính hà khắc, theo ta được biết, Cao Lực quốc so với chúng ta còn thảm, vương gia đối với chúng ta đã rất khoan dung. Thần khẩn cầu bệ hạ đáp ứng vương gia điều kiện, để hai nước đình chiến, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Khang Phụng sắc mặt khó coi, hận không thể bóp chết Hồ Chí Nguyên. Cái lao hồ ly này đáp ứng thống khoái như vậy là bởi vì Ninh Thần tất cả điều kiện đối với hắn đều không có tổn thất gì. Cậu vật cầm chấm lợi ích làm lấy lòng, ngươi mẹ nó thật biết ta. Sớm muộn xử lý ngươi đầu này lão cậu. Hắn hung tợn liếc mắt nhìn Hồ Chí Nguyên, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, trên mặt hiện ra nụ cười, nói: vương gia yêu cầu không tính quá phận, vì biểu đạt thành ý, chấm nguyện ý lại kèm theo một cái điều kiện, đó chính là hàng năm đưa ít nhất 10 vị mỹ nhân cho vương gia. Vừa rồi Hồ Chí Nguyên để hắn đáp ứng, hắn như đáp ứng, Ninh Thần cũng chỉ sẽ khuynh hướng đầu này lão cậu. Hắn chủ động làm ra nhượng bộ, kèm theo một cái điều kiện, nghĩ đến Linh Thần chắc chắn xem trọng hắn một mắt, vuốt mông ngựa mà thôi, ai không biết như. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, ngươi mẹ nó muốn để ta tinh tấn nhân vong a. A. Khang Phụng sửng sốt, nghe đồn Linh Thần bên người mỹ nữ như mây, hồng nhan khắp thiên hạ, thuộc về phong lưu người, làm sao lại không thích mỹ nhân đây? Nhưng khi hắn nghĩ lại, đột nhiên rõ ràng, Đại Huyền hoàng đế là Linh Thần nữ nhân, hắn cho Linh Thần đưa mỹ nhân, Đại Huyền hoàng đế há có thể nguyện ý. Khang Phụng hạ giọng nói, vương gia là sợ Đại Huyền hoàng đế bệ hạ không nguyện ý a. Ngươi yên tâm, chấm sẽ để cho người tại các ngươi Đại Huyền kinh thành đặt mua tòa nhà, sau đó để những này mỹ nhân lặng lẽ vào ở đi, hết thảy tiêu xài đều tính chấm. Ngươi yên tâm, những này mỹ nhân tuyệt đối đều là bạn nhất chọn một, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông, mà lại 3 tháng đổi một nhóm. Vương gia chỉ cần ngẫu nhiên rảnh rỗi, đi trong nhà bông lòng một chút là được. Linh thần ánh mắt có chút sáng lên. Cái nào cán bộ có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? 10 cái quốc sắc thiên hương, sắc nghệ song tuyệt nữ tử hầu hạ ngươi, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, ai không động tâm? Mấu chốt 3 tháng đổi một nhóm. Hồ Chí Nguyên mắt liếc thấy Khang Phụng, gia hỏa này thật biết ta, tinh chuẩn nắm chắc tâm tư của nam nhân. Ai ngờ, Linh Thần khoát khoát tay, hảo ý chân thành ghi nhớ, mỹ nhân ngươi liền tự mình giữ đi. bổn vương quen thuộc trước yêu về sau làm, loại này trực tiếp làm đúng bổn vương đến nói, còn không có hai tay tới thông khoái. Linh thần nhận tâm cự tuyệt, mạng nhỏ quan trọng. Hắn hiểu rất rõ chính mình, căn bản không phải cái gì chính nhân quân tử, vạn nhất say đắm ở ôn nhu hương, ý chí tăng dã, bị tiểu sắc hút không người, cuối cùng rơi cái tinh tấn nhân vong hạ chẳng cũng không phải là không có khả năng. Khang Phục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghe đồn Linh thần phong lưu thành tính, bổ nữ nhân đều ngủ xuất ngoại, không nghĩ tới vậy mà cự tuyệt rồi. Linh thần nói, cái gì mỹ nhân coi như, ngươi chỉ cần đáp ứng bổn vương nói điều kiện là được. Khang Phụng không có chút gì do dự, vừa cười vừa nói, kia liền theo vương gia nói xử lý. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có quyền tự tuyệt. Lần này không thể nhất cử vặn ngã Hồ Chí Nguyên đầu này lão cậu, như vậy liền nhất định phải ôm chặt Ninh Thần ủi. Không phải liền thế cục trước mắt, hắn thật đúng là chưa chắc đấu qua được Hồ Chí Nguyên. Hồ Chí Nguyên cũng là ý tưởng giống nhau, nhất định phải ôm chặt Ninh Thần ủi. Không phải Khang Phụng một khi đã thế, khẳng định sẽ ngay lập tức chơi chết hắn. Cái này quân thần hai người, đấu tranh đã đặt tới trên mặt nổi. Hiện tại, liền xem ai thủ đoạn cứng hơn. Ninh Thần nhìn hai người liếc mắt, vừa cười vừa nói, đã Nam Việt hiện tại thành đại nguyên nước phụ thuộc, đó chính là người một nhà. Cho nên, bổn vương cảm thấy hai nước hẳn là thông thương, cái này thông thương chỗ tốt, liền không cần bổn vương nhiều lời à. Đối với Nam Việt có hay không chỗ tốt Linh Thần không biết, nhưng đối với chính hắn rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, theo Võ Quốc tiện nghi nhập hàng, giá cao bán cho Nam Việt, từ đó kiếm chênh lệch giá. Sau đó, lại từ Hồ Chí Nguyên tăng giá bán, cái này lợi nhuận sẽ còn phân cho hắn bảy thành. Dù sao kiếm chính là Nam Việt bạc, tính gộp cả hai phía hắn đều không lỗ. Mà lại, một khi thông thương, còn có thể thừa cơ hướng Nam Cảng chuyển vận đại huyền văn hóa, cùng đối phó cao lực quốc, để bọn hắn biết cái gì gọi là bỏ nhụy được kế hoạch, giải trí đến chết. Một bộ này tổ hợp quyền xuống dưới, Nam Việt trăm năm cũng đừng nghĩ chi lăng. Nghe Ninh Thần nói muốn thông thương, Hồ Chí Nguyên biết mình cơ hội đến. Chỉ cần cùng Ninh Thần lợi ích khóa lại, như vậy hắn liền có thể vĩnh viễn chăm chú ôm lấy Ninh Thần chân to lớn, Khang Phụng vĩnh viễn cũng không dám động đến hắn. Vương gia, tại hạ cả gan hỏi một câu, cũng biết Nam Việt Hồ thị thương hội. Ninh Thần khẽ gật đầu, hơi có nghe thấy, bổn vương nghe nói Hồ thị thương hội thanh âm trải rộng toàn bộ Nam Việt, phú khả địch quốc. Hồ thị thương hội, hẳn là cái này hồ cùng tể tướng đại nhân là một cái hồ. Linh Thần phản ứng là trang, theo Hồ Chí Nguyên viết thư cho hắn, thỉnh cầu hợp tác thời điểm, hắn liền để Tiêu Nhan Tịch đem Hồ thị nhất tộc tra cái ngọn nguồn rơi. Hồ Chí Nguyên đứng người lên, túi người nói, thực không dám dầu dếm, Hồ thị thương hội hội trưởng chính là tại hạ thân đệ đệ. Linh Thần giả bộ kinh ngạc, thương chính hai nở hoa, tể tướng đại nhân cùng em trai, thật sự là một môn song kiệt. Một cái quan bái tể tướng, một cái phú khả địch quốc, bội phục bội phục. Hồ Chí Nguyên mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, vội vàng nói, vương gia quá khen, có thể được vương gia một câu khích lệ, là ta Hồ thị nhất tộc cả nhà vinh quang. Kỳ thật tại hạ muốn nói, thông thương về sau, Hồ thị thương hội nguyện ý cùng vương gia làm ăn, đến nỗi lợi ích phân chia, vương gia định đoạt, tại hạ tuyệt không hai lời. Khang Phụng ngồi không yên. Hồ thị nhất tộc bây giờ đã là phú khả địch quốc, nếu là tại để hắn cùng Ninh Thần hợp tác làm ăn, cái kia toàn bộ Nam Việt kinh tế chẳng phải là từ hắn Hồ gia định đoạt. Ngay sau, hắn muốn theo Hồ Chí Nguyên đầu này lão cậu, vậy thì càng khó. Khang Phụng đội bằng nói, vương gia, Hồ thị nhất tộc mặc dù giàu có, nhưng chung quy là dân gian thương nhân, cái này làm ăn, ta cảm thấy còn là hoàng thất càng đáng tin cậy. Chấm nguyện ý cùng vương gia hợp tác, đồng lưu phát triển. Hồ Chí Nguyên con mắt nhắm lại, trong lòng tự nhủ muốn đoạn lão tử tài lộ, không có cửa đâu. Hắn cười híp mắt nói, vậy hạ, ngài chính vụ bận rộn, nào có thời gian hỏi đến liên quan tới sinh ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Lại nói, cái này làm ăn cũng không phải phê sổ gấp, có khi giá cả kém một ly một hào, đều sẽ hao tổn quá ngàn vạn, loại sự tình này nhất định phải tìm người chuyên nghiệp tới làm. Chương 1451, như thế qua loa sao? Chương 1451, như thế qua loa sao? Linh Thần khẽ gật đầu, mở miệng nói, tể tướng đại nhân nói có lý, làm ăn này còn là đến cùng hiểu công việc người làm. Khang Phục biểu lộ cứng đờ. Linh Thần nhìn về phía hắn, vừa cười vừa nói, mặc dù ngươi về sau không cách nào xứng đế, chỉ có thể thành vương, nhưng vẫn như cũng là Nam Việt thổ hoàng đế. Mà lại tể tướng đại nhân mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, không đều phải nộp thuế sao? Số tiền này, cuối cùng vẫn là ngươi. Mặt ngoài nhìn là ta cùng tể tướng đại nhân hợp tác, nhưng thật ra là chúng ta tam phương được lợi. Khang Phục ánh mắt sáng lên, đúng a. Trở về hắn liền đem thương thuế đề cao. Linh Thần bưng chén rượu lên, tể tướng đại nhân, kia liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hồ Chí Nguyên tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, kính vương gia. Hai người uống một hơi cạn sạch. Linh Thần vừa cười vừa nói, nhưng là cảnh cáo bổn vương phải nói ở phía trước, bổn vương không phải là các ngươi Nam Việt người, cho nên chúng ta hùn vốn làm ăn, đoạt được lợi nhuận, bổn vương chiếm cứ tám thành, thế nhưng là không nộp thuế. Khang Phụng trong lòng giật mình, tám thành? Chật, trong lòng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, làm nửa ngày, đầu này lao cẩu tại cho Linh Thần làm áo cưới. Linh Thần lấy đi tám thành, chính mình thu thuế một thành, đầu này lao cẩu nhọc nhằn khổ sở liền rơi cái một thành lợi nhuận, thật sự là buồn cười. Hồ Chí Nguyên cũng ngập bức, trước đó trong thư đã nói xong là 37, hắn chiếm 3 thành, Linh Thần chiếm 7 thành, làm sao biến thành 8 thành rồi? Hắn còn tưởng rằng Linh Thần nhớ lầm, đang muốn nhắc nhở, lại nghe quốc sư phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, dọa đến hắn run một cái, tại nhìn Linh Thần cười tủm tỉm ánh mắt, lập tức ý thức được, không phải Linh Thần nhớ lầm, mà là đối lại trước kia không hài lòng. Hồ Chí Nguyên không hổ là lão hồ ly, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, vương gia nói chính là, ngài 8 thành lợi nhuận, về tình về lý đều không nên nộp thuế. Mặc dù mình cuối cùng khả năng chỉ rơi cái một thành lợi, nhưng là lợi ích tương liên. Hắn xem như chăm chú ôm lấy Linh Thần đầu này đuổi, về sau Khang Phục nhất định không dám động đến hắn. Cùng tính mệnh so sánh, cái khác đều không trọng yếu. Mặc dù cuối cùng chính mình khả năng chỉ rơi một thành lợi, nhưng hắn đã sớm xem trọng pha lê, muối mịn, em đánh răng những vật này tiền cảnh, chắc chắn kiếm đầy bồn đầy bát. Linh Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này Hồ Chí Nguyên, đích thật là người thông minh. Kể từ đó, bọn này thần hai người, vĩnh viễn đừng nghĩ một lòng, lẫn nhau hạn chế cân nhắc, chỉ cần khang phụng tại vị, Nam Việt cũng đừng nghĩ có cái gì phát triển. Linh Thần rót đầy rượu, giơ chén lên, vừa cười vừa nói, có câu lời nói thật tốt, Linh cùng người thông minh đánh một trận, không cùng ngu xuẩn nói một câu. Hôm nay, cùng các ngươi hai vị nói chuyện phiếm, bất việc lại vui vẻ. Đến, một chén này, chúc Đại Huyền cùng Nam Việt, vĩnh viễn giao hảo. Ba người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Linh Thần hô nói, Lôi An. Lôi An tiến lên, quỳ một chân trên đất, có mặt tướng. Linh Thần nói, ngươi hiện tại lập tức hồi phủ, đi tìm Vương Phi. Hai người các ngươi cộng đồng định ra một phần thần phục điều ước. Mặt khác, chuẩn bị tốt tiệc rượu, bổn vương muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị, thuận tiện đem hiệp ước ký. Mặt tướng tuân mệnh. Lôi An lĩnh mệnh, chạy như bay. Linh Thần đứng người lên, hoạt động một chút thể cốt, cười nói, cùng hai vị thật sự là trò chuyện vui vẻ, bất chi bất giác đều chập tối. Ban đêm, bổn vương thiết yến, chúng ta thật tốt uống chút. Khang Phục vừa cười vừa nói, có thể cùng Đại Huyền Nhiếp Chính Vương say ngã tại một cái trên bàn, chắc chắn trở thành một cọc ca tụ. Khang Phục hiện tại cũng muốn rõ ràng, chỉ cần định bợ tốt Linh Thần, mặc dù về sau không cách nào xưng đế, chỉ có thể xưng Nam Việt vương, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũng là Nam Việt hoàng đế, toàn bộ Nam Việt hắn định đoạt. Lại nói, không phải liền là đền ít bạc lương thực sao? Ảnh hưởng hắn cầm ý ngọc thực sinh hoạt sao? Căn bản không ảnh hưởng. Trừ phi Nam Việt bách tính chết hết, nếu không tuyệt đối đói không đến hắn. Cao Lực Quốc Kim Thiên Thành, quá đánh giá cao chính mình, kết quả đây, bị Linh Thần cho lăng trì. Toàn bộ Cao Lực Quốc hiện tại là nghèo rất mùng tơi, nghe nói Kim Đông Hành đăng cơ lúc dùng đồ dùng trong nhà đều là mượn, thảm đều là trộm người ta thanh lâu cổng, để người đem răng hàm đều cởi rơi. Còn có khác lạ, cùng Linh Thần đấu lâu như vậy, cuối cùng đâu? Hiện tại mộ phần cỏ đều dài cao ba thước. Còn có Đà La Quốc, hoàng đình bị Linh Thần đốt hai lần, đánh hiện tại núp ở thảo nguyên chỗ sâu cũng không dám mạo hiểm đầu. Cùng Linh Thần đối nghịch không có một cái kết cục tốt. Đã đánh không lại, kia liền gia nhập. Coi như thành Nam Việt vương, Nam Việt cũng là hắn lớn nhất, không ảnh hưởng quyền thế của hắn cùng hưởng thụ. Sa hoa dâm đãng, cẩm y ngọc thực qua xong đời này, giá trị. Hồ Chí Nguyên cười mặt mũi tràn đầy định đoạn, bám thân nói, có thể cùng vương gia không say không nghỉ, đây chính là ta Hồ thị nhất tộc vô thượng bình quang a. Linh Thần cất tiếng cười to. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên đều là người thông minh, hiểu được xem xét thời thế, vĩnh viễn sẽ không phạm xuẩn. Cho nên cùng bọn hắn đàm phán liền hai chữ, nhẹ nhõm. Vậy chúng ta nhưng nói xong, đêm nay không say không về. Khang Phụng cười lộ cánh tay kéo tay áo, vậy ta coi như không khách khí, vạn nhất đem vương gia uống lật, cũng không nên trách ta. Linh Thần cười nói, phóng ngựa tới, đêm nay liền để các ngươi biết, cái gì gọi là ngàn chén không ngã. Đi, chúng ta về trước phủ, chờ trở về, đồ ăn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Vương gia mời. Đi ngang qua quốc sư thời điểm, Linh Thần ngừng lại, hỏi, cắt bao nhiêu đao rồi? Một tên đao phủ đội vàng trả lời, về vương gia, đã 127 đao. Linh Thần lừ một tiếng, vậy các ngươi tiếp tục, đừng để hắn chết quá sảng khoái. Vâng. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, đi, hồi phủ uống rượu, thuật nghiệp hữu chuyên công, lăng chỉ bọn hắn là chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Phùng Kỳ Chính lắc đầu, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn hôm nay đi xong hình. Phùng Kỳ Chính kế hoạch, mỗi ngày cắt 200 đao, đến nỗi quốc sư có thể chống đỡ mấy ngày, liền nhìn mạng hắn cứng đến bao nhiêu rồi. Linh Thần nhún nhún vai, vậy ngươi làm xong tới tìm ta. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên liếc mắt nhìn máu thịt bè bét quốc sư, sinh sinh dùng mình một cái. Hai người nghĩ thầm, thật sự là đầu óc có bệnh, không có việc gì trêu chọc Linh Thần làm gì. Không thể cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng không cần biến thành địch nhân a. Linh Thần mang Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên bọn người trở lại phủ thành chủ. Linh Thần hỏi, chúng ta là uống rượu trước, còn là trước ký thần phục sách? Khang Phụng nói, còn là trước ký cái đi, ký xong liền có thể an tâm uống rượu. Đúng rồi, một hồi còn phải mượn ngươi bút mực giấy nghiên dùng một lát, ta cho kiếm cửa trước chờ năm tòa thành trì tướng lĩnh hạ chỉ, để bọn hắn rút lui. Vương gia cũng cho ngươi Đại Huyền mang hộ phong thư, để bọn hắn phái người tiếp quản thành trì. Linh Thần nhịn không được bật cười, cái này Khang Phụng thật là một cái rượu nhân. Tốt, kia liền trước ký kết. Linh Thần hỏi một chút, biết được Tiêu Nhan Tịch tại thư phòng, liền dẫn hai người thẳng đến thư phòng. Đi tới thư phòng, Lôi An vội vàng hành lễ, tham kiến vương gia. Linh Thần ừ một tiếng, thần phục sách chuẩn bị thế nào rồi? Trước bàn sách, Tiêu Nhan Tịch để bút xuống, vừa mới viết xong. Dứt lời, đứng dậy đưa cho Linh Thần nhìn. Linh Thần xem hết, xác định không có vấn đề, sau đó giao cho Khang Phụng, ngươi nhìn một chút. Không có vấn đề liền kỳ a. Khang Phụng nhìn cũng chưa từng nhìn, nói thẳng, Lý Thông, lấy chấm đại ấn đến. Lý Thông tranh thủ thời gian mang tới đại ấn. Khang Phụng nhìn cũng chưa từng nhìn, bang một tiếng, đại ấn liền nút xuống. Đem Tiêu Nhan Tịch cùng Lôi An đều nhìn ngốc, như thế qua loa sao? Chương 1452, lão Phùng, ngươi thật là một cái thiên tài. Chương 1452, lão Phùng, ngươi thật là một cái thiên tài. Khang Phụng là cái người rất thông minh, ký tên đồng ý đóng ấn, một mạch mà thành. Đã hiện tại không có lựa chọn khác, còn không bằng hào phóng một điểm, ở trước mặt Linh Thần rơi cái ấn tốt. Nếu như hắn không dứt khoát điểm, nói không chừng liền sẽ cho Hồ Chí Nguyên đầu này lão cẩu cơ hội biểu hiện. Chợt, Khang Phục lại ngay trước mặt Linh Thần thư một phòng, cho kiếm cửa trước thủ tướng, để bọn hắn đem kiếm cửa trước giao cho Đại Huyền. Quả nhiên, Linh Thần mặt lộ đủ cười, đối với Khang Phục dứt khoát rất hài lòng. Hắn cũng biết hai phong thư, một phong cho Tần Kiều, một phong cho An Đế. Tần Kiều tiếp thu thành trì, nhưng là quản lý còn phải phái quan văn đến. Hết thệ đều bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Linh Thần để Tiêu Nhan Tịch tướng thần phục sách cất kỹ, sau đó cười hỏi, Lôi An, tiệc rượu chuẩn bị tốt sao? Vương gia chờ một lát. Lôi An ra ngoài một hồi, sau đó trở về, bám thân nói, Vương gia, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Linh Thần nhìn về phía Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên, đi, chúng ta đi uống rượu. Vương gia mời. Đêm đó, ba người tâm tình cổ kim, thoải mái uống, một mực uống đến sau nửa đêm, ba người đều uống lận. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên liền ngủ lại tại vương phủ. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần theo say rượu bên trong tỉnh lại, đau đầu muốn nức. Tiểu Tịch Tịch, Tiểu Tịch Tịch. Tiêu Nhan Tịch nghe tới thanh âm, theo bên ngoài đi tới, rót chén nước đi tới bên giường, Linh Lang tỉnh rồi. Uống nước. Linh Thần uống hết mấy ngụm nước, gối lên Tiêu Nhan Tịch trên đùi, ôm eo của nàng nũng nịu, Tiểu Tịch Tịch, vi phu đau đầu. Vậy ta giúp ngươi xoa xoa. Ừm. Tiêu Nhan Tịch một bên vò một bên trách cứ, để ngươi uống ít một chút không nghe, hiện tại khó chịu à? Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi chuẩn bị cho ngươi canh giải rượu. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên đâu? Hai người bọn hắn cũng đều uống nhiều, các ngươi kém chút liền kết bái làm huynh đệ. Linh Thần giật mình, không có a. Tiêu Nhan Tịch phốc bật cười, đừng lo lắng, các ngươi uống đến đều không nhận người, ngươi thật sự là kết bái, nhưng là ngươi kết bái huynh đệ là chân bản. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, yên lặng che mặt. Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, ngươi còn tốt, Khang Phụng ôm băng ghế hô ái phi, đem trên ghế sơn đều thân rời. Con mẹ nó. Linh Thần kinh ngạc đến ngây người, yên lặng giơ ngón tay cái lên, Khang Phụng tốt răng lợi. Cái kia Hồ Chí Nguyên cũng uống nhiều, đều trượt chân đến dưới đáy bàn đi. Khang Phụng là vua của một nước, Hồ Chí Nguyên là tể tướng, hai người tại một nơi xa lạ, vậy mà không có chút nào phòng bị, đem chính mình uống say không còn biết gì. Linh Thần a một tiếng, nói, đây chính là bọn hắn thông minh địa phương, bây giờ Bích Lạc Thành ta quyết định, coi như bọn hắn có phòng bị lại có thể thế nào. Bổn vương muốn giết bọn hắn, chuyện một câu nói. Cho nên, cùng hắn khắp nơi phòng bị, còn không bằng thoải mái, để cho ta nhìn thấy bọn hắn một mảnh chân thành. Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên đều là nhân tinh, lòng dạ tâm kế so cao lực quốc đám kia hai hàng nhưng mạnh quá nhiều. Tiêu Nhan Tịch tiên lặng gật đầu, đây cũng là không có lựa chọn khác lúc, không bằng thản nhiên đối mặt. Ở trước mặt ngươi còn có thể rơi cái bằng phẳng thanh danh tốt, a. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên một tiếng kinh hô. Linh Thần tay, không biết lúc nào theo hắn trong vạt áo rơi đi vào. Những ngày tiếp theo, Linh Thần mỗi ngày cùng Khang Phụng, Hồ Chí Nguyên, đầy Bích Lạc Thành tản bộ. Cả ngày chính là uống trà nghe hát, ăn cơm uống rượu. Không biết, còn tưởng rằng ba người thành bạn thông giao. Tối thiểu nhất trước mắt mặt ngoài, quan hệ của ba người rất tốt. Đương nhiên, mấy ngày nay cũng không phải vào xem sống phong túng, ở trong quá trình này, quyết định như thế nào khai thông tương lộ. Còn có cùng Hồ Chí Nguyên hợp tác chi tiết. Ngày thứ 10 thời điểm, Khang Phụng đưa ra cáo tử. Hắn rời đi hoàng thành thời gian cũng đủ dài, là thời điểm trở về. Linh Thần đem bọn hắn đưa đến ngoài thành. Khang Phụng nhìn xem Linh Thần, vương gia, nếu có thời gian, đến hoàng thành, để chấm cũng tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Linh Thần cười nói, ngươi sẽ không hy vọng ta đi, bổn vương như đi, chính là mang mình đi. Khang Phụng giật mình, sau đó vội vàng nói, vương gia yên tâm, ta là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, chỉ cần ta sống, vĩnh viễn sẽ không phản bội đại huyền. Ta là sẽ không cho vương gia xuất binh cơ hội. Linh Thần cười nói, nếu là như vậy, vậy bản vương nếu có cơ hội, chắc chắn lấy sứ thần thân phận đi Nam Việt hoàng thành, đến lúc đó chúng ta lại không say không nghỉ. Hồ Chí Nguyên túi người nói, vương gia yên tâm, chỉ cần tại kế tiếp ngày vì tướng, liền tuyệt không cho phép có người phá hư đại huyền cùng Nam Việt quan hệ. Như vương gia có cơ hội đến hoàng thành, tại hạ nguyện ý bồi vương gia lại say một lần. Khang Phụng mắt liếc Hồ Chí Nguyên, trong lòng mắng, chỗ nào đều có người đầu này lão cẩu. Linh Thần cười nói, tốt, vậy chúng ta một lời đã định, có cơ hội bổn vương chắc chắn đi Nam Việt hoàng thành, đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ. Khang Phụng gật đầu, vậy chúng ta tại hoàng thành xin đợi đại giá. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước hết cáo tử. Linh Thần nói, đi đường cẩn thận. Nhìn xem bọn hắn đi xa, Phùng Kỳ chính nhịn không được chửi bậy, thưa cùng đầu rắn, không biết còn tưởng rằng quan hệ bao nhiêu đâu. Linh Thần giật mình, tò mò hỏi, thưa cùng đầu rắn giống nhau là có ý tứ gì? Phùng Kỳ chính nói, chính là nói song phương đều rất dối trá, làm bộ quan hệ rất tốt ý tứ. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, cái này cùng rắn có quan hệ gì? Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, Phùng tướng quân có phải là muốn nói lá mặt lá trái? Phùng Kỳ chính liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là cái này. Linh Thần người đều choáng, im lặng nhìn xem Phùng Kỳ chính, thưa cùng đầu rắn đồng dạng. Lão Phùng, ngươi thật đúng là một thiên tài. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, kia là tự nhiên, muốn không ta là Phùng đại thông minh đâu. Linh Thần. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên một mặt kỳ quái nói, cái này Khang Phụng cùng Hồ Chí Nguyên phản ứng đích xác không quá bình thường, cắt đất bồi thường, túi đầu xưng thần, mười người đều sẽ cảm giác rất bị quất, nhưng bọn hắn cùng người không việc gì đồng dạng. Linh Lang, bọn hắn loại phản ứng này, có phải là có âm mưu gì? Linh Thần im lặng cười cười, âm mưu? Bọn hắn không dám. Về phần bọn hắn phản ứng, cũng rất bình thường, là một loại duy trì cuối cùng thể diện thủ đoạn. Cùng ta thân cận, sẽ để cho bọn hắn quên là bị ép túi đầu xưng thần, sẽ thiếu chút cảm giác nhục nhã. Đi, không nói trước những này, bất kể nói thế nào, Nam Việt sự tình trước mắt là giải quyết. Gần nhất, chúng ta chuẩn bị một chút, trở lại kinh thành. Nghe xong muốn về kinh thành, tất cả mọi người rất hưng phấn. Chuyến này đi ra, lại là hơn một năm. Trở lại phủ thành chủ, mọi người bắt đầu khua chiêng gõ trống an bài. Gần nhất tại Bích Lạc thành thế nhưng là vơ vét không ít đồ tốt, đều phải đóng gói mang về. Tiêu Nhan Tịch nụ cười tươi đẹp, Linh Lang, chúng ta lần này trở về, là theo Cao Lực Quốc đi, còn là theo Nam Việt đi. Linh Thần cười nói, theo Cao Lực Quốc chẳng phải là quân xa, chờ trở về năm đều qua xong. Theo Nam Việt về, trên đường đi nhanh lên, cửa hải cuối năm trước nhất định có thể đổi tới. Rất lâu không có ở kinh thành ăn Tết, năm nay thật tốt nhất. Năm sau, thu phục đảo hoang, thu hồi Ngọc Tỷ Truyền Quốc, lại san bằng Chiêu Hòa Quốc. Sau đó ta liền nên vì chính mình mà sống, mở ra chính mình tiêu giao nhân sinh. Chương 1453, Tôm Tép Ngại Nhép, buồn cười đến cực điểm. Chương 1453, Tôm Tép Ngại Nhép, buồn cười đến cực điểm. Sau 3 ngày, Linh Thần xuất quân rời đi Bích Lạc Thành, khải hoàn hồi triều. 50,000 đại quân, mang vật tư, một đường đi ngang qua Nam Việt, gắng sức đuổi theo, làm đuổi tới kiếm cửa trước thời điểm, dùng sắp tới nửa tháng. Cái thế giới này, giao thông quá là hậu, thường xuyên là đi đường 3 tháng, đánh trận 2-3 ngày. Lúc này đã là cuối thu, trời lạnh, không đến được đến. Dựa theo hiện tại cước trình để tính, cửa hải cuối năm trước chạy về kinh thành, vấn đề không lớn. Mà lại, lúc trở về chỉ mang Ninh An quân cùng Mạch Đao quân là được. Nam Việt cắt nhường 5 tòa thành trì cho Đại Huyền, kiếm cửa trước chỉ là thứ nhất, chính là cần nhân thủ thời điểm. Cho nên, trừ Ninh An quân cùng Mạch Đao quân, những người khác tất cả đều lưu tại kiếm cửa trước, nghe theo Tần Kiều điều khiển. Kỳ thật, Khang Phụng không có cắt nhường 5 tòa thành trì thời điểm, kiếm cửa trước đã bị Tần Kiều đánh xuống. Linh Thần tại kiếm cửa trước lưu lại 2 ngày, làm đơn giản bố trí. Tiếp nhận Nam Việt cắt nhường 5 tòa thành trì về sau, liền muốn bắt đầu tu thương lộ. Theo Nam Cảnh biên hải, đến kiếm cửa trước, lại đến Cao Lực Quốc Cao Thiên Thành, không, hiện tại là Thần Huyền Thành, đều muốn tu thông thương đường. Đến nỗi nhân công, hoàn toàn không cần sầu, Nam Cảnh biên hải còn có 40,000 Nam Việt tù binh, cùng bộ phận Cao Lực Quốc tù binh. Linh Thần sở dĩ không giết bọn hắn, chính là nghĩ đến tu thương lộ thời điểm có thể dùng được. 2 ngày sau, Linh Thần dẫn đầu Linh An quân cùng Mạch Đao quân theo kiếm cửa trước xuất phát, trở lại kinh thành. Một đường 43. 2 tháng sau, rốt cục rời kinh thành không xa. Nếu là theo Linh An quân tốc độ, sớm nên trở về, nhưng là có cái cản trở, đó chính là Ninh Thần. Ninh Thần trên chân xiềng chân vẫn còn, cưỡi ngựa không có cách nào đủ đến ngựa đặc tử, cho nên chỉ có thể nửa ghé vào trên lưng ngựa, nhưng dạng này thực tế quá thống khổ, ngũ tạng lục phủ điên đều nhanh lệch vị trí. Về sau, chỉ có thể cưỡi xe ngựa, cho nên kéo chậm hành quân tốc độ. Bất quá hoàn toàn tới kịp, thời gian coi như sung túc. Bây giờ, sớm đã bắt đầu mùa đông, tuyết lớn đều xuống mấy trận. Bất quá năm nay Đại Huyền bách tính thời gian sẽ tốt qua rất nhiều, đi ngang qua Dương Châu thời điểm, phát hiện bách tính đã đốt bên trên than đá. Cao Lực Quốc thừa thai than đá, bây giờ toàn bộ Cao Lực Quốc đều tại Ninh Thần trong khống chế, than đá tự nhiên là không cần sầu. Cao Lực Quốc bách tính không nhất định có thể dùng tới than đá, nhưng là người Đại Huyền bách tính nhất định phải dùng tới. Ngày này, sáng sớm, Ninh Thần theo lều trại đi ra, không trung bay lên bông tuyết. Tuyết rơi không lớn. Ninh Thần hạ lệnh, tiếp tục đi đường, bởi vì mới vừa từ Lương Châu đi ra, trễ nhất buổi chiều ngày mốt liền có thể đuổi tới kinh thành. Sau 3 ngày, Thiên Quân Vạn Mã xuất hiện ở ngoài kinh thành. Ninh Thần đã thấy nặng nề tường thành cùng cao lớn thành lâu. Trước cửa thành, cái kia chói sáng màu vàng kim phá lệ làm người khác chú ý, đây là hoàng gia ngự dụng màu sắc. Linh Thần khải hoàn hồi triều tin tức đã sớm đưa đến trong cung. An đế hôm nay liền tạo triều đều không có lên, liền dẫn đầu văn võ bá quan ở chỗ này chờ. Kỳ thật đại bộ phận người còn không biết Linh Thần còn sống. Linh Thần giả chết tin tức vẫn luôn nấp rất kỹ. Chân chính bại lộ chính là hắn cùng Khang Lạc cuối cùng trận chiến kia, Linh An quân cùng Mạch Đao quân tướng sĩ thế mới biết Linh Thần còn sống. Tỷ như Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần những này tên giàu hạn đã sớm đoán được Linh Thần còn sống. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể đoán được. Tuyệt đại bộ phận người coi là Cao Lực Quốc cùng Nam Việt túi đầu xương thần là bởi vì Viên Long bọn người dũng mãnh cùng An Đế bảy mưu nghị kế. Lúc trước Viên Long làm bộ phản bội, đằng sau hố thảm Cao Lực Quốc cùng Nam Việt cùng Khang Lạc, mọi người mới chợt hiểu ra nguyên lai Viên Long phản bội là giả, đây là hắn cùng bệ hạ liên thủ diễn một màn kịch. Lý Hán Nho những này kẻ giả đời đã sớm đoán được Ninh Thần còn sống, nhưng cũng có ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, không những không có đoán được Ninh Thần còn sống, còn đối với An Đế sinh ra tâm tư khác. Thì như công bộ thị lang hạng gia nữa, Ninh Thần nhất chính vương phủ có chút lâu. An Đế nghĩ đến đuổi Ninh Thần trở về, sửa chữa lại một chút. Bởi vì công bộ thượng thư bận không qua nổi, việc này An Đế liền giao cho thị lang hạng gia Hứa. Bởi vì là Ninh Thần phụ đệ, cho nên An Đế mười phần để bụng, cho nên triệu kiến qua hạng gia Hứa mấy lần, hỏi thăm công trình tiến độ. Cái này khiến hạng gia Hứa sinh ra một loại ảo giác, bệ hạ đối với hắn coi trọng, có phải là có ý tứ gì khác? Cái này kỳ thật cũng không trách hạng gia Hứa. Không nói cái khác, đơn thuần dáng người cùng dung mạo, toàn bộ kinh thành đều không có mấy người so ra mà vượt hắn, mặt như thoa phấn, môi như bôi son, là khó gặp mỹ nam tử. Người bên cạnh thổi phồng, tăng thêm hạng gia Hứa đối với chính mình dung mạo tự tin, để hắn một trận lấy bệ hạ sủng thần tự cho mình là. Nghe nói có một lần, hạng gia Hứa uống nhiều, nói khoác mà không biết ngượng đối với chính mình tâm phúc nói, hắn sẽ là kế tiếp nhiếp chính vương. Toàn bộ thiên hạ đều biết An Đế là Ninh Thần nữ nhân. Bây giờ Ninh Thần chết, hắn vậy mà muốn thay vào đó. Hạng gia Hứa cũng không có việc gì liền hướng An Đế bên người gót. Hạng gia Hứa phụ trách nhiếp chính vương phủ sửa chữa, đây chính là Ninh Thần chỗ ở, An Đế tự nhiên là vạn phần đệ bụng, cho nên hạng gia Hứa cầu kiến, nàng đồng dạng đều hội kiến. Cũng tỉ như lúc này, hạng gia Hứa tiến đến xe ngựa trước, lại bắt đầu lại nhại sửa chữa nhiếp chính vương phủ điểm kia sự tình. Vậy hạ, vương phủ chính điện dưới mái hiên điêu khắc, dùng bàn long văn được chứ? An Đế đối với những này không hiểu, hỏi, ngươi cảm thấy dùng cái gì tốt? Thần cảm thấy dùng bàn long văn thích hợp nhất, trang nghiêm mà mỹ quan. Tốt, kia liền theo lời ngươi nói xử lý, dùng bàn long văn. Cái này một hỏi một đáp, lại để cho hạng gia Hứa bắt đầu mơ màng. Chính mình nói dùng bàn long văn, bệ hạ một điểm ý kiến đều không có, xem ra chính mình tại bệ hạ trong lòng có không giống phân lượng. Hạng gia Hứa đắc ý quét một vòng văn võ bá quan, cuối cùng ánh mắt rơi xuống vị trí thứ nhất. Quân thần chỗ đứng là có giảng cứu, cái kia để chống vị trí, trước kia đứng chính là Ninh Thần. Hạng gia Hứa cảm thấy, sớm muộn có một ngày, chính mình cũng sẽ đứng trên vị trí kia. Kỳ Minh Thần cùng Phùng Cao Kiệt nhìn nhau, phất bật cười. Chợt, lại đồng thời nói, tôm kép ngại nhép, buồn cười đến cực điểm. Hạng gia hứa điểm này tiểu tâm tư, bọn hắn ha có thể nhìn không ra. Ngược lại là Lệ Chí Hành hảo tâm, nhắc nhở công bộ thượng thư một câu, còn là quản quản đi, dù sao cũng là thuộc hạ của ngươi, xảy ra chuyện mặt mũi ngươi bên trên cũng có nhìn. Công bộ thượng thư chán ghét liếc mắt nhìn Hạng gia hứa, cười lạnh nói, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, bản quan quên qua, người ta không lĩnh tỉnh, thậm chí cảm thấy bản quan đang chèn ép hắn, đối với tâm ta sinh oán nghiệp. Lệ Chí Hành ồ một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Hắn cũng chính là cùng công bộ thượng thư hơi có chút giao tình, cho nên nhắc nhở một câu. Một bên khác, Hạng gia hứa lại bắt đầu lại nhải, "Bệ hạ, ngài cảm thấy tiền sảnh tây cột, phía trên là điêu khắc tốt, còn là khảm nạm tốt?" Trong xe ngựa, An Đế chân mày cau lại, "Chính ngươi quyết định." Hạng gia hứa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Bệ hạ đối với hắn quả nhiên ân sủng có thừa, cái gì đều theo hắn ý, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy, cái này Nhiếp Chính Vương phủ chính là vì chính hắn sửa chữa lại." Hà Diệp hầu hạ ở bên người An Đế, ghét bỏ nói, "Người này thật đáng ghét, luôn luôn hướng bên cạnh bệ hạ gót, xem xét liền không có lòng tốt." Chương 1454, chư vị, đã lâu không gặp. Chương 1454, chư vị, đã lâu không gặp. An Đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hà Diệp. Hà Diệp biến sắc, sợ hãi nói, "Bệ hạ thứ tội, nô tỳ lắm miệng." An Đế khoát khoát tay, "Chấm không có trách ngươi ý tứ, bất quá ngươi đều có thể nhìn ra, chấm há lại sẽ nhìn không ra hắn điểm tiểu tâm tư kia." Quay đầu chờ Vương phủ sửa chữa lại xong, chấm liền đem hắn đuổi xa xa, vĩnh viễn vào không được kinh. Hạng gia hứa còn tại làm trở thành An Đế nam nhân, trở thành Nhiếp Chính Vương mộng đẹp. Mà An Đế đã tại kế hoạch, đem hắn xung quân đến cái kia khe suối trong danh đi. An Đế đẩy ra xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm, đầy mắt chờ đợi nhìn ra ngoài, thầm nói, làm sao còn chưa tới à? Hà Diệp vừa cười vừa nói, "Vậy hạ đừng có gấp, cũng nhanh." Ngay vào lúc này, một người thị vệ phóng ngựa mà đến. Đến trước mặt, tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới An Đế xe ngựa trước, quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, Ninh An quân trở về. An Đế cũng hỉ, thật không thể trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy đi xuống. Nhưng nàng hiện tại là hoàng đế, mọi cử động đến chú trọng đế vương uy nghi, chỉ có thể chờ đợi người đem ghế ngựa chuyển tới, nàng mới tại Hà Diệp nâng đỡ, đi xuống xe ngựa. Hạng gia hứa nhìn thấy An Đế đi ra, mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiến lên, "Bệ hạ, thần." Ngậm miệng. An Đế quát lớn một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nơi xa. Hạng gia hứa sắc mặt khó coi, không phải liền là Ninh An quân khải hoàn hồi chiều sao? Bệ hạ đến nỗi quát lớn hắn sao? Không biết cái này khiến hắn tại văn võ bá quan trước mặt thật mất mặt sao? Ngay vào lúc này, thiết kỵ tranh tranh, mặt đất rung động. Thiên quân vận mã, như dòng lũ của tới. Ninh An quân chiến kỷ, bay phần phật theo gió. An Đế mong mỏi, ánh mắt kịch liệt ba động, trên mặt mang khó mà che giấu kích động. Lý Hàm Nho, Kỷ Minh Thần bọn người đều rối cổ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ninh An quân tại trăm bước có hơn ngừng lại. Một chiếc xe ngựa tại mười mấy tên tướng sĩ dưới sự hộ tống chậm rãi tới gần. Đến phụ cận, xe ngựa dừng lại. Viên Long bọn người tung người xuống ngựa, cùng nhau quỳ lạy. Chúng thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. An Đế tiến lên một bước, giơ tay lên một cái, các ngươi đều là ta đại huyền anh hùng, không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đa tạ bệ hạ. Viên Long, Võ Vương bọn người đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên xe ngựa. Thiếu kỳ cái này xe ngựa này bên trong là ai? Vì sao bệ hạ đều một mặt chờ mong? Hạng gia hứa biết mình cơ hội biểu hiện đến, tiến lên một bước, phẫn nộ quát, trong xe ngựa là người phương nào, bệ hạ ở đây, dám tránh mà không thấy, xem thường hoàng quyền, tội lôi đang chém. Viên Long bọn người sầm mặt lại. Võ Vương phẫn nộ quát, làm càn, ai cho ngươi lá gan, dám quát lớn. Không đợi Võ Vương lời nói xong, rèm đẩy ra. Tiêu Nhan Tịch chui ra thùng xe. Quân thân khẽ giật mình, như thế nào là nữ nhân? Nữ nhân này nhìn qua có chút quen mắt. Tiêu Nhan Tịch đi theo Ninh Thần Nam chinh bắc chiến, rất ít ở kinh thành ngợi, trước kia lại là nữ giả nam trang, cho nên nhận biết nàng người không phải rất nhiều. Hạng gia hứa thấy một cái nữ nhân xa lạ, dám tránh trong xe ngựa không ra quỳ lệ thành giá, lần nữa giận dữ mắng mỏ, ngươi là người phương nào, thấy bệ hạ dám tránh trong xe ngựa còn không mau mau quỳ lệ. Tiêu Nhan Tịch quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ người này dáng dấp rất đẹp, không nghĩ tới lại là cái kẻ ngu. Ngay vào lúc này, lại một đường thon dài thân ảnh theo thùng xe túi người đi ra, làm đối phương ngồi dậy, văn võ ba quan đại bộ phận đều cứng đờ như là thạch điêu khắc gỗ. Lý Hán Nho bọn người mặt mũi tràn đầy kích động, mặc dù đoán được Ninh Thần còn sống, nhưng suy đoán và tận mắt thấy là hai việc khác nhau. An Đế ánh mắt kịch liệt ba động, nếu không phải trở ngại đế vương uy nghiêm, đã sớm bổ nhào vào Ninh Thần trong ngực. Chư vị, đã lâu không gặp, nhưng có tưởng niệm buồn vương a. Văn võ bá quan bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hạng gia hứa đả kích lớn nhất, giọng khe thế nói, Nhiếp Chính Vương, cái này sao có thể, ngươi không phải chết sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Giả, giả, ngươi khẳng định là giả trang. Nhiếp Chính Vương đã sớm chết, ngươi không thể nào là hắn. Ninh Thần nhíu mày nhìn hắn một cái, cháu trai này giống như đối với chính mình còn sống rất không hài lòng bộ dáng. An Đế giận tím mặt, làm càn, ngươi dám nguyền rủa Nhiếp Chính Vương, thật là lớn gan chó. Nhiếp Lương, mang xuống, trượng trách 50. Hạng gia hứa người đều ngốc, khó có thể tin mà nhìn xem An Đế, vậy hạ, ngươi sao có thể vì hắn trừng phạt thần đâu? Đáng người. Lời này hỏi được. Thật xuẩn ác, An Đế mặt lạnh lấy, thế nào, chấm còn không thể trừng phạt ngươi rồi. Vậy hạ, hắn là giả, Nhiếp Chính Vương đã sớm chết, hắn là giả. An Đế giận dữ mắng mỏ, ngậm miệng, dám chửi mắng Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Lương, cho chấm trưởng miệng của hắn. Và miệng 20, trượng trách 50. Vâng. Nhiếp Lương thật vất vả mới từ Ninh Thần trên thân rời đi ánh mắt, nhanh chân đi tới Hạng gia hứa trước mặt, nắm chặt cổ áo, xoay tròn chính là dừng lại lớn bước túi, rút hạng ra hứa bờ môi bên ngoài lật, miệng đầy máu tươi. Cuối cùng, trực tiếp ném cho ngự tiền thị vệ để đem hắn mang xuống, trượng trách 50. Linh thần liếc nhìn quần thần, thấy không ít người một mặt một bức, mắt lộ ra hoài nghi, cười nói, buồn vương biết, chư vị hiện tại có chút ngộng, kỳ thật buồn vương chỉ là giả chết mà thôi. Mục đích, tự nhiên là vì đối phó Cao Lực Quốc cùng Nam Việt. Bởi vậy, buồn vương cùng bệ hạ hợp diễn một màn kịch, chỉ có buồn vương giả chết, địch quốc tài năng buông lòng cảnh giác. Văn võ bá quan nhìn về phía An Đế, An Đế khẽ gật đầu, không sai, nhất chính vương vì đại huyền, không tiếc giả chết, để cho địch nhân buông lòng cảnh giác, lúc này mới có thể tại không đến trong thời gian 2 năm, săn bằng Cao Lực Quốc, để Nam Việt cúi đầu. Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần mấy người nhìn nhau, sau đó quỳ xuống đất hô to, tham kiến nhiếp chính vương. Những người khác quan viên thấy thế, tranh thủ thời gian quỳ lạy, tham kiến nhiếp chính vương, chúc mừng nhiếp chính vương khải hoàn. Linh thần đưa tay, đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh thần ánh mắt rơi xuống An Đế trên thân, hướng nàng nháy mắt mấy cái. An Đế nở nụ cười xinh đẹp, nhìn linh thần ánh mắt đều nhanh kéo. Linh thần lại đột nhiên hô nói, Kỷ đại nhân, Kỷ đại nhân. Kỷ Minh Thần mau tới trước, một mặt kích động nhìn linh thần, vương gia có gì phân phó? Linh thần ngồi tại càng xe bên trên, nâng lên hai chân, kinh thành tốt nhất thợ khéo đều tại binh bộ, giúp ta tìm mấy người, đem cái đồ chơi này mở ra. Văn võ bá quan lúc này mới phát hiện, linh thần vậy mà mang xiềng chân. An Đế giận dữ, người nào lớn mật như thế, dám cho ngươi mang xiềng chân? Linh thần khoát khoát tay, là Khang Lạc làm, trước đó không cẩn thận rơi xuống Khang Lạc trong tay, hắn vì phòng ngừa ta chạy trốn, cho ta mang cái đồ chơi này. Ta tìm lượt thợ khéo, đều không ai có thể mở ra. Văn võ bá quan sắc mặt đại biến, linh thần nói nhẹ nhõm, nhưng rơi xuống Khang Lạc trong tay, còn có thể trốn tới, có thể nghĩ lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm. Kỷ Minh Thần kiểm tra một chút, trầm giọng nói, cái này khóa không tiện mở ra à, bên trong giống như có mấy đạo cơ quan, hẳn không phải là một cái thợ thủ công chế tạo. Linh Thần nói, là 13 cái thợ thủ công liên thủ chế tạo, hết thảy 13 đạo cơ quan. Kỷ Minh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, cái này liền phiền phức, hạ quan cũng không dám cam đoan có thể mở ra. Có thể hay không nghĩ biện pháp cùng Khang Lạc giao dịch, đổi về chìa khóa. Chương 1455, biến hóa rất lớn. Chương 1455, biến hóa rất lớn. Linh Thần cười khổ, không đùa, Khang Lạc mộ phần cỏ đều dài cao 3 thước, mà lại còn sống cũng vô dụng, cháu trai này khóa lại ta về sau liền đem chìa khóa ném. Kỷ Minh Thần giật mình, không nghĩ tới Khang Lạc chết rồi. Cái thế giới này, giao thông, tin tức đều quá là hậu. Kỷ Minh Thần nói, vương gia yên tâm, ngày mai hạ quan mang lên tốt nhất thợ thủ công đi ngài trong phủ. Linh Thần gật đầu, tốt, kia liền làm phiền Kỷ đại nhân, trời tối ngày mai, buồn vương thiết tiến, đến lúc đó chúng ta uống vài chén. Lý Hán Nho vừa cười vừa nói, vương gia, không biết lão hủ có thể hay không đi cọ một chén rượu uống à? Linh Thần cười nói, Lý tướng không đến, buồn vương đều muốn phái người đi mời ngươi. Lệ Chí Hành, Phùng Cao Kiệt cũng lần lượt biểu thị, đêm mai muốn đi vương phủ ăn trực. Linh Thần tự nhiên là 10 phần hoan nghênh. Còn có mấy cái không quen quan biên, ưỡn nghiêm mặt muốn tới cửa ăn trực. Linh Thần trực tiếp cự tuyệt, cái này không thể được, các ngươi nếu tới, vậy hạ nên hoài nghi buồn vương kết bè kết cánh. Quân thần. An Đế cười cười, sau đó phân phó nói, khởi giá hồi cùng, chấm phải thật tốt khoản đãi nhiếp chính vương. Võ vương, Viên tướng quân, chấm ngày mai trong cung thiết yến, cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Bao quát Ninh An quân, đều vì đại huyền lập xuống công lao hiển hách. Chấm nhất định sẽ luận công hành thưởng. Viên Long mấy người, quỳ xuống đất tạ ơn, tạ bệ hạ long ân. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi về trước vương phủ, cùng Vũ Điệp cùng Tử Tô nói một tiếng, ban đêm. Ách, ngày mai ta liền trở về. Tiêu Nhan Tịch khẽ hừ. Linh Thần phân phó nói, Viên Long dẫn đầu Ninh An quân quy doanh, Lôi An đi binh bộ báo cáo chuẩn bị. Phùng Kỳ chính dẫn đầu 200 mạch đao quân về vương phủ, còn lại mạch đao quân theo Viên tướng quân quy doanh. Viên Long bọn người túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần an bài tốt hết thảy, xuống xe ngựa, sau đó nhảy lên An Đế xe ngựa. Vào thành về sau, văn võ bá quan tán. An Đế xe ngựa tại cấm quân cùng ngự tiền thị vệ hộ vệ dưới hướng hoàng cung chạy tới. Trong xe ngựa, Linh Thần cười nhìn xem An Đế. Chợt, ánh mắt rơi xuống một bên Hà Diệp trên thân, "Hà Diệp, ngươi không cảm thấy buồng xe này bên trong có chút chen sao?" Hà Diệp lắc đầu, "Không chen a. Đây là hoàng đế xe ngựa, kiên trì chính là một tòa phong ốc, bên trong ngồi 7-8 người đều được." Linh Thần bén rèm lên hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, "Đây là tại ngoại thành, không biết ngoại thành Trương Đồ tể cưới vợ không có, Hà Diệp cũng nên đến lấy chồng nhân kỷ." Hà Diệp khuôn mặt nhỏ biến đổi, đột nhiên rõ ràng, "Vậy hạ, vương gia, nô tỳ cảm thấy buồng xe này bên trong là có chút chen, các ngươi trò chuyện, nô tỳ đi ra ngoài trước." Hà Diệp nói xong, tranh thủ thời gian đứng dậy ra ngoài. Linh Thần chuyển đến An Đế bên người, vừa cười vừa nói, Hà Diệp là càng ngày càng cơ linh. An Đế cười khẽ, ta đem Hà Diệp gả cho Nhiếp Lương. Linh Thần giật mình, cái này ngôn thời điểm, Hà Diệp liền không sợ Nhiếp Lương dâu quai nón đâm hắn sao? An Đế. Linh Thần đột nhiên cười xấu xa, thật muốn nhìn xem dâu quai nón đụng dâu quai nón, đến tột cùng là ai đâm ai. An Đế còn chưa hiểu tới, Linh Thần tay đã ôm eo của nàng, chợt cả người bay lên, trực tiếp ngồi tại Linh Thần trên đùi. Vậy hạ, thần lần này rời đi hơn một năm, nhưng có muốn ta? An Đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ thử có bao nhiêu nghĩ, rất muốn, nhưng ta làm sao một chút cũng không cảm giác được đâu. An Đế đỏ mặt ở trên mặt Linh Thần hôn một cái, Linh Thần cúi đầu, trực tiếp hôn lên nàng miệng nhỏ đỏ hồng. An Đế bị hôn mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển, toàn thân như nhũ ra. Đột nhiên, nàng tranh thủ thời gian đè lại Linh Thần nhấc lên hắn bay tay, đừng ở chỗ này, hồi cùng có được hay không? Linh Thần tay thuận nàng bằng phẳng bụng dưới một đường leo lên, cuối cùng rơi tại trên đỉnh núi cao. Một năm không thấy, bệ hạ biến hóa thật lớn, phải không? Làm sao biến hóa lớn rồi? Linh Thần cười xấu xa, đều nói lớn. An Đế gương mặt từng đỏ, Tiểu Mị trừng mắt liếc hắn một cái, cùng Vũ Điệp tỷ tỷ so đâu. Linh Thần cười nói, vậy ngươi còn là kém chút. Bất quá so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, so ngươi Tử Tô tỷ tỷ giống như lớn một chút. An Đế thần sắc vui mừng, thật. Linh Thần nghiêm túc dùng tay lượng lượng, gật đầu nói, thật. Kinh thành quá lớn. Chờ xe ngựa đến hoàng cung, đã là gần sau 2 canh giờ sự tình. Bệ hạ, đến Ngàn Thu cung. Ngàn Thu cung là hoàng gia tổ chức yến hội, hoặc là hoàng đế thiết yến khoản đãi đại thần địa phương. Linh Thần nói, làm gì như thế chính thức, trực tiếp về Lạc hoàng cung không tốt sao? Khó mà làm được, ta để người chuẩn bị cho ngươi rất nhiều ăn ngon, có ngươi thích ăn ngày phúc lâu thịt bị nướng, còn có linh châu kẹp bánh. Linh Thần giật mình, linh châu kẹp bánh đều có. An Đế đắc ý nói, cũng không phải, ta chuyên môn để người đi linh châu học. Đi thôi, nhanh đi nếm thử. Chờ một chút. Linh Thần giữ chặt chuẩn bị ra xe ngựa An Đế, dùng ống tay áo nàng nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, đều tràn ra tới. An Đế tinh xảo gương mặt xinh đẹp bá một cái đỏ cái thông thấu. Nàng lặng lẽ bóp Linh Thần bên hông thì mềm, đều nói chờ hồi cùng, hắn lại không nghe, hại chính mình xấu mặt. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ bờ môi, cảm giác bờ môi có chút sưng. Hai người xuống xe ngựa, đi tới Thiên Thu Điện. An Đế để người mang thức ăn lên. Linh Thần trận này, màn trời chiếu đất, đích xác không thế nào thật tốt ăn cái gì. An Đế chuẩn bị, đều là hắn thích ăn. Cho nên đến cuối cùng, hắn ăn quá no, chống đỡ đều nhanh đi không được đường. Đêm đó, Linh Thần tự nhiên là không có khả năng xuất cung. Ăn no, kia liền làm điểm chống đẩy, tiêu cơm một chút. Không thể không nói, Linh Thần tố chất thân thể là thật tốt. Cái này một làm liền là một đêm. Sau đó, An Đế từ khi đăng cơ đến nay, lần thứ nhất ngủ quên, bỏ lỡ tào triều. Bất quá văn võ bá quan biết được tối hôm qua Linh Thần ngủ lại trong cung, bèn nhìn nhau cười, ngầm hiểu, biểu thị đều lý giải. Đồng thời, vẫn không quên thượng thư, khuyên đủ An Đế. Là thời điểm nên muốn đưa bé. Cái này Giang Sơn đến có người kế tục A, mặc kệ nam hải nữ hải đều được. Ngự thư phòng. An Đế mặc dù bỏ lỡ tào triều, nhưng là sau khi rời giường liền đến ngự thư phòng xử lý tấu chương. Linh Lang, ngươi xem một chút cái này. Linh Thần tiếp nhận An Đế đưa tới tấu chương, sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy im lặng, cái này không phải là ta từ sao? Linh Thần nói xong, đột nhiên ngơ ngác một chút, đợi lát nữa, ngươi để ta nhìn cái này, lại còn không là muốn mang thai à? An Đế nụ cười tươi đẹp, hào phóng nói, bây giờ đại viện yên ổn, chúng ta cũng thành cưới lâu như vậy, là nên muốn đứa bé. Vũ Tinh chừng cái kia nữ nhân xấu đều cho người sinh 2 cái. Lại nói, ta không sinh, Vũ Điệp cùng Tử Tô tỷ tỷ cũng không dám đi quá giới hạn tiên sinh. An Đế nói, sờ sờ bụng, tối hôm qua ta không có uống tránh tử canh, nói không chừng đã mang thai. Linh Thần mỉm cười bật cười. Bất quá sinh con, đích thật là nên đưa vào danh sách quan trọng, An Đế hài tử, không giống với gia đình bình thường hài tử, việc quan hệ Giang Sơn xã tắc ổn định. Vậy ngươi chậm rãi mau lên, ta đến đi về nhà nhìn xem. An Đế gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Linh Thần nao nao, như thế không kịp chờ đợi để ta đi. An Đế cười nói, nhanh đi về đi, Tử Tô cùng Vũ Điệp tỷ tỷ đều rất nhớ ngươi. Kỳ thật nàng đã quyết định, đêm nay đi vương phủ tìm Linh Thần. Chương 1456, đem chính mình bằng cho ngươi túi sách tử ăn. Chương 1456, đem chính mình bằng cho ngươi túi sách tử ăn. Linh Thần theo ngự thư phòng đi ra. Nhiếp Lương rất là vui vẻ chạy tới, một mặt kích động nhìn xem Linh Thần. Linh Thần nhìn xem hắn, nhìn không được trêu ghẹo, cái này dâu ria tu được rất xinh đẹp à, quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hiện tại cũng bắt đầu chú trọng bề ngoài của mình. Có phải là sợ thân Hà Diệp thời điểm quấn tới nàng? Nhiếp Lương vẫn luôn là dâu quai nón, nhưng là trước kia dâu ria thường xuyên chi lông loạn nổ. Hiện tại xây dựng chỉnh chỉnh tề tề. Nhiếp Lương có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thật sự là hắn sợ quấn tới Hà Diệp. Vương gia còn sống, thật sự là quá tốt. Đây là Nhiếp Lương lời thật lòng, Linh Thần đối với hắn có đại ân, không chỉ để Tử Tô cho cha mẹ của hắn đã chữa bệnh, còn thu lưu qua huynh đệ bọn hắn 2 người, có thể nói là tái tạo tri ân. Linh Thần sau khi chết, hắn đau lòng thật lâu, mà lại không chỉ một lần đi tế bái qua Linh Thần. Linh Thần đưa tay vô vô bờ vai của hắn, giả chết là bất đắc dĩ, quay đầu mời ngươi uống rượu, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nhiếp Lương gật đầu, chợt nói, vương gia, có chuyện không biết có nên nói hay không? Không biết liền đừng nói. Nhiếp Lương. Linh Thần cười nói bừa, chuyện gì nói thẳng. Ta nhớ được ngươi trước kia rất dứt khoát một người, làm sao có Hà Diệp cũng học được cấp phá ấp đúng rồi. Nhiếp Lương mặt mo đỏ ửng, sau đó nhẹ giọng nói, vương gia, lưu ý một chút công bộ thị lang Hạng Gia Hứa. Hạng Gia Hứa. Linh Thần nghĩ, giống như có chút ấn tượng, giống như hôm qua ở ngoài thành, bị An Đế trừng phạt, há mồm 20, trượng trách 50 chính là người này, ngược lại là ngày thường một bộ tốt túi ra, người này làm sao rồi? Nhiếp Lương nhỏ giọng nói, hắn phụng chỉ sửa chữa lại đua của người phủ, dùng này làm lý do đầu, hướng trong cung chạy rất rất gần, mà lại thường xuyên lấy bệ hạ sủng thần tự cho mình là. Ta cảm thấy người này, dụng ý khó dò. Linh Thần biểu lộ cái gì, ý của ngươi là nói hắn đối với bệ hạ có ý khác. Nhiếp Lương liếc mắt nhìn ngự thư phòng, lặng lẽ nói, nghe nói Hạng Gia Hứa có lần say rượu thời điểm, đối với chính mình tâm phúc nói, hắn về sau chắc chắn thay thế vương gia vị trí của ngươi. Bất quá đây đều là truyền ngôn, không có chứng cứ. Linh Thần cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ bằng hắn. Hạng Gia Hứa, Linh Thần căn bản không có đem loại này tôm kép nhãi nhép coi ra gì. Hai người trò chuyện một hồi, Linh Thần liền xuất cung đi. Hồi phủ trên đường, Linh Thần bán mấy cái bánh bao, vừa đi vừa ăn. Đột nhiên, hắn lại đường cũ trở về, đi tới bánh bao bày trước mặt, nhìn xem quán nhỏ lão bản, ngươi cái lòng dạ hiểm độc tiểu thương, càng ngày càng lừa gạt người, ngươi bán là màn tàu à? Hắn một ngụm cắn xuống đi, không có cắn đến thịt, cái thứ hai cắn, kém chút cắn đến tay mình đầu ngón tay. Mấu chốt đây là hắn lần thứ 2 mắc lừa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn quyết định trở về dạy một chút cái này lòng dạ hiểm độc bán hàng rong, làm ăn muốn thành thật. Quán nhỏ lão bản nghe xong, tại chỗ không nguyện ý, chỉ vào Ninh Thần khiển trách, ngươi có phải hay không gây chuyện? Ta ở trên con đường này bán nhiều năm bánh bao, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ai không biết ta Ngưu Tam làm ăn thành thật nhất, già trẻ không gạt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xoáy liền có thể đoán được người, Hắc Bạch hai đạo ta đều là có người, đi nhanh lên, lại quấy rối, chân cho ngươi đánh gãy. Ninh Thần bị tức cười, ngươi một cái lòng dạ hiểm độc tiểu thương, còn dám uy hiếp ta. Ngươi Hắc Bạch hai đạo có người, ta Đỏ Trắng hai đạo còn có người đâu? Quán nhỏ lão bản một mặt ngộp bức, cái gì gọi là Đỏ Trắng hai đạo? Ta biết một cái bà mối, có tính hay không đỏ nói. Quán nhỏ lão bản khoe miệng giật một cái, ngươi bắt ta chọc cười đúng hay không? Đi nhanh lên, không phải đừng trách ta không khách khí. Ninh Thần cười nói, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta à? Ngươi biết ta là ai không? Quán nhỏ lão bản mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi là ai à? Nói ra hù dọa một chút ta. Ninh Thần nói, ngươi thật tốt nhìn một cái ta gương mặt này, giống hay không đại huyền nhất chính vương Ninh Thần. Quán nhỏ lão bản mặt nghiêm, thuận tay đem chảy cán bột cơ lấy đến, chỉ vào Ninh Thần, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi lời nói mới rồi, ta coi như không nghe thấy, về sau chăm sóc miệng của mình. Đại huyền ai không biết, nhất chính vương đã qua đời. Ngươi dám giả mạo đại huyền nhất chính vương, đây chính là tội chết, xéo đi nhanh lên. Ninh Thần sờ sờ mặt, nhưng ta thật là đại huyền nhất chính vương. Quán nhỏ lão bản giận, ngươi còn tới kỉnh đúng không? Ngươi nếu là nhất chính vương, ta đem chính mình bằng cho ngươi túi sách tự ăn. Tiểu tử, đừng tìm đường chết, xéo đi nhanh lên, về sau đừng nói mỏ, sẽ chết người. Ninh Thần không khỏi vui. Nhưng đột nhiên, quán nhỏ lão bản lao ra, một phát bắt được Ninh Thần, nhìn chằm chằm hắn nói, toàn bộ đại huyền người đều biết nhất chính vương đã không tại nhân thế, ngươi vậy mà không biết, còn dám giả mạo hắn, hẳn là ngươi là địch quốc gian tế. Ninh Thần. Lúc này, quán nhỏ lão bản phát hiện Ninh Thần trên chân xiển chân. Hắn nắm lấy Ninh Thần tay càng chặt, nhìn chằm chằm Ninh Thần hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử, nhìn ngươi vẻ mặt gian dảo, hai má không thịt, một mặt gian trá, nhất định là nước khác gian tế. Ninh Thần một mặt im lặng, ngươi mới vừa rồi còn khen ta dáng dấp đẹp trai đâu. Quán nhỏ lão bản miệng cong lên, chỉ cần là gian tế, trong mắt ta, dáng dấp lại xoái, đều xấu vô cùng. Ninh Thần bị chọc cười. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên. Người cưỡi ngựa, người mặc màu vàng vậy cả phục. Ninh Thần ánh mắt sáng lên, vậy mà là Cao Tử Bình cùng Trần Trùng. Hắn rất lâu đều không gặp cái này hai gia súc. Bất quá, không đợi hắn hô lên âm thanh, quán nhỏ lão bản trước hô mở, hai vị quan gia, tiểu nhân bắt được một cái địch quốc gian tế. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng đang chuyện trò cái gì? Nhìn hai người trên mặt nụ cười dâm đãng, xem chừng là trò chuyện đêm nay đi giáo phường sở còn là gánh hát. Nghe được có người hô, nói là bắt được địch quốc gian tế, hai người quay đầu nhìn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy quán nhỏ lão bản bên người đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, hai người trực tiếp liền sử sốt. Qua một hồi lâu, hai người mới lấy lại tinh thần, rủi rủi con mắt, nhìn xem có phải là chính mình hoa mắt rồi. Xác định chính mình không có hoa mắt, hai người tung người xuống ngựa, vọt thẳng đi qua. Quán nhỏ lão bản mặt mũi tràn đầy đắc ý, tiểu tử, ngươi xong. Nghe nói qua giám sát sở sao? Đây chính là Diêm La Điện, hai cái vị này quan gia chính là giám sát sở người. Bất quá còn phải cảm ơn ngươi, để ta kiếm được 500 lượng bạc. Đại Nguyên Luật phát hiện gian tế, báo cáo thưởng bạc dòng trăm lượng, trực tiếp bắt lấy, thưởng bạc dòng 500 lượng. Trần Trung cùng Cao Tử Bình xung lại, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Linh Thần. Quán nhỏ lão bản vội vàng nói, hai vị quan gia, hắn là địch quốc gian tế. Hắn còn chưa nói xong, liền gặp Trần Trung cùng Cao Tử Bình quỳ xuống. Tham kiến vương gia. Quán nhỏ lão bản người đều đốc. Linh Thần không để ý tới hắn, tiến lên đỡ dậy Trần Trung cùng Cao Tử Bình, không cần đa lễ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ ở trong này đụng phải các ngươi. Vốn còn nghĩ ngày mai đi giám sát sở nhìn các ngươi đâu. Trần Trung nét miệng cười nói, chúng ta đang định đi người trong phủ đâu. Linh Thần cười nói, cái kia thanh chị dâu cũng kêu lên, giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trần Trung nói, tẩu tử ngươi nghe nói ngươi trở về, chạy còn nhanh hơn ta, sáng sớm liền mang theo hải tử đi người trong phủ. Chương 1457, ta coi ngươi là chị dâu, ngươi vậy mà muốn làm mẹ ta. Chương 1457, ta coi ngươi là chị dâu, ngươi vậy mà muốn làm mẹ ta. Linh Thần mặc dù là vương gia, nhưng là Lâm Anh vẫn luôn rất tôn kính, mà lại quen thuộc hô chị dâu. Lâm Anh đối với Ninh Thần vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ khi nào vì giúp Ninh Thần xuất khí, nàng còn ban đêm xông vào qua hoàng cung, chuẩn bị đánh Trương Tiên Luân cho hắn xuất khí, đáng tiếc cuối cùng bị bắt. Đi, về nhà. Ninh Thần lôi kéo hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại ngừng lại, nhìn xem dọa đến quỷ ở một bên quán nhỏ lão bản, cười hắc hắc nói, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, nếu như ta là vương gia, ngươi liền đem chính mình bằng cho ta túi sách tự ăn. Quán nhỏ lão bản kém chút hụt chết, dập đầu như dạ tỏi, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng à? Hắn chỗ nào biết mình bắt cái gian tế, vậy mà bắt được vương gia trên đầu rồi. Bất quá, người này khẳng định không phải Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương đã sớm chết, người này hẳn là Võ Vương. Cao Tử Bình nói, người này chuyện gì xảy ra? Linh Thần đem trong tay bánh bao cho bọn hắn, ngươi nhìn, cái này lòng dạ hiểm độc bán hàng rong, bán bánh bao không có hãm, quá mức. Trần Trung nghiêm nghị nói, thật to gan, dám lừa gạt đến vương gia trên đầu, đây chính là tội chết. Quán nhỏ lão bản dọa đến hai mắt lật một cái, kém chút ngất đi. Linh Thần thấy hù dọa không sai biệt lắm, khoát tay một cái nói, liền bán cho bổn vương mấy cái bánh bao, không, bánh bao. Tội chết không đến mức, nhưng là ngươi phải đáp ứng bổn vương. Về sau cái này bánh bao phải có cái bánh bao dạng, về sau còn dám đem bánh bao bao thành màn đầu, bổn vương nhất định trị tội ngươi. Quán nhỏ lão bản mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không nghĩ tới vậy mà bất trị tội của hắn. Võ vương thật tốt. cảm ơn vương gia, cảm ơn vương gia. Tiểu nhân về sau nhất định sửa chữa, an tâm làm ăn, tuyệt không dở trò dối trá. Linh thần khoát khoát tay, nhìn về phía Cao Tử Bình cùng Trần Trùng, chúng ta đi. Cũng không phải là Linh thần tính toán chi ly, chỉ là đời trước sinh hoạt địa phương, giả đồ vật quá nhiều, ăn chính là giả, dùng chính là giả, liền ngay cả sinh bệnh mua trung thảo dược đều là giả. Cho nên, Linh thần đối với những gian thương kia là căm thù đến tận xương thủy. Đây đã là hắn lần thứ hai mắc lửa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Linh thần cùng Cao Tử Bình, Trần Trùng, một bên trò chuyện, một bên hướng Nhiếp Chính Vương phủ đi đến. Nhiếp Chính Vương cửa phủ, một đám người mong mỏi. Thử Tô, Vũ Điệp, Lâm Anh, còn có Phan Ngọc Thành vợ chồng. Mọi người cơ hồ đều tại. Thử Tô tỉ tỉ, nhìn xem ta chàng dùng còn tốt chứ? Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Bởi vì Ninh Thần hôm nay sẽ trở về, các nàng sớm ngay tại cổng chờ lấy, cái này đã đợi hơn một canh giờ. Thử Tô nụ cười tươi đẹp, nhìn xem Vũ Điệp, xinh đẹp, người còn yêu kiều hơn hoa. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Phan Ngọc Thành kích động nói, cái kia là vương gia a. Đám người ngưng mắt nhìn lại. Thử Tô cùng Vũ Điệp bước chân vui sướng chạy chậm. Ninh Thần đi mau mấy bước, giang hai cánh tay, đem hai cái mỹ tiểu nương kéo vào trong ngực. Linh Lang, Linh Lang, ngắn ngủi hai chữ, bao hàm tưởng niệm. Linh Thần ôm hai người, tại các nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Muốn vị phu không có. Hai người liên tục gật đầu. Linh Thần đi lần này chính là hơn một năm, mà lại là chinh chiến xa trường, bọn hắn đâu chỉ là tưởng niệm, càng nhiều hơn chính là lo lắng hãi hùng. Vũ Điệp, tại sao ta cảm giác ngươi lại lớn một chút? Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng, làm gì có? Phải không? Ban đêm bổn vương phải thật tốt kiểm tra một chút. Thử Tô, miệng nhỏ của ngươi làm sao hồng như vậy luận? Nhớ kỹ vi phu chính là bị miệng nhỏ của ngươi chinh phục. Thử Tô khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lặng lẽ bóp Linh Thần bên hông thịt mềm. Bất quá hai người đều không có ôm quá lâu, dù sao ở bên ngoài phủ. Linh Thần lôi kéo hai người trở về. Phan Ngọc Thành không nói gì, tiến lên cho Linh Thần một cái gấu ôm, trở về liền tốt. Linh Thần giả chết, vì để tránh cho bại lộ, hắn chỉ có thể ở lại kinh thành. Lâm Anh tiến lên, một thanh lay mở Phan Ngọc Thành. Nàng trực tiếp vào tay, xoa bóp Linh Thần cánh tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vòng quanh hắn đi một vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó nói, tiểu thần khẳng định chịu không ít khổ, người đều gầy, trở về đến thật tốt bồi bổ. Linh Thần bật cười, chị dâu, hành quân đánh trận, sao có thể không gầy? Không có việc gì, giao cho chị dâu. Nhà ta lão Trần không được, chị dâu làm một tấm dược thiện đơn thuốc, mỗi ngày làm cho hắn ăn, ngươi nhìn hắn hiện tại tráng đến cùng châu đồng dạng. Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Cao Tử Bình bọn người, ánh mắt cổ quái rơi xuống Trần Trùng trên thân. Trần Trùng mặt mo đỏ lên, cái gì ta không được, chính là đoạn thời gian kia, ta bởi vì một vụ án, ăn không ngon ngủ không ngon, gầy chút mà thôi. Lâm Anh khoát khoát tay, đều giống nhau. Đều giống nhau. Trần Trùng vẻ mặt cầu xin, cái này thật không giống. Đáng tiếc, không ai phản ứng hắn. Linh Thần cười nói, bên ngoài quá lạnh, mọi người đi vào nói. A, chị dâu, đây là cỏ nhỏ sao? Cỏ nhỏ, chính là Trần Trùng nữ nhi. Không nghĩ tới hơn một năm không thấy, cái kia đen búa gầy gò tiểu nha đầu, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu, mặc dù trên mặt mang ngây thơ, nhưng đã là cái mỹ nhân phôi. Lâm Anh vừa cười vừa nói, đúng, chính là cỏ nhỏ. Có phải là biến hóa rất lớn? Linh Thần gật đầu, thật sự là nữ lớn 18 biến, vừa rồi ta cũng chưa nhận ra được. Có phải là rất đẹp hay không? Linh Thần gật đầu. Lâm Anh vừa cười vừa nói, đợi thêm 2 năm, nàng liền có thể xuất giá, chị dâu đem nàng gả cho ngươi. Nhân phẩm của ngươi chị dâu yên tâm, cỏ nhỏ của ngươi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Linh Thần tại chỗ người choáng. Chị dâu, đừng làm rộn, nàng vẫn còn con nít. Khá lắm, ta coi ngươi là chị dâu, ngươi vậy mà muốn làm mẹ ta. Linh Thần ở trong lòng chửi bậy. Một đám người đi tới phòng khách. Đi vào thời điểm, Linh Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thoáng có chút thất vọng. Dĩ vãng hắn trở về, nóc nhà thú vợ chồng khẳng định ở trên nóc nhà. Hơn một năm không gặp, mọi người tự nhiên có chuyện nói không hết. Thằng đến hạ nhân đến bẩm báo, nói là đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, mọi người mới rời bước thiện sảnh. Vừa ăn cơm chưa xong, Kỷ Minh Thần đến. Kỷ Minh Thần cũng không phải một người đến, mang mấy cái thợ khéo. Có thể để Linh Thần im lặng là, mấy cái thợ khéo chơi đùa nửa ngày, vậy mà đều không thể mở ra trên chân hàng quá. Linh Thần cười khổ, ta sẽ không cả một đời muốn mang theo cái đồ chơi này a. Một cái thợ thủ công túi người, sợ hai nói, về bưng ra, cái này khóa bên trong có 13 đạo cơ quan, mỗi một đạo cơ quan đều không giống, cho nên muốn mở ra rất là trở ngại. Linh Thần nhíu mày, ý của ngươi là vĩnh viễn mở không ra rồi. Thợ thủ công đội vàng nói, có thể, nhưng là cần chút thời gian. Có thể hay không mời vương gia di giá binh bộ, cho thêm chúng ta một chút thời gian, có lẽ có thể mở ra. Linh Thần trầm giọng nói, có lẽ. Vương gia thứ tội, tiểu nhân cũng không dám khẳng định, cái này khóa bên trong cơ quan không giống nhau, thực tế có chút phức tạp. Linh Thần thở dài, nói, được thôi, bổn vương có thời gian sẽ đi binh bộ, các ngươi lui xuống trước đi đi. Mấy người hành lễ lui lại xuống dưới. Mọi người thấy Linh Thần trên chân xiển chân, cũng không biết làm sao an ủi hắn. Linh Thần cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, thực tế là im lặng đến cực điểm. Trong lòng lần nữa đem Khang Lạc tổ tông 18 đời chào hỏi nhiều lần. Chương 1458, đạo tặc chương 1458, đạo tặc lúc chạm vào tối, Lý Hàm Nho, Lệ Chí Hành mấy người đến. Đây là bọn hắn hôm qua liền hẹn xong, hôm nay tại Linh Thần nơi này tiểu tụ. Ban đêm, Linh Thần thiết tiến quản đãi. Linh Thần đối với Lý Hàm Nho bọn người còn là rất bội phục. Có mấy người này là đại huyền phúc khí, cũng là an đế phúc khí. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Linh Thần đều uống choáng. Nhưng là Lý Hán Nho bọn người trò chuyện chính tận hứng, một điểm không có muốn đi ý tứ. Linh Thần chỉ có thể sai người lại cho rượu đến. cũng không chờ vò rượu mở ra, một tiếng bệ hạ giá lâm, đem Lý Hán Nho mấy người rượu đều dọa cho tỉnh. An Đế đến, bọn hắn tự nhiên không còn dám tiếp tục chờ đợi. Đưa tiễn mấy người, Linh Thần trở lại gian phòng, tắm rửa qua đi, bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn sống về đêm. Hôm sau, Linh Thần tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Hắn nuốt nuốt sau lưng, hồng phấn giai nhân thể như xúc dọn, bên hông cầm kiếm trạng phàm phu, thử xem bao nhiêu tham hoa bối phận, không gọt công danh cũng gọt năm a bất quá quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, như không có mỹ nhân làm bạn, muốn cái này công danh còn nhiều năm, có lông gà dùng. Linh Thần xoay người xuống giường. Tử Tô cùng Vũ Điệp ngay tại bên ngoài. Linh Lang tỉnh rồi. Vũ Điệp cùng Tử Tô khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, nụ cười tươi đẹp động lòng người. Trải qua một đêm thoải mái, các nàng càng mê người. Linh Thần gật đầu một cái, sau đó để người chuẩn bị nước rửa đấu. Rửa mặt xong, Linh Thần đang chuẩn bị ăn một chút gì, không nghĩ tới Tử Tô đưa qua một chén canh thuốc. Cửu Dương nuôi nguyên canh. Hôm nay, Linh Thần dự định cùng Phùng Kỳ Chính đi tế bái Trần lão tướng quân cùng xài thuốc. Hắn để người chuẩn bị tế bái sử dụng đồ vật, sau đó trở về hậu viện chuồng ngựa. Vừa tới, liền nghe tới một trận vui sướng tiếng hí. Là điêu thuyền. Rất lâu không gặp. Linh Thần phân phó Mã Phu, cởi ra. Mã Phu cởi ra điêu thuyền dây cương, điêu thuyền phát ra một tiếng vui sướng hí lên, phóng tới Linh Thần. Đến Linh Thần trước mặt, tháng xe gấp một cái, sau đó dùng đầu to thân mật cọ Linh Thần. Linh Thần vỗ đầu to của nó, điêu thuyền lại xinh đẹp, lần này ra ngoài không mang ngươi, nín hỏng à. Năm sau đi Đông Cảnh, khi đó chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Linh Thần nói xong, trở mình lên ngựa. Cười hô yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới bên ngoài phủ. Phùng Kỳ Chính đã ở chỗ này chờ. Hai người đi tế bái Trần lao tướng quân về sau, lại đi tế bái Sài Thúc. Xong việc về sau, đã là buổi chiều. Vốn là muốn về phủ, lâm thời thay đổi tuyến đường đi giám sát sở. Thánh chỉ đã hạ, ngày mai liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, Linh Thần còn sống. Trước mắt, biết Linh Thần người còn sống không nhiều. Nhưng là giám sát sở một bộ phận người biết, bởi vì Cao Tử Bình, Trần Trung đã đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Giám sát sở người nhìn thấy Linh Thần, vạn phần vui vẻ. Linh Thần bản thân liền xuất từ giám sát sở, lại nói, giám sát sở từ trên xuống dưới, ai không bị qua Linh Thần ân huệ. Đáng tiếc sự tình, Cảnh Kinh, Phùng Cao Kiệt bọn người không tại. Nói là bắt chúng đi. Kinh thành gần nhất xuất hiện một cái đạo tặc, thủ đoạn đến, kinh kỳ nha môn bó tay toàn tập, mời giám sát sở xuất thủ. Ai ngờ, đối phương đúng là mấy lần theo liền giám sát sở trong tay người đạo tẩu. Cái này chọc giận Cảnh Kinh, lần này tự mình dẫn đội đi bắt tặc. Linh Thần xách hai vỏ tử rượu, đi tới lục xứ. Mạnh Kiên Bạch ngay tại chơi đùa một chậu hoa. Hiện tại là trời đông, vạn vật tàn lụi, nhưng là Mạnh Kiên Bạch cái này buồn hoa lại mở mười phần tràn đầy, diễm lệ. Linh Thần lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng nói, "Lão Mạnh." Mạnh Kiên Bạch dọa đến khẽ run rẩy, quay đầu đang muốn nổi giận, lại đột nhiên sửng sốt, chợt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Vương gia, tham kiến vương gia." "Không cần đa lễ, mau dậy đi." Linh Thần vội vàng đem rượu đặt lên bàn, đưa tay đỡ lấy hắn, cười nói, "Mang cho ngươi hai vỏ rượu ngon." Hắn biết Mạnh Kiên Bạch rượu ngon. Mạnh Kiên Bạch đội vàng tạ ơn, đa tạ vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, nhìn xem trước mặt hắn hoa, vươn tay hỏi, "Cái này hoa gì, mùa đông còn mở như thế chẳng đấy?" Mạnh Kiên Bạch tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, "Vương gia, tuyệt đối đừng đụng, kịch độc." Linh Thần tranh thủ thời gian rút tay về, cười nói, "Ngươi còn là thích chơi đùa những này vật ly kỳ cổ quái. Về vương gia, đây chính là đồ tốt. Đây là Tử Tô bên cạnh vương phi để ta tìm, loại này hoa mặc dù có kịch độc, nhưng trải qua pha loãng, độc tính của nó đối với người không có nguy hại, nhưng lại có thể rất tốt phòng con muỗi." Bên cạnh vương phi nói, quay đầu nghiên cứu tốt, để các tướng sĩ xuất chinh thời điểm mang lên, có thể miễn bị con muỗi đốt. Linh Thần khẽ gật đầu. Hai người chính trò chuyện, một cái ngân y chạy tới nói cho Linh Thần, nói là Cảnh Kinh trở về. Linh Thần cùng Mạnh Kiên Bạch trò chuyện hai câu, liền đi tìm Cảnh Kinh. Nửa đường, vừa vặn đụng phải Cảnh Kinh bọn người. "Lão Cảnh." Linh Thần hô một tiếng. Cảnh Kinh dẫn người đi mau hai bước, tập thể quỳ xuống hành lễ, tham kiến vương gia. "Đều đứng lên đi." "Tạ vương gia." Đám người đứng dậy, ánh mắt kích động nhìn Linh Thần. Linh Thần còn sống, tất cả mọi người rất vui vẻ. Linh Thần ánh mắt rơi xuống bị áp giải trên thân người, đối phương mang nặng mấy chục cân lớn gông. Đây chính là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên đạo tặc. Cảnh Kinh gật đầu. "Đến nỗi dùng nặng như vậy không sao." Cảnh Kinh cười nói, "Vương gia cũng chớ xem thường gia hỏa này, mặc dù thân thủ, nhưng khinh thân thuật đến, trượt đến cùng cá trạch, mấy lần theo nhân thủ của chúng ta bên trong đào tẩu. Mà lại, gia hỏa này mở khóa bản sự thật sự là tuyệt. Lần trước đã bị chúng ta người bắt lấy, thời gian một cái nháy mắt lại đem còng tay xiềng chân cho mở ra, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cho nên lần này, trực tiếp cho hắn bên trên lớn gông." Linh Thần ánh mắt có chút sáng lên, "Ngươi vừa rồi nói hắn mở khóa bản sự nhất lưu." Cảnh Kinh gật đầu, "Giám sát sở còng tay xiềng chân đều là đặc thù chế tạo, gia hỏa này thời gian trong nháy mắt liền có thể mở ra." Linh Thần đánh giá đạo tặc, đối phương tuổi không lớn lắm, 30 tuổi, thân hình gầy gò tinh anh, một mặt tuyệt ngạo bất tuần. Linh Thần kéo trên thân áo khoác, lộ ra trên chân xiềng chân, hỏi, "Cái này khóa có thể mở ra sao?" Cảnh Kinh trợn mắt hốt mồm, "Vương gia, ngươi đây là..." Cao Tử Bình cùng Trần Trung biết Linh Thần trên chân xiềng chân, nhưng không có nói cho Cảnh Kinh. Linh Thần cười khổ, "Đừng đề cập, vị Khang Lạc lúc sắp chết ở một thành, tìm vô số thợ khéo đều mở không ra." Linh Thần nói xong, nhìn về phía đạo tặc, "Ngươi có thể hay không mở ra bổn vương trên chân xiềng chân?" Đạo tặc cười lạnh một tiếng, "Coi như có thể mở ra, ta cũng sẽ không cho ngươi mở khóa." Linh Thần nao nao, "Vì cái gì?" Đạo tặc một mặt xem thường, "Ngươi thật là quá ngu, ngươi là quan, ta là tặc, ta tại sao phải cho ngươi mở ra trên chân khóa? Trần Trung sầm mặt lại, vung tay chính là một bàn tay, nổi giận nói, ngươi muốn chết đúng hay không? Đạo tặc cười lạnh, phi một ngụm, nói, tiến vào giám sát sở, lão tử không có ý định còn sống, có loại hiện tại liền giết ta. Cảnh Kinh nhíu mày, ngươi chỉ là trộm cắp, vẫn chưa đả thương người, nếu như ngươi có thể mở ra vương gia trên chân khóa, ta có thể cân nhắc đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Đạo tặc một mặt khinh thường, nếu như là người khác, ta nhất định sẽ giúp hắn mở ra khóa. Nhưng bị khóa lại chính là cái này cậu quan, lão tử chết cũng sẽ không giúp hắn mở khóa. Trần Trung giận dữ, vung tay lại một cái tát, nổi giận nói, làm càn, ngươi dám hết lần này đến lần khác đục mạ nhiếp chính vương, có tin ta hay không hiện tại liền chặt ngươi. Đạo tặc sắc mặt phút chốc biến đổi, nhìn chằm chằm Linh Thần hỏi, ngươi là nhiếp chính vương? Chương 1459, đài cao giấu bọn chuột nhắt, dân gian kỳ lân nằm. Chương 1459, đài cao giấu bọn chuột nhắt, dân gian kỳ lân nằm. Không đợi Linh Thần trả lời, đạo tặc lại chính mình trước lắc đầu nói, không có khả năng, mọi người đều biết nhiếp chính vương đã qua đời, ngươi không thể nào là nhiếp chính vương. Linh Thần cười nói, ngươi không nghe thấy bọn hắn gọi ta vương ra sao? Đạo tặc lắc đầu, ngươi hẳn là võ vương, ngươi làm sao có thể là nhiếp chính vương, mơ tưởng gạt ta. Cảnh Kinh trầm giọng nói, ngươi cái này trống đốc, nơi này là giám sát sở, đương kim thánh thượng giám sát sở. Chứ nhiếp chính vương, ai dám cùng giám sát sở đi gần như vậy, không sợ bị nôn quan ngự sử cài lên kết đảng tư doanh mũ sao? Nhiếp chính vương giả chết, là vì đối phó Nam Việt cùng Cao Lực Quốc, hắn còn sống. Tin tưởng qua không được bao lâu, thánh chỉ liền sẽ xuống tới, chiêu cáo thiên hạ. Đạo tặc há to miệng, nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi thật là nhiếp chính vương. Linh Thần gật đầu, không thể giả được. Đạo tặc đột nhiên nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Các ngươi thả ta ra, ta cho vương gia mở ra xiềng chân. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Cảnh Kinh lạnh nhạt nói, ngươi cũng chạy không được, nếu để cho ngươi tại giám sát sở chạy, ta cái này tự ý cũng đừng làm. Ngươi tới, cho hắn mở ra gông xiềng. Hai cái ngân y lên tiếng, tiến lên thay đạo tặc mở ra gông xiềng. Đạo tặc hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó nhìn về phía Linh Thần, cung kính nói, vương gia, có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút ngài trên chân khóa? Linh Thần hỏi, vì sao biết ta là nhiếp chính vương về sau, thái độ đại biến, nguyện ý làm gốc vương mở khóa? Đạo tặc quỳ xuống, đúng là cung cung kính kính hướng Linh Thần dập đầu ba cái. Linh Thần kinh ngạc, ngươi đây là? Đạo tặc nói, vương gia đã cứu tiểu nhân phụ mẫu cùng muội muội, tiểu nhân vẫn muốn cho vương gia dập đầu tạ ơn, chỉ là không có cơ hội. Ta đã cứu cha mẹ ngươi còn có muội muội. Vâng, vương gia còn nhớ rõ Trấn Nguyên huyện Lao Đại Phu. Tự nhiên nhớ kỹ, ngươi cùng Lao Đại Phu là quan hệ như thế nào? Lúc trước, vương gia tại Lao Đại nhà chồng bên trong dưỡng thương, quốc cứu nhà gia đình muốn bắt đi muội muội ta, cha mẹ ta ngăn cản, kết quả bị đánh thành trọng thương. Về sau là vương gia xuất thủ, mới khiến cho cha mẹ ta cùng muội muội miễn bị độc thủ. Linh Thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhớ tới, đích xác có việc này. Đạo tặc tiếp tục nói, lúc trước ta tại bên ngoài theo sư phụ học nghệ, sau khi về nhà mới nghe nói việc này, mấy năm này song thân lần lượt qua đời, phụ thân qua đời trước, nhiều lần căn dặn ta, chớ có quên vương gia đại ân đại đức. Linh Thần biểu lộ có chút cổ quái, phụ thân ngươi chớ có để ngươi quên bổn vương đại ân đại đức, cho nên ngươi làm đạo tặc, chạy tới kinh thành trộm đồ. Đạo tặc nói, ta không chỉ một lần nghe lão đại phu giảng đạo tể trí tiền bối giết chó quan anh hùng sự tích, ta mặc dù không có can đảm giết quan, nhưng ta có thể trộm lấy bọn hắn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, còn cho bách tính. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, thế nào, ngươi là muốn để người khen ngươi là cấp phú tế bần hiệp đạo? Hiệp đạo. Đạo tặc mặt mũi tràn đầy cảm kích, dập đầu tạ ơn, đa tạ vương gia khích lệ. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, trong lòng tự nhủ, ngươi từ chỗ nào nghe được ta tại khen ngươi? Được rồi, trước cho bổn vương nhìn xem, có thể hay không mở ra cái này khóa. Vâng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vệ vương gia, tiểu nhân gọi Vệ Ưng. Linh Thần ừ một tiếng, để người chuyển đến một cái ghế tọa hạ, sau đó giơ chân lên. Vệ Ưng tiến lên, kiểm tra một chút Linh Thần trên chân khóa, nói, cái này khóa có chút ý tứ, hẳn là 13 người liên thủ chế tạo, có 13 đạo cơ quan. Linh Thần hỏi, khả năng mở ra? Tiểu nhân nguyện ý thử một lần. Ngươi cần cái gì công cụ? Tiểu nhân phi châm bị bọn hắn lục soát đi, chỉ cần một cây phi châm là được. Linh Thần nhìn về phía Nhiếp Lương, cho hắn. Nhiếp Lương sau đó để người giao cho Vệ Ưng một cây phi châm. Cái này phi châm phẩm chất cùng một cây nhang không sai biệt lắm, dài 3 tấc, hẳn là ám khí một loại. Cảnh Kinh cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp nhích ý đồ xấu, vương gia rơi một sợi tóc, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Vệ Ưng hừ một tiếng, ngươi yên tâm, ta coi như tổn thương chính ta, cũng sẽ không tổn thương vương gia. Dứt lời, cầm lấy phi châm, bắt đầu chơi bừa. Rất nhanh, nửa nén hương đi qua. Vệ Ưng xoa xoa cái chắn hô, thầm nói, có chút ý tứ. Cao Tử Bình nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng được hay không? Ngươi đi ngươi đến, không được liền mở miệng, đừng phải dậy. Cao Tử Bình sầm mặt lại, nếu không phải gia hỏa này lại cho Ninh Thần mở khóa, hắn đã sớm một cước đạp tới. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy đạo tặc. Nhưng vào lúc này, theo một trận tạch 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 tiếng vang, Ninh Thần trên chân khóa trực tiếp bắn ra. Ninh Thần giật mình, chợt cung hỉ. Vậy mà thật mở ra. Hắn tìm vô số thợ khéo đều không thể mở ra, lại bị một cái tiểu tặc cho mở ra. Mở ra cái thứ nhất khóa, có kinh nghiệm, cái chân còn lại bên trên khóa chỉ dùng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền mở ra. Ninh Thần đại hỉ. Cái này phá xiềng chân xem như mở ra. Vệ Ưng, ngươi cái này mở khóa công phu học với ai? Vệ vương gia, tiểu nhân tự học. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự học thành tài. Vâng. Ngươi không phải có cái sư phụ sao? Không phải hắn dạy ngươi? Vệ vương gia, sư phụ chỉ dạy tiểu nhân khinh thân thuật, còn phòng thân thủ đoạn. Linh Thần khẽ gật đầu, thật đúng là nên câu nói kia. Đài cao giấu bọn chuột nhắt, dân gian kỳ lân nằm. cái này Vệ Ưng là một nhân tài, nếu là thu phục, về sau nhất định có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, gia hỏa này một mặt kiệt ngạo bất tuần, còn là đến gõ một cái. Vệ Ưng, vừa rồi ngươi ba cái khấu đầu, xem như tạ bổn vương cứu ngươi phụ mẫu cùng muội muội ân tình. Bây giờ, ngươi thay bổn vương mở ra xiêm chân, xem như bổn vương thiếu ngươi một cái ân tình. Bổn vương nghe Nhiếp Tử Y nói, ngươi khinh thân thuật phi thường đến, vậy bản vương liền cho ngươi một cơ hội. Nửa nén hương thời gian, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ngươi chạy ra cái biển này, bổn vương liền trả lại ngươi tự do. Vệ Ưng ánh mắt sáng lên, thật chứ? Cao Tử Bình hừ một tiếng, nói, vương gia từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ lừa ngươi một cái mao tặng. Vệ Ưng hướng Linh Thần cúi người, ôn quyền nói, đa tạ vương gia. Linh Thần mỉm cười, nói, đường cao hưng quá sớm, có thể theo bổn vương trong tay đào tẩu người cũng không nhiều. Người tới, cắm hương. Lập tức có người mang tới lư hương, chen vào nửa cái hương, sau đó nhóm lửa. Linh Thần nhìn xem Vệ Ưng, cười nói, ngươi có thể bắt đầu trốn. Vệ Ưng cũng không khách khí, đồng nhiên quay người, hướng tường biện lao đi. Linh Thần khẽ ồ lên một tiếng, cái này Vệ Ưng khinh thân thuật coi là thật không sai, người nhẹ như yến, một cái lên xuống chính là cách xa mấy mét. Mà lại, Linh Thần từ trên người hắn cảm giác được một cỗ kinh khí, đây là siêu phẩm cao thủ mới có cái kia đạo khí. Vệ Ưng cái kia đạo khí rất mỏng manh, nhưng dùng cho khinh thân thuật đầy đủ. Khó trách gia hỏa này có thể mấy lần theo giám sát sở trong tay người đạo tẩu, quả nhiên có mấy phần bản sự. Linh Thần mỉm cười, thân thể khẽ động, như ánh sáng lướt đi, tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người. Chuồn chuồn bước. Tiêu Nhan Tịch nói qua, chuồn chuồn bước là trên đời này tinh diệu nhất khinh thân thuật một trong. Vệ Ưng mắt thấy là phải đến tường trước mặt, chỉ cần thả người nhảy lên, liền có thể lật ra tường viện, khôi phục tự do. Nhưng ai biết, một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, nháy mắt xuất hiện tại đầu tường, quay người một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Chương 1460, người này giữ lại hữu dụng. Chương 1460, người này giữ lại hữu dụng. Vệ Ưng giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn xem đứng ở đầu tường Linh Thần. Đột nhiên, hắn như thiểm điện rút lui, mấy cái lên xuống liền đến dưới mái hiên, thả người nhảy lên bên trên nóc nhà. Ai ngờ, Linh Thần vậy mà trước một bước ở trên nóc nhà chờ hắn. Xuống dưới, Linh Thần mũi chân bước lên một mảnh ngói. Mảnh ngói mang tiếng xé gió đánh út về phía Vệ Ưng. Vệ Ưng kinh hãi, đưa tay vung lên, vừa rồi để dùng cho Linh Thần mở khóa phi châm như thiểm điện bắn ra, bỗng một tiếng, mảnh ngói đúng là bị đánh nát. Nhưng Vệ Ưng cũng bị làm cho theo trên nóc nhà rơi xuống dưới. Rơi xuống đất Vệ Ưng, không dám chút nào lãnh đạm, như thiểm điện lướt về phía tường viện. Nhưng khi hắn vọt tới tường viện trước mặt, sắc mặt đại biến, phát hiện Linh Thần đã tại trên tường viện chờ lấy hắn. Không nghĩ tới vương gia tốc độ, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Nhìn thấy Vệ Ưng lần lượt bị buộc rút lui đi ra, căn bản xông không ra cái này nho nhỏ sân nhỏ, Cao Tử Bình nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhớ kỹ Linh Thần vừa gia nhập giám sát sở không lâu, bọn hắn đi trấn Nguyên huyện phá án, lúc ấy Linh Thần còn cần hắn cùng Phùng Kỳ Chính bảo hộ. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, hắn đã là đứng tại võ đạo đỉnh phong cao thủ. Cảnh Kinh cười nói, vương gia mạnh đâu chỉ là tốc độ, hắn nếu muốn động thủ giết Vệ Ưng, trong vòng 3 chiêu, Vệ Ưng hẳn phải chết. Cao Tử Bình bọn người rất là chấn kinh. Trần Trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa nén hương đã đốt xong, hô lớn, thời gian đến. Vệ Ưng ngừng lại, một mặt thất bại. Vốn cho rằng bằng vào bản lĩnh của mình, chạy ra cái này nho nhỏ sân nhỏ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới liền tường viện đều không có lên phải đi. Hắn thở dài, nói, đa tạ vương gia cho tiểu nhân cơ hội, vương gia thân thủ mạnh, tiểu nhân bội phục. Là ta tài nghệ không bằng người, ta nhận. Nói, rồi ra hai tay. Cảnh Kinh nhìn xem Linh Thần. Linh Thần khẽ gật đầu. Cảnh Kinh nói, cho hắn beo lên lớn gông. Hai cái ngân y tiến lên, cho Vệ Ưng beo lên lớn gông. Linh Thần nhìn xem Vệ Ưng, lạnh nhạt nói, theo đại nguyên luật, trộm cắp quá ngàn hai, trảm lập tức hành quyết. Cảnh Tử Y kể, hắn trộm cắp bao nhiêu ngân lượng? Cảnh Kinh nói, theo người báo án trình báo số lượng, chỉ là kinh thành, đã qua vạn lượng. Linh Thần nhíu mày, trộm cắp hơn vạn hai, có phải là liên lụy người nhà? Cảnh Kinh gật đầu, vâng. Vệ Ưng lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, ta liền lẻ loi một mình, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi có phải hay không quên mình còn có cái muội muội? Vệ Ưng sắc mặt đại biến, chuyện này cùng muội muội ta không quan hệ, nàng đã gả làm vợ người, các ngươi không thể liên lụy đến nàng. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến có thể, coi như lấy chồng, nàng cũng là muội muội của ngươi. Nàng không chỉ sẽ bị ngươi liên lụy, nàng nhà chồng cũng sẽ nhận liên lụy. Vệ Ưng, ngươi thật đúng là một giới mã phu, võ công cùng đầu óc ngươi là không chiếm. Ngươi muốn làm cấp phú tế bần hiện đạo, ngươi nghĩ rơi cái thanh danh tốt, nhưng ngươi làm sao cũng không biết lật qua đại huyền luật đâu. Vệ Ưng sắc mặt trắng bệch, bịch quỳ xuống, vương gia, chuyện này cùng muội muội ta không quan hệ, đều là tiểu nhân một người sai, nàng cái gì cũng không biết, cầu vương gia khai ân, van cầu ngài. Linh Thần trầm giọng nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bổn vương cũng không thể không nhìn đại huyền luật, làm việc thiên tư trái pháp luật. Bất quá, dựa theo đại huyền luật, chỉ cần trả lại chỗ trộm cướp ngân lượng, liền có thể mở một mặt lưới. Nghiệp tính ngươi mở ra bổn vương trên chân xiên chân, ngươi đem trộm cướp ngân lượng còn trở về, bổn vương có thể đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Vệ Ưng ánh mắt ngốc trệ, rũ cục lấy đầu, bạc không còn. Linh Thần nhíu mày, không có rồi. Vệ Ưng nói, hạ nhân trộm cắp ngân lượng, tất cả đều cứu tế người nghèo. Linh Thần thở dài, nói, ngươi mặc dù hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, nhưng trung quy là xúc phạm đại huyền luật, không quy củ không thành phương biên, như người người đều giống như ngươi, không nhìn đại huyền luật, vậy cái này thiên hạ chẳng phải là lộn xộn rồi. Cảnh Tử Y kể, đem hắn bắt giam đi, làm như thế nào phán làm sao phán, nhưng tận lực không muốn liên lụy đến muội muội của hắn. Cảnh Kinh gật đầu. Vệ Ưng mang ơn, đa tạ vương gia, đại ân đại đức, Vệ Ưng đời sau tất báo. Linh Thần phất phất tay. Cảnh Kinh nói, đem hắn nhốt vào đại lao. Vệ Ương bị ép xuống. Cảnh Kinh nhìn về phía Linh Thần, vương gia, đi phòng ta uống chén trà. Linh Thần gật đầu, tiến về Cảnh Kinh gian phòng trên đường. Linh Thần nói, Cảnh Tử ý nghĩa, đối với Vệ Ương thủ hạ lưu tình, đừng chơi chết làm tàn, người này bổn vương dự định giữ lại dùng. Cảnh Kinh giật mình, nói, nhưng cái này tiến vào giám sát sở, không ăn chút khổ cái này không thể nào nói nổi a. Tiến vào giám sát sở người, liền không có còn sống ra ngoài, phải không? Ta làm sao nhớ kỹ trước tả tướng Thường Thừa Doãn chính là theo giám sát sở đại lao chạy đi. Cảnh Kinh biểu lộ cứng đờ, mặt mo đỏ lên, thật sự là hết chuyện để nói. Linh Thần vừa cười vừa nói, không phải không để ngươi đối với Vệ Ưng trả tấn, chính là đừng quá hung ác, đừng chơi chết làm tàn. Người này chính là cái người thiếu kiến thức pháp luật, mắt không chuẩn mực, kiệt ngạo bất tuần, cho nên đến ăn chút khổ. Hắn hẳn là không biết giám sát sở đáng sợ, để hắn thật tốt thăm một chút giám sát sở hình thức. Qua mấy ngày, liền lấy bổn vương danh nghĩa, đem hắn giao cho Kinh Kỳ nha môn xử lý, cuối cùng phán cái lưu vong. Bổn vương đến lúc đó ra mặt, lại đem hắn lấy về mình dùng. Cảnh Kinh khẽ gật đầu, tốt, bất quá vương gia còn là thận trọng điểm, người này dù sao cũng là cái người giang hồ, thủ đoạn cũng không kém, giữ ở bên người sẽ hay không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm? Linh Thần cười nhạt một tiếng, hắn nếu dám có tâm tư khác, bổn vương sẽ để cho hắn biết, trên thế giới này, bổn vương mới là nguy hiểm lớn nhất. Cảnh Kinh nói, tốt, vậy ta liền theo vương gia nói an bài. Trong lúc nói chuyện, đi tới Cảnh Kinh gian phòng, cho chuyện một chút trời đều đen. Linh Thần đứng dậy, thời gian không còn sớm, bổn vương về trước phủ. Cảnh Kinh vội vàng nói, vương gia chớ vội đi à, nếu là không có gì chuyện quan trọng, chúng ta kêu lên Phan Ngọc Thành bọn hắn, ngày phúc lâu uống rượu, ta mời khách. Linh Thần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, cũng được. Chợt, Linh Thần phái cái hồng y đi nhiếp chính vương phủ, một là mời Phan Ngọc Thành, hai là cáo chi Vũ Điệp một tiếng, hắn đêm nay không trở về nhà ăn cơm. Vương gia chờ một lát, ta đi thay quần áo khác. Linh Thần lừ một tiếng. Màu tím bảy cá phục quá mức làm người khác chú ý, chính là đơn giản ăn một bữa cơm, cũng không muốn bị tất cả mọi người chăm chú nhìn. Cảnh Kinh thay xong quần áo, một đám người cưỡi ngựa tiến về ngày phúc lâu. Thời tiết rất lạnh, Linh Thần bọc lấy áo khoác. Điêu thuyền ngược lại là vui vẻ đến rất, bốn vó vui sướng, cộc 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 trở đi Linh Thần đi ở trên đường cái. Một đoàn người đi tới ngày phúc lâu, muốn cái phòng khách. Tất cả mọi người là quen biết đã lâu không gặp, tự nhiên thiếu không được nâng ly cạn chén. Linh Thần uống nhiều, ánh mắt mê ly. Cảnh Kinh cho hắn mời rượu, Linh Thần lung tung khoát qua tay, không thể lại uống, bổn vương phải trở về, lão phùng, chúng ta về nhà. A, lão phùng đâu? Trần Trung nói, lão phùng đi như xí. Linh Thần cười mắng, thật sự là lười con lừa mắc lừa cất đáy nhiều. Một bên khác, Phùng Kỳ chính buộc lại quần, đang chuẩn bị theo nhà xí đi ra, đột nhiên nghe tới sắt vách có người nói chuyện. Chương 1461, ngươi dám cùng ta động thủ. Chương 1461, ngươi dám cùng ta động thủ. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Điểm nhẹ, cái mông đau. Phùng Kỳ chính lúc đầu không để ý, nhưng nghe đến lời này, lập tức dựng thẳng lên lốt hai. Hai cái đại nam nhân tại nhà xí, một cái còn nói cái mông đau, ha ha ha. Ngay vào lúc này, chỉ nghe sắt vách vang lên lần nữa thanh âm, một người nói, thật không nghĩ tới, vậy hạ sẽ vì Ninh Thần trừng phạt đại nhân ngươi. Ừ, ngươi hiểu cái gì? Ninh Thần dù sao cũng là bệ hạ trên danh nghĩa phu quân, mặt mũi của hắn còn là đến chiếu cố. Trước mặt mọi người trừng phạt ta, cũng là làm cho ngoại nhân nhìn. Nhưng Ninh Thần trở về hai ngày này, bệ hạ một mực không có triệu kiến đại nhân ngươi. Ngươi biết cái gì? Bệ hạ là vì tránh hiềm nghi. Ninh Thần chính là cái thô tục vũ phu, ỷ vào chính mình có mấy phần quân công, ngang ngược càng rỡ, nghĩ đến bệ hạ đã sớm đối với hắn chán ghét mà vứt bỏ. Đừng có gấp, từ xưa công cao chấn chủ người, phần lớn đều không có kết cục tốt. Đúng rồi, để ngươi sưu tập Ninh Thần chứng cứ phạm tội, sưu tập tới rồi sao? Ê! Cái này, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ sưu tập đến. Bắt chút gấp, nếu là ta có thể trước thời hạn bắt được Ninh Thần tay cầm, hiện ra cho bệ hạ chắc chắn đối với ta mắt khác đối đãi. Vâng vâng vâng. Đi, đỡ bản đại nhân ra ngoài. Nhà xí rèm xốc lên. Một cái chừng 50 tuổi nam nhân, đỡ lấy một cái chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn mỹ nam tử đi ra. Hai người vừa đi ra, biểu lộ biến đổi. Bởi vì bọn hắn trước mắt, đứng một cái vóc người cường tráng hắn tử. Hai người nhìn nhau, bọn hắn lời mới vừa nói, hẳn là bị người này nghe tới. Cái kia chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn mỹ nam tử chất vấn, ngươi vừa rồi nghe tới cái gì? Phùng Kỳ chính mặt tâm trầm, mẹ nó, hai người các ngươi tránh tại nhà xí chơi cái mông cầu tạp thoái, dám nghĩ đến tính toán nhiếp chính vương, là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Dung mạo tuấn mỹ nam tử thần sắc giật mình, xem ra người này thật là nghe tới bọn hắn nói chuyện. Lời này cũng không thể truyền đi. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, nghiêm nghị nói, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Bên người vịn hắn nam tử lập tức ngầm hiểu. Hắn nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính, một mặt cười gằn, tiểu tử, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, nghe tới không nên nghe. Cái này trong nhà xí chết đối cá biệt con ma men cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, tiếp sau học thông minh một chút, không nên nghe đừng nghe. Dứt lời, dưới chân đạp một cái, như thiểm điện phóng tới Phùng Kỳ chính, năm ngón tay như ứng chảo, chụp vào Phùng Kỳ chính hết hầu. Phùng Kỳ chính xuất hiện một lát kinh ngạc, ngươi dám cùng ta động thủ? Dứt lời, đấm ra một quyền, chính giữa đối phương ứng chảo. Chói hai tiếng xương nứt vang lên. Đối phương năm ngón tay xếp thành khác biệt tư thế, liên thủ cổ tay đều đứt mất, đau đến phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn. Phùng Kỳ chính tiến lên, một cái đầu truy nện ở trên mặt hắn. Phanh! Cái sau bị nện mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, ngao một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Cái kia khuôn mặt tuấn mỹ nam tử thấy thế, doa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, chợt hét thảm một tiếng, hai tay che lấy cái mông. Phùng Kỳ chính một mặt ghét bỏ, thật buồn nôn, hai người này đều không đi chính đạo. Hai người các ngươi to gan lớn mật đồ vật, dám ở sau lưng nghị luận đương kim thánh thượng cùng nhiếp chính vương, thật là xấu dính. Khuôn mặt tuấn mỹ nam tử sợ hãi nói, huynh đài, chuyện hôm nay, ngươi liền toàn bộ làm như cái gì đều không nghe thấy. Ta nhìn thân ngươi tay không sai, không bằng đi theo ta như thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, bảo đảm ngươi một phần cẩm tú tiền đồ, như thế nào? Phùng Kỳ chính vui, ta đường đường một quân chi tướng, tứ phẩm tướng quân, đại viện trung dũng hầu, đương kim nhiếp chính vương huynh đệ. Ngươi thứ gì, bảo đảm ta cẩm tú tiền đồ? Khuôn mặt tuấn mỹ nam tử biểu lộ phút chốc biến đổi, ngươi là Phùng Kỳ chính? Phùng Kỳ chính a một tiếng, chính là lão tử. Cái sau triệt để hoảng, tại hạ không biết là trung dũng hầu, người không biết không tội, còn mời trung dũng hầu thứ tội. Phùng Kỳ chính hừ lạnh một tiếng, đừng mẹ nó cùng lão tử nghiền ngẫm từng chữ một, lão tử nghe không hiểu, tha thứ ngươi là vương gia sự tình, lão tử chỉ phụ trách mang các ngươi hai cái đạp nát đi gặp hầu gia. Nói, bước nhanh đến phía trước, cùng diều hâu vồ gà con, một tay một cái, mang theo liền đi. Trong bao xương, Linh Thần chờ Phùng Kỳ chính trở về không, lại bị rót mấy chén rượu. Cái này cơ hàng, không về nữa, hắn liền muốn uống nhiều. Linh Thần ở trong lòng chửi bậy. Ngay vào lúc này, bang một tiếng, cửa bị người một cước đá băng. Linh Thần mấy người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ chính dẫn theo hai người đi tới, cùng ném rất rưởi, ném ở dưới chân Linh Thần. Linh Thần một mặt không hiểu nhìn xem Phùng Kỳ chính, đây là ta vừa rồi đi nhà xí thời điểm, hai người này tại sát vách nói xấu ngươi, nói cái gì muốn sưu tập tội của ngươi chứng, hiện ra cho bệ hạ. Phùng Kỳ chính đem chính mình nghe tới nói cho Linh Thần. Linh Thần khẽ nhíu mày, cảnh kinh lại nói, đây không phải công bộ thị lang hạng gia hứa hạng đại nhân sao? Linh Thần nao nao, hạng gia hứa hắn gặp qua, vừa rồi cũng chưa nhận ra được. Nhiếp Lương cũng nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận một chút cái này hạng gia hứa. Linh Thần đánh giá hắn, quả nhiên ngày thường một bộ tốt túi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng bất quá chừng 30 tuổi. Chừng 30 tuổi, có thể làm đến công bộ thị lang, trừ phi hắn lập qua đại công, được phá cách đề bạt, nếu không cái này thằng quan tốc độ, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người. Xem ra ở trong đó rất có vấn đề. Hạng đại nhân, bổn vương không có đắc tội qua người đi. Bổn vương thậm chí đều không nhớ rõ trên triều đình có người như vậy. Hạng gia hứa trong lòng bị quất, hắn đem Linh Thần xem như đối thủ lớn nhất, nhưng người ta căn bản là không có coi hắn là chuyện. Nhưng hắn lúc này lại không có chút nào dám lô mãng. Hắn loại người này chỉ thích hợp ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Đừng nhìn phía sau gọi hùng, ở trước mặt cái dám cũng không dám thả một cái. Hắn vội vàng bỏ lên, vương gia, đây đều là hiểu lầm, Phùng hầu gia uống rượu quá nhiều, nghe lầm, hạ quan chính là có quá lớn lá gan, lại sao dám nghị luận bệ hạ cùng ngài a? Phùng Kỳ chính cả giận nói, ngươi mẹ nó nói ta uống nhiều rồi. Lao tử ngàn chén không ngã, ngươi đừng nghĩ ngụy biện. Vương gia, ngươi đem cái này đạp nát giao cho ta, ta liền không tin, con lửa gỗ trước mặt. Ách, con lửa gỗ còn thật đúng tên vương bắt đản này vô dụng, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định tệ mở miệng của hắn. Linh Thần kinh ngạc, còn có con lửa gỗ đối phó không được người. Phùng Kỳ chính đá một cước hạng ra hứa, hai người này vừa rồi tại một cái hầm cầu. Cái này đạp nát một mực gọi hắn cái mông đau. Đám người nhìn về phía hạng gia hứa, mặt mũi tràn đầy căm ghét. Hạng gia hứa biến sắc, hô to hoan uổng, Phùng hầu gia, ngươi cũng không thể nói xấu ta, cái mông ta đau không phải như ngươi nghĩ. Là hai ngày trước bệ hạ thưởng ta 50 đánh vậy. Phùng Kỳ chính bĩu môi một cái, ngươi mẹ nó lắc lư ai đây? Lao tử xuất thân dám sát sở, 50 đánh vậy xuống dưới cái dạng gì ta có thể không rõ ràng. Ngươi cái này ra miệng thì mềm, 50 đánh vậy, không có một tháng đừng nghĩ xuống giường. Ta. Hạng gia hứa không biết giải thích thế nào, hắn cũng không thể nói mua được nhân viên hành hình a. Linh Thần hít mắt, lúc đầu không có đem cái này tôm kép nhãi nhép coi ra gì, không nghĩ tới vậy mà nghĩ đến ở sau lưng tính toán chính mình, kia liền thuận tay giải quyết hết được rồi. Chương 1462, Mỹ Nam kế chương 1462, Mỹ Nam kế Linh Thần nhìn xem Hạng gia hứa, ý của ngươi là Phùng hầu gia oan của ngươi. Hạng gia hứa vội vàng nói, không có. Hạ quan ý tứ là, Phùng hầu gia nghe lầm, hạ quan chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám nghị luận bệ hạ cùng vương gia ngài a, chuyện này chính là cái hiểu lầm. Linh Thần mỉm cười, nếu là hiểu lầm, kia liền dừng ở đây. Tất cả mọi người là tới dùng cơm, đừng ảnh hưởng hào hứng. Phùng Kỳ chính gấp, không phải, ta không uống nhiều, cũng không có nghe kém. Linh Thần hướng hắn lắc đầu, tốt lão Phùng, chúng ta là tới dùng cơm, một chút hiểu lầm nhỏ, liền đừng níu lấy không thả. Phùng Kỳ chính mặc dù khờ một chút, hổ một chút, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời, nghe Linh Thần. Đã Linh Thần đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Linh Thần nhìn về phía Hạng gia hứa, Hạng đại nhân, ngươi có thể đi. Tạ vương gia, hạ quan cáo tử. Hạng gia hứa như được đại xá, bị Phùng Kỳ chính đả thương nam tử mau chóng rời đi. Trừ cửa bao xương, Hạng gia hứa quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt tấm lãnh, khinh thường hừ lạnh một tiếng, thô tục vũ phu, chính là dễ lừa gạt, ngươi chờ đó cho ta, xem ai cười đến cuối cùng. Trong bao xương, Phùng Kỳ chính đối với Linh Thần thả đi Hạng gia hứa sự tình dầu dị không vui. Linh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, yên tâm, hắn tốt không được. Dứt lời, nhìn về phía Cảnh Kinh, giám sát sở có cái này Hạng gia hứa tư liệu sao? Cảnh Kinh gật đầu. Nhưng có chỗ kỳ quái gì? Cảnh Kinh lắc đầu, không có, hết thảy bình thường. Linh Thần a một tiếng, nói, hơn 30 tuổi, đại bộ phận còn tại tham gia khoa khảo, mà cái này Hạng gia hứa lại ngồi ở vị trí cao, đi vào triều đình, thậm chí đi đến trước mặt bệ hạ, ngươi nói cho ta hết thảy bình thường. Trừ phi hắn lập qua cái gì bất thế chi công, đặc biệt để bạn, nếu không 30 tuổi nhiều tuổi niên kỷ, làm sao có thể chiếm giữ thị lang? Cảnh Kinh nói, Vương gia có chỗ không biết, cái này Hạng gia Hứa xuất thân Lương Châu danh môn quý tộc, cũng là tuổi nhỏ thành danh, tài danh tại bên ngoài, một đường hát vang tiến mạnh, khoa khảo chiếm được thứ nhất, đến trạng nguyên chi danh. Về sau vào quan trường, bởi vì năng lực xuất chúng, một đường bước mây xanh. Đương nhiên, hắn tấn thăng tốc độ có thể nhanh như vậy, cũng là nhờ Vương gia phúc của ngươi. Linh thần nhíu mày, buồn bực quốc. Cảnh Kinh nói, Vương gia không có nhường ngôi thời điểm, từng không chỉ một lần nói qua, muốn không câu mở ô, quảng nạp hiện tại, ngồi không ăn bám người lăn, có năng lực giả bên trên. Bởi vậy, rất nhiều có tài năng người được đến trọng dụng, Hạng gia Hứa chính là một cái trong số đó. Linh thần khẽ nhíu mày, hắn lúc ấy phụng thái thượng hoàng thánh dụ, làm qua một hồi hoàng đế. Lúc ấy đánh vào kinh thành, nhân tài tàn lụi, vì ổn định thế cục, lúc này mới quảng nạp hiện tại. Bây giờ xem ra, lúc ấy quyết sách còn là có lỗ thủng. Không bám vào một khuôn mẫu, quảng nạp hiện tại, ngược lại để một chút đầu cơ trục lợi người cho chui chỗ trống. Cái này Hạng gia Hứa có tài sao? Một cái tại nhà sĩ thương thảo tính kế thế nào hắn người, đừng nói tài hoa, người bình thường tuyệt đối không làm được việc này. Hạng gia Hứa tấn thăng có thể nhanh như vậy, khẳng định có người ở sau lưng bày mưu tính kế, lửa cháy thêm dầu. Ninh thần gõ bàn một cái nói, Cảnh Tử Yiye, cho bổn vương tra rõ lại bộ thượng thư. Cảnh Kinh khẽ giật mình, lại bộ thượng thư Hùng Nguyên Cát. Ninh thần gật đầu. Cảnh Kinh nói, vương gia, có thể hay không chỉ rõ một hai, hướng phương diện nào tra? Ninh thần nhìn hắn một cái, nói, lại bộ chủ quản quan viên kiểm tra, miễn chức, điều động, tấn thăng chờ. Cái này Hạng gia Hứa tấn thăng nhanh như vậy, Hùng Nguyên Cát không có khả năng không biết rõ tình hình, cho bổn vương tra đến cùng. Cảnh Kinh gật đầu, vâng. Ninh thần meo mắt lại nói, đại viện mới yên ổn mấy năm, có ít người lại bắt đầu không thành thật, ăn mấy ngày cơm no, liền quên gió tây bắc có lạnh hay không rồi. Xem ra bổn vương lâu dài chinh chiến tại bên ngoài, có ít người ngồi không yên, động không nên có tâm tư. Cái này mỹ nam kế, vậy mà dùng đến bệ hạ trên thân, là làm bổn vương đào dị xét sao? Cảnh Kinh giật nảy cả mình, mỹ nam kế. Linh thần hừ lạnh một tiếng, nói, thiên hạ binh mã đều ở bổn vương trong tay. Trên triều đình, có tả tướng, Kỷ Minh Thần, Phùng Cao Kiệt, Lệ Chí Hành bọn người phụ tá bệ hạ, bọn hắn trung thành tuyệt đối, những phái hệ khác muốn chế bá triều đình, khó như lên trời. Cho nên chỉ có thể theo phương diện khác hạ thủ, tỉ như mỹ nam kế. Cái này Hạng gia Hứa chỉ có một bộ túi ra, hẳn là một ít người đẩy ra, y đồ dụ hoặc bệ hạ. Cũng chớ xem thường cái này mỹ nam kế, không sánh bằng người kế bi lực yếu. Cảnh Kinh do dự một chút, hỏi, vương gia, ta còn có một chuyện không hiểu. Thiên hạ binh mã trong tay ngài, triều đình tại trong tay bệ hạ, bọn hắn làm như vậy lại có thể lật lên cái gì bọn nước đâu? Ý nghĩa ở đâu? Linh thần cười lạnh, nói, còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là vì lợi ích. Triều đình tại trong tay bệ hạ, bọn hắn không cách nào an bài người tiến vào triều đình, cũng liền không cách nào phát triển lớn mạnh chính mình gia tộc. Cho nên, bọn hắn nghĩ đến mỹ nam kế. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có lợi ích, mặc dù bây giờ ngoại địch bình định, nhưng nội tặc vĩnh viễn trừ không hết. Huống chi, địch quốc mặc dù chiến bại thần phục, nhưng cũng chỉ là bị ép giấu giã tâm của mình, bọn hắn mong ta đại viện chi tâm bất tử, khó đảm bảo trên triều đình có ít người đã bị thu mua. Điểm trọng yếu nhất là bọn hắn coi là buồn vương chết thật, đẹp như vậy nam kế là hữu dụng nhất. Ai nhập chủ bệ hạ hậu cung, thu hoạch được bệ hạ tín nhiệm, kia liền có thể thu được quyền lợi nhiều hơn, thậm chí thay thế buồn vương. Cảnh Kinh mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Chân chúng nói như vậy hết thảy nguồn gốc ở chỗ vương gia ngươi lần này giả chết, bọn hắn cho là ngươi thật không tại nhân thế, cho nên ý đồ dùng mỹ nam kế dụ hoặc bệ hạ, vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Linh thần gật đầu, không sai, là ý tứ này. Phùng Kỳ chính vỗ bàn một cái, khinh thường nói, ta nhổ vào, bọn hắn thứ gì cũng muốn thay thế vương gia. Vương gia nhổ cọng lông chim đều so với bọn hắn eo thô, còn muốn dùng mỹ nam kế dụ hoặc bệ hạ, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tính tình, bệ hạ lại như vậy không có phẩm vị người sao? Linh thần mỉm cười, nói, loại tình huống này bổn vương giả chết trước liền nghĩ đến, lần này trở về, vừa vặn thừa cơ tại dọn dẹp một chút triều đình. Bây giờ Nam Việt, Cao Lực Quốc đã túi đầu xương thần. Nếu là chúng ta chính mình triều cục bất ổn, sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy quật khởi hy vọng. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho có ít người xấu trước mắt cục diện thật tốt. Cảnh Tử Yiye, ngày mai bổn vương sẽ phái người cho ngươi một phần danh sách, trong vòng 3 ngày, cho ta đem những người này tra cái ngọn nguồn rơi. Sau 3 ngày, bổn vương sẽ lên triều, quét sạch triều đình. Cảnh Kinh túi người, vâng. Linh thần đứng lên nói, được rồi, thời gian không còn sớm, uống cũng kém không nhiều, tất cả giải tán đi, ngày khác lại tụ họp. Hôm sau, Linh thần buổi sáng tiến vào chuyến cung của Ngự thư phòng, Nhiếp Lương nhìn thấy Linh thần, chuẩn bị đi vào thông báo, kết quả bị Linh thần vây tay ngăn cản. Hắn lặng lẽ đi vào Ngự thư phòng. Long án về sau, An đế chân mày cau lại, đem một bản tấu chương ngã tại trên bàn, cả giận nói, những người này là ăn no không có việc làm sao? Thực tế không có việc làm, kéo tối say đi cũng được. Mỗi ngày nhìn chằm chằm chấm việc tư, thật sự là phiền chết. Chương 1463, không còn gì khác phế vật chương 1463, không còn gì khác phế vật Hà Diệp đang muốn an ủi An đế, đột nhiên nhìn thấy Linh thần đi đến. Linh thần làm cái im lặng thủ thế. Hà Diệp cười trộm, ngầm hiểu. Linh thần điểm mũi chân, lặng lẽ vây quanh An đế sau lưng, đang chuẩn bị hù dọa nàng thời điểm, An đế đột nhiên quay người, làm ra mặt quỷ, hoa một tiếng, đem Linh thần giật mình kêu lên. Nhìn thấy Linh thần bị hù dọa, An đế cười nhưng vui vẻ. Thật tình không biết, Linh thần chỉ là làm bộ bị hù dọa. Linh thần thân mật đuốt một cái mũi của nàng, lại bị ngươi phát hiện. An đế mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, là ta nghe được mùi trên người ngươi. Linh thần nâng lên cánh tay ngửi một cái, trên người ta có hương vị sao? Có a, mỗi người đều có chính mình đặc biệt hương vị, chỉ là chính mình người không thấy. Linh thần cười xấu xa, như thế, cũng tỉ như bệ hạ, trên thân có cỗ mùi sữa thơm. An Đế khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Hà Diệp rụt cổ một cái, trong lòng tự đủ đây là ta có thể nghe sao? Sẽ không bị diệt khẩu a? Linh Thần ánh mắt rơi xuống Long Án bên trên tấu chương phía trên, chuyện gì, đem ta nhỏ Hoài An gây sinh khí rồi? An Đế một mặt không cao hứng, chính ngươi nhìn. Nói, để nửa tấm long ỷ cho Linh Thần ngồi. Linh Thần thoải mái ngồi xuống. An Đế kinh ngạc nói, trên chân ngươi xiềng chân cởi ra rồi. Linh Thần ừ một tiếng, hôm qua đi giám sát sở, vừa vặn bọn hắn bắt được một cái đạo tặc, hắn giúp ta mở ra. Nữ Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đạo tặc? Linh Thần gật đầu. Nữ Đế nở nụ cười, binh bộ thợ khéo, vậy mà không bằng một cái đạo tặc, đúng là miệng ai. Linh Thần khoát khoát tay, thuật nghiệp hữu chuyên công, binh bộ thợ khéo, tâm tư không tại một thành khóa lại. Mà đạo tặc muốn trộm đồ, liền phải nghiên cứu thấu các loại khóa. Linh Thần nói, mở ra trong tay tấu chương, ánh mắt có chút co rụt lại. Đây là ngự sử đài một cái gọi Lương Bắc Hưng quan viên bên trên sổ gấp, đề nghị An Đế quảng nạp hậu cung, thương thịnh hoàng gia dòng dõi. Linh Thần tiện tay đem sổ gấp ném ở một bên, cái này sổ gấp là nhanh chóng đưa tới, biết bổn vương còn sống, còn dám đưa loại này sổ gấp, đây là không có đem bổn vương để vào mắt ta. An Đế chỉ bên cạnh một sấp tấu chương, tất cả đều là, thật sự là tức chết chấm. Linh Thần cười lạnh một tiếng, nói, cuối cùng điên cuồng mà thôi, ta hồi kinh về sau, vẫn chưa vào chiều, cái này hai đêm cũng không có ngủ lại trong cung, bọn hắn coi là cái này sổ gấp ta nhìn không thấy. An Đế không hiểu, có ý tứ gì? Linh Thần đem những người này tâm tư đại khái nói một lần. An Đế nghe nói, gương mặt xinh đẹp hàm sát, giận tím mặt. Tốt tốt tốt, dám cho chấm dùng mỹ nam kế, chấm là nông cạn như vậy người sao? Cái kia hạng gia hứa, một cái tôm kép ngại nhép, chấm vốn định chờ hắn sửa chữa xong vương phủ, liền đem hắn xung quân đến khe suối trong danh đi đâu? Linh Thần cười nói, vô dụng, đi một cái hạng gia hứa, còn có vương khen ngợi, lý khen ngợi. An Đế ôm Linh Thần cánh tay đũng liệu, bất kể hắn là cái gì người, ta liền thích ngươi một cái. Linh Thần trêu ghẹo, nhiều như vậy mỹ nam, ngươi liền không động tâm? Phi phi phi, toàn thế giới liền ngươi một cái mỹ nam, những người khác là người quái dị. Linh Thần bị nàng xinh xắn bộ dáng cho cười. An Đế hỏi, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Linh Thần con mắt nhắm lại, đem những này sổ gấp tất cả đều tìm ra, ta muốn dẫn đi. Sau 3 ngày, ta muốn thượng triều. Bây giờ trên triều đình, đại bộ phận là khuôn mặt mới, mấy cái này văn nhân còn không biết bổn vương thủ đoạn. Lần này, bổn vương muốn đem bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ bóc chết. Linh Thần ở lại trong cung, bồi An Đế sau khi ăn cơm trưa xong rời đi. Xuất cung về sau, vẫn chưa hồi phủ, mà là đi giám sát sở. Hắn giao cho Cảnh Kinh một đống lớn tấu chương, để hắn đem tấu chương bên trên người, tất cả đều tra cái ngọn nguồn rơi. Chợt, lại đi một chuyến thợ một cửa hàng. Hắn lặng lẽ đặt trước chế một tấm giường lớn. Hắn hiện tại giường có chút ít, chỉ có thể dung nạp 4 người. Lần trước An Đế đi tới vương phủ, Tiêu Nhan Tịch liền không có cách nào lên giường. Giường còn chưa làm tốt, Linh Thần liền trở lại vương phủ. Sau 3 ngày, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Linh Thần cưỡi âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới cửa hoàng cung. Cửa cung vừa mở, vào triều quan viên ngay tại tiền cung, tiến về Kim Loan điện. Linh Thần áo mới, ngựa hay, hắn có trong cung ngồi cưỡi chi quyền. Ven đường, quần thần nhao nhao quỳ lạy. Đồng thời, trong lòng buồn bực cực, Linh Thần thế nhưng là rất ít vào triều. Trước kia Huyền Đế cầm quyền thời điểm, không nói trước thông báo, Linh Thần xưa nay không lên triều. Nhưng là hắn mỗi lần vào triều, đều đại biểu có việc phát sinh. Nhìn xem áo mới, ngựa hay, tự phụ bên trong mang túc sát chi khí Linh Thần, một ít người chỉ cảm thấy trong lòng bồn chồn, sinh ra dự cảm không tốt, cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đi tới trên triều đình, quân thần đứng hàng hai bên. Theo một tiếng bệ hạ giá lâm, thân mang long bào An Đế xuất hiện. An Đế đi tới trước ghế rồng, hất lên tay áo, chậm rãi ngồi xuống. Chúng thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần quỳ lạy, cùng theo lên hô to. Chỉ có Linh Thần là không cần bái, đây là hoàng quyền đặc cách. Hắn không chỉ là nhiếp chính vương, càng là đế quân. An Đế chậm rãi mở miệng, chúng ái khanh, bình thân đi. Tạ bệ hạ. Quân thần tạ ơn, đứng dậy. An Đế nói, người tới, cho nhiếp chính vương ban thưởng ghế ngồi. Lập tức có tiểu thái giám chuyển đến cái ghế. An Đế nói, thả tại chấm long án bên cạnh. Linh Thần cầm một sấp tấu chương, mười bậc mà lên, đi tới long án bên cạnh ngồi xuống. Hắn cúi đầu quan sát quân thần, chậm rãi mở miệng, bổn vương có trận không có cùng chư vị đại nhân cùng tiến lên hướng, hôm nay xem xét, ngược lại là nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ. Không biết mới tiến vào triều đình chư vị, nhưng hiểu rõ bổn vương a. Đột nhiên, một thân ảnh ra khỏi hàng, là Hạng Gia Hứa. Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. An Đế mắt lạnh nhìn hắn, Hạng Gia Hứa, ngươi thật to gan, nhiếp chính vương nói còn chưa dứt lời trước đó, ai cho phép ngươi đứng ra? Hạng Gia Hứa sắc mặt đại biến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, bệ hạ thứ tội, thần lại là có chuyện quan trọng phải bẩm báo. An Đế lạnh nhạt nói, ngươi ghi nhớ, thiên đại sự tình, cũng phải chờ nhiếp chính vương nói hết lời, chấm không muốn nói lần thứ hai. Hạng Gia Hứa liếc mắt nhìn Linh Thần, mặt mũi tràn đầy oán hận. Trước kia hắn nói chuyện, An Đế cho tới bây giờ đều không bỏ được trước mặt mọi người trách cứ hắn. Đều là bởi vì Linh Thần, hắn vì cái gì không phải chết thật, tại sao muốn còn sống trở về? Đoạt hắn ân sủng. Hạng Gia Hứa mặt mũi tràn đầy bị khuất, bệ hạ bất giận, thần biết sai. Linh Thần nhìn xem hắn trà xanh dạng, có chút muốn cười. Cái này Hạng Gia Hứa, trừ gương mặt kia, cái khác không còn gì khác. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo nhìn xem hắn, Hạng đại nhân, bổn vương muốn hỏi một chút, hai ngày trước ngươi bị bệ hạ trừng phạt, trượng trách 50, lúc này mới mấy ngày liền có thể vào triều. Có thể theo bổn vương biết, trượng trách 50, liền xem như cấm quân thị vệ như thế vũ phu, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ xuống giường. Ngươi cho bổn vương giải thích một chút, ngươi là làm sao dùng 2 ngày liền có thể xuống giường nhảy nhót tư mừng? Hạng Gia Hứa lập tức sửng sốt, ấp úng nửa ngày, không biết trả lời như thế nào. Ninh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Hạng đại nhân, ngươi cho rằng bổn vương là đang cố ý tìm ngươi gốc dạ sao?" Hạng Gia Hứa trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ không đúng sao? Ninh Thần cười lạnh nói, "Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không thể gạt được triều đình chư công con mắt, chỉ có một bộ túi ra, kỳ thực là không còn gì khác phế vật, bổn vương muốn thu thập ngươi, không cần bất kỳ lý do gì." Minh lời nói cho ngươi, bổn vương muốn giết ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao? Chương 1464, giúp các ngươi hồi ức một chút bổn vương đào có bao nhiêu sắc bén. Chương 1464, giúp các ngươi hồi ức một chút bổn vương đào có bao nhiêu sắc bén. Hạng Gia Hứa sắc mặt đại biến, văn võ bá quan đều là giật mình. Ngay vào lúc này, một cái ngôn quan nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, vương gia, nơi này là triều đình, xử trí như thế nào mệnh quan triều đình phải do bệ hạ định đoạt, ngươi đây là đi quá giới hạn, đại bất kính chi tội. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo nhìn xem hắn, ngươi tên là gì? Ngự sử đại Lương Bắc Hưng. Ngươi chính là Lương Bắc Hưng? Lương Bắc Hưng nao nao, vương gia nhận biết hạ quan. Linh Thần theo một sấp sổ gấp bên trong lấy ra một cái đến, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó hỏi, đạo này đề nghị bệ hạ quảng nạp hậu cung sổ gấp là ngươi đưa tới? Lương Bắc Hưng lớn tiếng nói, chính là hạ quan. Bệ hạ cầm quyền mấy năm, cũng không có con nối dõi. Bây giờ đại viện ổn định, là nên kéo dài hoàng tự, khai chi tán diệp. Hoàng gia dòng dõi, việc quan hệ giang sơn xã tắc ổn định, vương gia không thể quá mức tự tư, không để bệ hạ quảng nạp hậu cung. Bệ hạ chính là đại viện bệ hạ, là văn võ bá quan, là bách tính bệ hạ, không phải vương gia một người. Lương Bắc Hưng lời nói này nói chính là rõ ràng. Một cái khác hữu dụng tâm người, kích động. Kỷ Minh Thần ra khỏi hàng đang muốn ra khỏi hàng giận dữ mắng mỏ, đã thấy Linh Thần hướng hắn lắc đầu. Lý Hán Nho mấy người cũng nhìn thấy, biết Linh Thần đã có cách đối phó. Linh Thần nhìn chằm chằm Lương Bắc Hưng, ngươi vừa rồi nói hoàng gia dòng dõi, việc quan hệ giang sơn ổn định, còn nói bổn vương tự tư đúng không? Vậy bản vương nói cho ngươi, đại viện giang sơn ổn định, không phải dựa vào cái gì hoàng gia dòng dõi, dựa vào là bổn vương. Chỉ có bổn vương tại, đại viện mới có thể ổn định. Đến nỗi ngươi nói tự tư, bổn vương thừa nhận, bổn vương nữ nhân, ai dám nhìn nhiều, bổn vương liền móc mắt của hắn. Lương Bắc Hưng phản bác, vương gia nói như vậy, rõ ràng là giành công tự ngạo, trước mặt bệ hạ ngông cuồng như thế, ngươi có hay không đem bệ hạ để vào mắt? Linh Thần cười lạnh, bổn vương cũng không chỉ đem bệ hạ đưa vào mắt, còn đem nàng thả trên giường đâu. Quân thần, cái này cái gì lời hung ác, đây chính là triều đình thánh địa. An đế khuôn mặt đỏ lên, không cao hứng trừng mắt liếc Linh Thần. Linh Thần lại là hướng bên ngoài hô nói, Cảnh Kinh ở đâu? Cảnh Kinh theo ngoài điện đi đến, quỳ rạp xuống đất, thần tham kiến bệ hạ, tham kiến nhiếp chính vương. An đế nhấc một chút tay, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Cảnh Kinh đứng dậy, nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần chỉ Lương Bắc Hưng, Cảnh Tử Y Y, nói một chút người này. Vâng. Cảnh Kinh cầm ra một phần tội trạng, lớn tiếng nói, ngự sử đại Lương Bắc Hưng, nhà có chính thê một người, thiếp thất bảy phòng, trong đó bốn phòng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, con cái tổng cộng 9 người. 2 năm trước, phụ chỉ tiến về Vân Châu xử lý lũ lụt, tham ô cứu trợ tiền thai ngân 30 bạc lượng. Năm ngoái, trưởng tử cướp đoạt dân ruộng, thất thủ đánh chết bách tính, lại chỉ phán 3 tháng giam cầm, bây giờ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Đằng sau còn có, nhưng là Lương Bắc Hưng đã nghe không rõ, sắc mặt trắng bệch, đầu óc ông tắc hưởng, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, tốt một cái thanh chính liên minh, không nhiễm bụi bằng ngự sử nốt quan. Ngự sử đại người đều là mặt mo đỏ lên, xấu hổ giận dữ khó nhịn. Bọn hắn thấy rõ, Linh Thần hôm nay vào triều, đến có chuẩn bị. Xem ra không thể chính diện với hắn phong mang, hôm nay không nên gián luôn. Thật tình cũng biết, bọn hắn coi là hôm nay tránh đi Linh Thần phong mang, Linh Thần liền sẽ bỏ qua bọn hắn như. Linh Thần lạnh nhạt nói, Lương đại nhân vừa rồi nói bổn vương tự tư, một người độc chiếm bệ hạ. Bổn vương cảm thấy, Lương đại nhân khẳng định là cái hào phóng lại vui với chia sẻ người. Cảnh Kinh, kê biên tài sản lương phủ, lấy luật định tội, nam đinh đáng giết, nên lưu vong, nữ quyến toàn bộ xung nhập giáo phương sở. Quân thân một cái giật mình, chiêu này quá ác. Ngươi Lương Bắc Hưng không phải hào phóng sao? Vậy liền đem lão bà của ngươi hải tử đều cống hiến ra đến, để ngàn người cưới, vạn người ngủ. Lương Bắc Hưng mặt xám như cho, loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ, vậy hạ thứ tội, vương gia thứ tội. Hạ quan ngu xuẩn, hạ quan cũng không dám nữa. Một bên cầu xin tha thứ, một bên loảng xoảng quất chính mình cái tát. Linh Thần vung tay lên, người tới, mang xuống. Hai cái ngự tiền thị vệ đem Lương Bắc Hưng kéo xuống. Linh Thần lại cầm lấy một đạo đấu trương, Hàn Lâm viện biên tu Lý Chính, ngươi một cái nho nhỏ biên tu, vì sao đuổi tới muốn chết? Cảnh Tử Y Y, nói một chút cái này gọi Lý Chính. Cảnh Kinh cúi người, vâng. Lý Chính, Hàn Lâm viện trái biên soạn quan, quê quán tại Lương Châu, năm ngoái trong nhà cũ sửa chữa lại, chiếm cứ đồng ruộng 12 mẫu, nông hộ cáo trạng cung cửa, cuối cùng treo cổ tại Lý đại nhân nhà cũ cổng. Thời điểm, nông hộ nữ nhi tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, ngược lại bị Lý đại nhân giăn ô. Cảnh Kinh một hơi đếm kỹ 11 đầu đại tội, nhẹ nhất đều là tội chết. Linh Thần ánh mắt bén nhọn quét mắt quần thần, ai là Lý Chính, đứng ra để bổn vương nhìn một cái, đến tuột cùng là người hay là xuất sinh? An đế mở miệng nhắc nhở, Lý Chính phẩm cấp vào không được đại điện. Linh Thần ồ một tiếng, trong điện phẩm cấp nhỏ nhất đều là tứ phẩm, Lý Chính một cái tòng ngũ phẩm, tiến vào không được đại điện, ở ngoài điện đứng. Cảnh Tử Y Y cầm xuống Lý Chính, chặt chẽ thẩm vấn, theo luật định tội, hết thảy theo nặng. Linh Thần cũng không có chấp nhất thấy Lý Chính, hắn hôm nay muốn làm là chấn nhiếp trong điện những ngày quan, bởi vì ngoài điện quan đến nghe trong điện, cùng bắt giặc trước bắt đua là một cái đạo lý. Cảnh Kinh túi người, vâng. Quần thần trong lòng run lên, hết thảy theo nặng, đó chính là nói tại vốn có tội ác bên trên lại thêm một bậc. Tỷ như vốn là chết chỉ hoãn, tội thêm một bậc liền thành trạm lập tức hành quyết. Linh Thần lại cầm lấy một bản tấu chương, liếc nhìn một cái, nói, ngự sử đại phu Vương Du. Cảnh Tử Y Y, nói một chút hắn.
Vâng.
Lại bộ thị lang Lưu Thanh này, tên rất hay. Đáng tiếc, Cảnh Tử Y Y, nói một chút tội của hắn.
Vâng.
Nội vụ phủ Trần Giai vậy, Cảnh Tử Y Y, đừng niệm. Trực tiếp theo luật định tội là được.
Vâng.
Trên đại điện, quần thần run rẩy. Chỉ cần Linh Thần cầm lấy tấu chương, bọn hắn liền hãi hùng kiếp vía.
Đây là tấu chương sao?
Đây rõ ràng là Diêm Vương điểm danh. Cầm lấy tấu chương bên trên có ai danh tự, ai liền phải chết. Linh Thần một hơi niệm 10 cái danh tự. Hắn mắt lạnh nhìn Văn Võ Bá Quan, nổi giận nói, rất tốt, đại huyền mới an ổn mấy ngày, các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn hủy cái này cục diện thật tốt. Bổn vương rời đi kinh thành bất quá hơn một năm, các ngươi tựa hồ liền quên, bổn vương năm đó là làm sao tiến vào cái này kinh thành. Quân thần thân thể run lên, bọn hắn sao có thể quên, Linh Thần là xuất quân giết tiến đến. Nhưng bọn hắn thật coi là Linh Thần chết, mới có nhiều như vậy tiểu động tác. Nói tới nói lui đều do Linh Thần, âm hiểm xấu bụng, vậy mà giả chết. Không chỉ phiến cao lực quốc cùng Nam Việt, đem bọn hắn đều cho lừa gạt. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lý Hán Nho trên thân, tả tướng nói một chút, bổn vương lúc trước là như thế nào tiến vào cái này kinh thành. Lý Hán Nho cúi người nói, vương gia xuất quân, một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, giết tiến vào kinh thành, dọa đến phế đế Trương Thiên Luân trong đêm chạy trốn. Linh Thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt quần thần, các ngươi còn nhớ rõ bổn vương là như thế nào tiến vào kinh. Quần thần nhao nhao gật đầu, bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ. Linh Thần lại là đột nhiên nghiêm nghị nói, nhưng bổn vương cảm thấy, các ngươi đại bộ phận người đã không nhớ rõ. Xem ra bổn vương phải dùng máu giúp các ngươi hồi ức một chút bổn vương đào có bao nhiêu sắc bén. Chương 1465, bổn vương kiếm hướng tới, đều thần phục. Chương 1465, bổn vương kiếm hướng tới, đều thần phục. Văn Võ Bá Quan không dám thở mạnh. Linh Thần chính là chiến trường sát phạt người, nổi giận lúc một thân túc sát chi khí, để người phía sau lưng phát lạnh. Linh Thần lạnh nhạt nói, bổn vương biết các ngươi đang suy nghĩ gì, coi là bổn vương chết, nghĩ lấy Mỹ Nam kế dụ hoặc bệ hạ, vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đáng tiếc, bổn vương còn sống, để các ngươi thất vọng. Trong lúc nói chuyện, Linh Thần chậm rãi rút kiếm ra. Trước đó giả chết, không thể vận dụng Tàn Mộng kiếm. Cho nên, Tàn Mộng kiếm một mực chân tàng tại vương phủ. Linh Thần hôm nay vào chiều, cố ý mang lên Tàn Mộng kiếm. Ánh mắt của hắn rơi xuống Hạng Gia Hứa trên thân, như ngươi loại này chỉ có một bộ túi da, kỳ thực không còn gì khác phế vật, lại bị người đẩy đến thị lang vị trí, sau lưng ngươi người năng lượng không nhỏ à. Nói, ánh mắt của hắn Nazi, khóa chặt lại bộ thượng thư Hùng Nguyên Cát. Hùng Nguyên Cát chú ý tới Linh Thần ánh mắt, thân thể khẽ run lên. Linh Thần chậm rãi mở miệng, "Hùng đại nhân, ngươi đến cùng bổn vương nói một chút, Hạng Gia Hứa hơn 30 tuổi, tại sao lại ngồi ở vị trí cao? Là lập xuống cái gì bất thế chi công sao?" Hùng Nguyên Cát vội vàng ra khỏi hàng, run giọng nói, "Về vương gia, năm ngoái mùa hạ, Vân Châu thủy tai, Hạ đại nhân thân phó Vân Châu, hữu hiệu quản lý lũ lụt. Đầu năm nay, Thương Châu tuyết lớn, áp sập phong ốc vô số, dân chúng lầm than, Hạ đại nhân tiến về Thương Châu cứu tế, vì thế Hạ đại nhân còn bị thương, thâm thụ dân chúng địa phương tán tụ. Nhân tài như vậy, hạ quan không nghĩ để hắn mai một, liền đem hắn tiến cử cho bệ hạ, bởi vì công lao đặc biệt để bạn." Linh Thần cười lạnh nói, "Phải không?" Hùng Nguyên Cát gật đầu, "Hạ quan câu câu là thật." Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, "Hùng đại nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy mình làm thiên ý vô phùng, liền giám sát sở đều không tra được?" Hùng Nguyên Cát vội vàng nói, "Hạ quan không rõ vương gia ý tứ." Linh Thần đạm mạc nói, "Ngươi tựa hồ quên, bổn vương trong tay có Thái Sơ Các, mà Thái Sơ Các mạng lưới tình báo, thiên hạ không hay. Hạng Gia Hứa đích xác đi qua Vân Châu, nhưng lại không phải quản lý lũ lụt, mà là tầm hoan làm vui, chân chính quản lý lũ lụt chính là lại bộ lang trung Liễu Văn Tỏa, chỉ vì Hạng Gia Hứa dung mạo xuất chúng, ngươi liền đem tất cả công lao đều thêm đến trên người hắn, tốt đem hắn đưa đến ngự tiền." Liễu Văn Tỏa hồi kinh về sau, lại đen vừa gầy, mà Hạng Gia Hứa lại trắng tinh, còn béo mấy cân, nghe nói Vân Châu hoa khôi, bây giờ là hạng đại nhân tiểu thiếp. Đến nỗi Thương Châu tuyết hai, chính là chuyện tiểu lâm. Thương Châu khí hậu ấm áp, thế nào tuyết hai? Chẳng qua là một trận tiểu tuyết, đè sập mấy gian lung lay sắp đổ nhà dân mà thôi, làm sao liền thành tuyết hai? Các ngươi sợ là không biết, năm ngoái mùa đông, Thái Thượng Hoàng ngay tại Thương Châu qua mùa đông. Hạng Gia Hứa sắc mặt trắng bệnh. Hùng Nguyên cắt túi đầu, không dám lên tiếng. Linh Thần tiếp tục nói, đến nỗi Hùng đại nhân nói Hạng Gia Hứa là một nhân tài, thực tế là cái phế vật, công vụ rối tinh rối mù, ăn uống các cược chơi gái ngược lại là mọi thứ sở trường. Hạng Gia Hứa, ngươi phụ chỉ làm gốc vương sửa chữa lại vương phủ, nhưng ngươi đi qua vương phủ sao? Nhìn qua vương phủ xây dựng bản vẽ sao? Hạng Gia Hứa bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ cứu ta. An Đế hừ lạnh một tiếng, long nhan tức giận, tốt ngươi cái Hạng Gia Hứa, chớ còn thật sự cho rằng ngươi là một nhân tài, lúc này mới đem sửa chữa lại vương phủ sự tình giao cho ngươi đi làm. Không nghĩ tới ngươi lại là cái thật phế vật. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Đều là Hùng đại nhân, là hắn để thần câu dẫn bệ hạ. Hùng Nguyên cắt sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta, ngươi phế vật này, tại nói hiệu nói vượn cái gì? Hùng Nguyên cắt quỳ xuống, loảng xoảng dập đầu, bệ hạ minh giám, đây đều là nói xấu, cầu bệ hạ khai ân. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra ngoài trong tay kiếm. Ngay tại đau khổ cầu xin tha thứ Hạng Gia Hứa, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Văn Võ Bá Quan nhìn sang, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Chỉ thấy một thanh kiếm, theo Hạng Gia Hứa về sau cái cổ đâm vào, xuyên thủng cổ của hắn. Hạng Gia Hứa vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất dập đầu tư thế, máu tươi thuận theo nơi cổ họng xuyên ra tới mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất, chậm rãi chảy xuôi. Hùng Nguyên Cát quay đầu liếc mắt nhìn, doa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Văn Võ Bá Quan đều kinh dị. Cảnh Tử Y Y, Hạng Gia Hứa đã đền tội, kê biên tài sản hạ phủ, ra quyến theo tội luận xử.
Vâng.
Linh Thần tiếp tục nói, đem Hùng Nguyên cắt giam giữ, chặt chẽ thẩm vấn, hết thảy theo nặng. Thân là lại bộ thượng thư, chắc hẳn trừ hạng gia hứa, ngược lại quan bán quan sự tình chắc hẳn cũng không làm thiếu. Tuân mệnh. Hùng Nguyên cắt hai mắt ngốc trệ, mặt xám như tro. Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Võ bá quan, phế đế Trương Thiên Luân cầm quyền, đại huyền bấp bênh mấy năm, sơn hà vỡ vụn, dân chúng lầm than. Bổn vương khu ngoại địch, chu nội tặc, bảo đảm đại huyền giang sơn thái bình. Bây giờ, Cao Lực Quốc, Nam Việt đều cúi đầu xưng thần. Bổn vương kiếm hướng tới, đều thần phục. Bổn vương quả thực không nghĩ tới, chỉ là một lần giả chết, liền để các ngươi tôm tép nhại nhép sinh ra tâm tư khác. Các ngươi đều bổn vương nghe kỹ, cái này đại huyền có thể không có các ngươi, nhưng không thể không có bổn vương. Ghi nhớ, bệ hạ là bổn vương nữ nhân, từ nay về sau, nếu ai còn dám đề nghị để bệ hạ quảng nạp hậu cung, bổn vương liền thưởng hắn cựu tộc tiêu tiêu vui. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là phụ tá bệ hạ quản lý tốt đại huyền. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, từ quan xéo đi, đại huyền nhân tài đông đúc, đừng chiếm hầm cầu không gậy phân. Dứt lời, Linh Thần chậm rãi đứng người lên. Hắn nhìn về phía An Đế, tiếp xuống, giao cho ngươi. Ngươi là bổn vương nữ nhân, tự nhiên do bổn vương đến thủ hộ. Cứ việc làm ngươi muốn làm, không cần quan tâm bất luận kẻ nào ý nghĩ, cái gì môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý, nếu dám từ đó cản trở, bổn vương không ngại dựa theo ra phả lại giết một lần. Ngươi một mực hạ chỉ, nếu có người dám bằng mặt không bằng lòng, giết chính là. Chơi sắp xuống, có bổn vương chống đỡ. Bọn hắn sở dĩ dám không ngừng trên mặt đất đấu, để An Đế quảng nạp hậu cung, đơn giản cảm thấy mình chết, An Đế một giới nữ lưu, dễ khi dễ, dễ lừa gạt. An Đế hiện tại xử lý triều chính không có vấn đề, nhưng vẫn là thiếu khuyết lôi đình thủ đoạn, không đủ sát phạt quả quyết. Điểm này, nàng so với Huyền Đế liền kém xa. Huyền Đế là một đời nhân quân, nhưng đối với có khát tâm tư người, giết thời điểm con mắt đều không mang nháy một chút. An Đế nhìn xem Linh Thần, bị vơi ngọt ngào, sau đó khẽ gật đầu. Linh Thần duỗi lưng một cái, theo trên đài cao đi xuống, đi tới trước mặt hạng gia hứa, rút ra tàn mộc kiếm, ở trên người hắn lau sạch sẽ, sau đó hướng đi ra ngoài điện. Tiếp xuống, liền giao cho An Đế, thừa dịp cơ để bạt một chút có năng lực, lại chung với nàng người. Trong ngày thường, cho dù nàng là hoàng đế, muốn đặc biệt để bạt một người, văn võ bá quan khẳng định sẽ cản trở. Nhưng hôm nay khác biệt, có Linh Thần tại, ai dám lên tiếng? Trừ phi hắn muốn chết. Linh Thần đi đến cửa đại điện, đột nhiên cao giọng nói, đều cho bổn vương an phận điểm, không phải đánh chết các ngươi. Quân thần đều là thân thể run lên. Linh Thần đi xuống bậc thang, trở mình lên ngựa, cưỡi điêu thuyền cộc 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 hướng Lạc Hoàng cung phương hướng đi đến, hôm nay lên được quá sớm, đi An Đế tẩm cung ngủ bù. Chương 1466, xương đế chương 1466, xương đế Ninh Lang, Ninh Lang. Linh Thần ngủ được mơ mơ màng màng, nghe được có người gọi hắn, mở to mắt phát hiện là An Đế ngồi tại bên giường. Linh Thần ngáp một cái, hỏi, tan chiều rồi. An Đế khẽ ử ta hôm nay để bạt mấy cái có năng lực thần tử, Ninh Lang có muốn nhìn một chút hay không danh sách? Linh Thần khoát khoát tay, chức trách của ta là bảo vệ cẩn thận ngươi, bảo vệ cẩn thận đại huyền, đến nỗi dùng người nào, để mà ai, ta cũng không quan tâm. An Đế bắt đầu cười ngọt ngào. Linh Thần hướng bên trong giường, đi lên, ngủ cùng ta một hồi. An Đế thẹn thùng nói, không được, hiện tại là ban ngày. Linh Thần cười xấu xa, ban ngày nhìn càng thêm rõ ràng. Chợt, không nói lời gì đem An Đế kéo lên giường. Lúc chiều, Linh Thần mới xuất cung, cười âu yếm điêu thuyền cộc 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 trở lại vương phủ. Đem điêu thuyền giao cho sai vặt, Linh Thần đi tới tiền sảnh, đang chuẩn bị đi vào, một người mặc tiểu hồng áo tiểu cô nương, lặng lẽ lúc trước sảnh chạy tới. Tiểu gia hỏa dài phấn điêu ngọc trác, nhìn thấy Linh Thần, tay nhỏ vác tại sau lưng, một mặt chột dạ. Tiểu cô nương này là Phan Doãn Hân, lão Phan nữ nhi. Danh tự còn là Linh Thần lấy được, nhũ danh là Doãn Doãn. Doãn Doãn, lại tới ăn bụng bánh ngọt rồi. Doãn Doãn chột dạ cúi đầu. Sợ Doãn Doãn sâu răng, cho nên Nam Chi không cho phép Doãn Doãn ăn nhiều bánh ngọt. Cho nên, Doãn Doãn thỉnh thoảng sẽ chạy tới nơi này trộm điểm tâm ăn. Linh Thần đưa nàng ôm, gọi cha. Cha dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Cha. Doãn Doãn ngọt ngào hô một tiếng. Doãn Doãn theo xuất sinh, chính là Linh Thần nhận định con dâu. Cho nên, từ nhỏ đã lừa gạt Doãn Doãn gọi hắn cha, Doãn Doãn đều gọi quen thuộc. Lại đang gạt ta nữ nhi gọi ngươi cha. Linh Thần quay đầu nhìn lại, là Phan Ngọc Thành, hẳn là đến tìm Doãn Doãn. Linh Thần cười nói, bổn vương nhận định con dâu, gọi cha ta có vấn đề gì? Phan Ngọc Thành trêu ghẹo, vậy ngươi ngược lại để Vũ Điệp cùng Tử Tô cho ngươi sinh a? Gấp cái gì? Ta lại không phải không có nhi tử. Chờ Doãn Doãn lớn lên, đưa đến Võ Quốc đi làm hoàng hậu. Phan Ngọc Thành nói, nhưng dẹp đi đi, nữ nhi của ta mới không xa gả. Để nữ nhi gả xa như vậy, hắn mới không nguyện ý. Linh Thần cười nói, không có việc gì, vậy ta cố gắng một chút, năm trước tranh thủ để Tử Tô cùng Vũ Điệp đều mang thai. Chợt, Linh Thần phân phó người đi thông báo phòng bếp, để bọn hắn làm một chút không phải rất ngọt bánh ngọt đưa tới. Phan Ngọc Thành nói, Nam Chi không để nàng ăn nhiều bánh ngọt, đôi răng không tốt. Cần đánh răng liền không sao, lại nói, ta để người làm được bánh ngọt đều không phải rất ngọt, huống hồ còn có Tử Tô tại, Doãn Doãn răng không có việc gì. Phan Ngọc Thành cười nói, ngươi liền sủng ái nàng đi. Phan Ngọc Thành tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy sai vật lộn nhào chạy vào. Khởi bẩm vương gia, bệ hạ giá lâm. Linh Thần ngơ ngác một chút, hắn mới từ trong cung đi ra, Hoài An liền theo tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, tiếng bước chân vang lên. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy An Đế mang Nhiếp Lương Hà Diệp bọn người đi tới. Linh Thần ôm Doãn Doãn tiến lên, làm sao ngươi tới, là xảy ra chuyện gì sao? An Đế gật đầu một cái. Phan Ngọc Thành đội vàng hành lễ. An Đế khoát khoát tay, đứng lên đi, không cần đa lễ. Linh Thần đem Doãn Doãn giao cho Phan Ngọc Thành, sau đó nói với An Đế, bên ngoài lạnh lẽo, bên trong nói. Đi vào trong sảnh, An đế trực tiếp cầm ra một đạo sổ gấp đưa cho Linh Thần, đây là Thẩm Mẫn đưa tới sổ gấp, ngươi xuất cung thời điểm, sổ gấp vừa bạn đưa vào cung. Thẩm Mẫn, hiện tại là Tương Châu thứ sử. Hắn bình định Đông Cảnh về sau, Đông Cảnh hết thể chính vụ liền giao cho Thẩm Mẫn. Thẩm Mẫn mặc dù là quan văn, nhưng thẳng thắn cương nghị, rất có thủ đoạn, không đến thời gian một năm, liền để Tương Châu hoàn toàn biến dạng. Linh Thần tiếp nhận tấu chương xem hết, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Quảng Châu, thật là lớn gan chó. Quảng Châu, chính là phế đế Trương Thiên Luân dưới trướng, một viên rất có năng lực đại tướng. Phụ mệnh dẫn đầu 40,000 đại quân, đóng giữ hải đảo. Linh Thần huấn luyện thủy quân, vốn là dự định thu thập cái này Quảng Châu, cùng san bằng Chiêu Hòa Quốc. Nhưng về sau bị Cao Lực Quốc cùng Nam Việt chậm trễ thời gian. Thẩm Mẫn theo như trong thư, Quảng Châu được sự ủng hộ của Chiêu Hòa Quốc, vậy mà lập quốc, tự lập làm đế, danh xưng Hải Quốc, hắn tự xưng mở đế, chính là khai quốc hoàng đế ý tứ. Linh Thần cười lạnh, quả nhiên là không có văn hóa mã phù, cái này đế tên khó nghe một nhóm. Quảng Châu dám xưng đế, là bởi vì Ngọc Tỷ truyền quốc ở trên tay hắn. Trương Thiên Luân đem Ngọc Tỷ truyền quốc giấu tại ở trên đảo, bây giờ rơi xuống Quảng Châu trên tay, Trương Thiên Luân đã chết, Quảng Châu tay cầm 40,000 đại quân, còn có Chiêu Hòa Quốc duy trì, dã tâm bành trướng, trực tiếp xưng đế. Buồn cười nhất chính là, Quảng Châu vậy mà muốn Đông Cảnh. Nói là nếu đem Đông Cảnh cắt nhường cho hắn, hắn nguyện ý đối với đại huyền túi đầu xương thần, mỗi năm tiền cống. Linh Thần xem hết, trực tiếp bị tức cười. An đế chân mày cau lại, nói, cái này Quảng Châu khắp nơi giải lời đồn, nói là chấm không có Ngọc Tỷ truyền quốc, cái này hoàng vị ngồi danh bất chính, luôn bất thuận, trong tay hắn có Ngọc Tỷ truyền quốc, mới là chính thống hoàng đế. Bây giờ Tương Châu lời đồn nổi lên bốn phía, tin tưởng trận này gió rất nhanh liền sẽ thổi tới kinh thành đến. Linh Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, xem ra Quảng Châu là cho là ta chết, mới dám như thế làm cản. Mau chóng chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ bách tính biết ta còn sống. Ngọc Tỷ truyền quốc, một khối tảng đá vụn mà thôi, mặt của ta có thể so sánh Ngọc Tỷ truyền quốc dễ dùng. Không cần lo lắng, chỉ cần Thái Thượng Hoàng cùng ta tại, ngươi hoàng vị liền danh chính ngôn thuận. Mặt khác, truyền chỉ cho Thẩm Mẫn, để hắn cho Quảng Châu hồi âm, liền nói ta nói. Năm sau đầu xuân trước đó, dâng lên Ngọc Tỷ truyền quốc, xuất quân quy thuận, không phải bổn vương tự mình đi lấy. Lúc trước, bình định Đông Cảnh về sau, hắn đem Tề Nguyên Trung lưu tại Đông Cảnh, phụ trách huấn luyện thủy quân. 50,000 đại huyền hải quân, bây giờ hẳn là huấn luyện không sai biệt lắm. Linh Thần hỏi, chiến thuyền hiện tại tạo đến thế nào rồi? An Đế nói, dựa theo ngươi phân phó, 300 chiếc chiến thuyền đã tại năm nay tháng 8 toàn bộ hoàn thành. Linh Thần con mắt nhắm lại, hỏa pháo đạn dược những cái kia đâu? An Đế nói, đều đã chuẩn bị kỹ càng, đều là theo lời ngươi nói, mỗi chiếc trên chiến thuyền ít nhất phân phối 5 môn hỏa pháo. Linh Thần khẽ gật đầu, kia liền không có gì đáng lo lắng, nếu là Quảng Châu không biết sống chết, bổn vương thu thập Chiêu Hòa Quốc thời điểm, thuận tiện liền bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Tóm lại, Trương Thiên Luân lưu lại hòn đảo, nhất định phải leo lên đi. Trương Thiên Luân cái này hỗn đản, cũng không chỉ trộm đi Ngọc Tỷ truyền quốc, càng là đem đại huyền quốc khố đều chuyển không. Hòn đảo kia bên trên, giấu đại lượng tài phú. An Đế gật đầu, tốt, cái kia chấm về trước cùng, lập tức cho Thẩm Mẫn đi tin. Không đổi, lập tức cơm tối, cơm nước xong xuôi lại trở về. An Đế lắc đầu, chấm không nói, hôm nay tích lũy không ít sổ gấp đều không nhìn, phải trở về. Linh Thần dày vò nàng cho tới trưa, nàng liền tấu chương đều không có lo lắng nhịn. Linh Thần cười xấu xa, kém chút quên, sáng hôm nay cho ăn no ngươi, khó trách ngươi không nói. An Đế khuôn mặt đỏ lên, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người ra ngoài. Chương 1467, Huyền Đế hồi kinh chương 1467, Huyền Đế hồi kinh thời gian cực nhanh, Linh Thần hồi kinh đã nửa tháng. Nửa tháng này, hắn nhưng là một điểm không có nhàn rỗi, đầu tiên chính là quét sạch triều đình, trấn nhiếp đạo trích. Mặt khác, An Đế hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Linh Thần còn sống. Bất quá lại có 7 ngày, chính là cửa ải cuối năm. Linh Thần cũng coi như nhàn rỗi, cho chính mình nghỉ. Đến nỗi Quảng Châu sự tình, năm sau lại xử trí. Ngày này, hắn cười hấu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới Vô Ưu tiêu cục. Trong gian phòng, Thẩm Mặc túi người hành lễ, tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Linh Thần sau khi ngồi xuống hỏi, gia chủ của các ngươi gần nhất nhưng có gửi thư. Thẩm Mặc gật đầu, nói, vương gia không ở kinh thành, chủ nhân cũng rất ít gửi thư, ngẫu nhiên gửi thư, cũng chỉ là hỏi một chút hoàng cung cùng vương phủ động tĩnh. Linh Thần ừ một tiếng, nhìn xem hắn, nói, Thẩm Mặc, thu thập một chút, về Võ Quốc đi thôi. Bây giờ Thẩm Mặc lưu tại Đại Huyền, ý nghĩa không lớn. Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn xem Linh Thần. Linh Thần mỉm cười, nói, bây giờ Đại Huyền cùng Võ Quốc giao hảo, đã không còn chiến tranh. Người gia chủ tử muốn biết cái gì, trực tiếp viết thư hỏi ta là được, hoặc là để Thái Sơ các người truyền tin, nhanh hơn ngươi nhiều. Các ngươi ẩn nút tại Đại Huyền thật lâu, cũng nên về thăm nhà một chút. Mang lên ngươi người trở về đi, nàng nếu là hỏi tới, liền nói là bổn vương để các ngươi trở về. Thẩm Mặc hơi có chút kích động. Hắn đi tới Đại Huyền quá lâu, đã nhanh quên cố thủ bộ dáng. Mật thám cả đời đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thẳng đến chết già hoặc là nhiệm vụ thất bại bị giết, tóm lại kết cục chỉ có chết. Bây giờ Linh Thần để bọn hắn trở về, sống dưới ánh mặt trời, đây là thiên ân. Thẩm Mặc quỳ xuống, cảm kích nói, đà tạ vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, thu thập một chút, qua xong năm liền trở về. Nói cho ngươi chủ tử, nhiều nhất một năm, ta liền sẽ đi Võ Quốc nhìn nàng cùng hải tử. Thẩm Mặc gật đầu, vâng. Linh Thần đợi một hồi, liền rời đi. Theo Vô Ưu tiêu cục đi ra đã là giữa trưa. Cái này Thẩm Mặc cũng không biết lưu hắn ăn cơm trưa. Linh Thần yên lặng chửi bậy. Linh Thần cưỡi điêu thuyền chậm rãi đi lên phía trước, trên đường tùy tiện tìm một nhà tiểu lâu dừng lại, đem điêu thuyền giao cho hỏa kế. Linh Thần đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên ngừng lại, vươn tay làm thủ thế. Một thân ảnh xuyên qua đám người đi tới Linh Thần bên người. Vương gia có gì phân phó? Linh Thần cười nói, một người ăn cơm không thơm, tam sư minh cùng một chỗ. Kỳ thật quỷ ảnh muốn người, một mực âm thầm bảo hộ lấy Linh Thần. Kha Hữu túi người, tốt. Hai người đi vào tử lâu, muốn vài món thức ăn, tử lâu này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, một người mặc màu vàng vậy cá phục người đi đến. Linh Thần quay đầu nhìn lại, là Cao Tử Bình. Lão Cao, làm sao ngươi tới rồi? Cao Tử Bình nói, cố ý tới tìm ngươi, Vệ Ưng bị Kinh Kỳ Nha môn phán lưu vong, hôm nay ra khỏi thành, cảnh tử ý để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Linh Thần ừ một tiếng, Vệ Ưng chính là tên đạo tặc kia, Linh Thần cảm thấy hắn là một nhân tài, chuẩn bị lấy về mình dùng. Tam sư minh, ăn no chưa? Ăn no. Vậy ngươi đi một chuyến, đem người mang về phủ. Rõ ràng. Kha Hiếu đứng dậy rời đi. Linh Thần nhìn về phía Cao Tử Bình, ăn cơm không?
Không có.
Tòa hạ cùng một chỗ ăn. Cao Tử Bình cũng không khách khí, ngồi xuống, sau đó hỏi, ta có thể thêm đồ ăn sao? Linh Thần gật đầu. Cao Tử Bình vui tươi hớn hở thêm mấy cái bảng hiệu đồ ăn, sau đó nói, chúng ta rất lâu không có đi qua giáo phường sở, ngươi mời ta ăn cơm, đêm nay ta mời ngươi giáo phường sở uống rượu nghe hát. Linh Thần cười nói, đêm nay lại nói. Rất nhanh, món ăn lên. Cao Tử Bình ăn như gió cuốn. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, Linh Thần đứng lên nói, ngươi từ từ ăn, ta đi tiểu tiện một chút. Cao Tử Bình ừ một tiếng. Linh Thần đứng dậy rời đi. Cao Tử Bình cơm nước xong xuôi, đợi trái đợi phải không thấy Linh Thần trở về. Hỏi một chút điếm tiểu nhị, mới biết được Linh Thần đã sớm cưỡi ngựa rời đi. Đi cũng không nói một tiếng. Cao Tử Bình nói thầm, chuẩn bị đứng dậy rời đi, kết quả lại bị điếm tiểu nhị ngăn lại, khách quan, còn không có tính tiền đâu. Cao Tử Bình khẽ giật mình, phía trước đi vị kia già không có tính tiền.
Không có.
Cao Tử Bình khỏe miệng giật một cái, biết mình bị hố. Một bên khác, Linh Thần lúc này đều nhanh đến vương phủ, hố lao cao dừng lại, đắc ý nghĩ đến Cao Tử Bình buồn bực bộ dáng, hắn liền càng vui vẻ hơn. Bất quá vừa mới trở về thời điểm, đi ngang qua giáo phường sở, giống như giáo phường sở đổi mới, quay đầu xin mọi người đi uống rượu nghe hát, đền bù một chút lão cao thụ thương tâm linh. Trở lại trong phủ, đem ngựa giao cho sai vặt. Linh Thần bọc lấy áo khoác đi vào. Đi tới phòng khách, hắn đều đi vào, đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh, sau đó lại lui đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại sư minh. Trên nóc nhà, cái kia toàn thân áo trắng, mặc màu trắng áo khoác mặt lạnh thanh niên, lạnh lùng ngừ một tiếng. Linh Thần lúc này mới xác định chính mình không có hoa mắt, nóc nhà thú vợ chồng trở về. Đại sư minh, hoa nữ hiệp, mau xuống đây. Tạ Tư Vũ áo khoác về sau hất lên, tay cầm bảo kiếm, thả người nhảy lên, không trung xoay chuyển ba tuần nữa, vững vàng rơi xuống đất, động tác rất tiêu sái, cảm giác rất trung nhị. Hoa Linh Lung cũng là động tác giống nhau, theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đại sư minh, thật là ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về? Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, buổi sáng. Kỳ thật buổi sáng Linh Thần xuất phủ không lâu, Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung liền trở lại. Thái thượng hoàng đâu, lão nhân gia ông ta cũng trở về rồi sao? Tạ Tư Vũ gật đầu, trở về, đi hoàng cung. Linh Thần cung hỉ, các ngươi làm sao trở về đột nhiên như vậy, cũng không biết trước thời hạn chuyển bức thư trở về. Tạ Tư Vũ nói, chúng ta cũng không biết ngươi đã trở lại kinh thành. Thái thượng hoàng nói rời đi kinh thành quá lâu, nghĩ trở lại thăm một chút, qua xong năm lại rời đi. Linh Thần nói, đi, bên ngoài lạnh lẽo, đi vào trò chuyện. Nói cho ta một chút các ngươi dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Ba người đi vào phòng khách. Tạ Tư Vũ không nói nhiều, cho nên từ Hoa Linh Lung làm thầy. Hoa Linh Lung giảng dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Biết được huyền đế trừ Du Sơn Ngọc Thủy, ngẫu nhiên còn bên vực kẻ yếu, trừng trị tham quan, Linh Thần cũng là một mặt im lặng. Linh Thần đứng người lên, Tạ sư minh, các ngươi đừng đợi ở trên nóc nhà, nhiều lạnh a. Ta đến tiến vào chuyến cung, chờ ta trở lại, chúng ta uống vài chén. Tạ Tư Vũ gật đầu. Linh Thần đang muốn rời đi, không nghĩ tới Kha Hữu trở về, đồng thời mang về Vệ Ưng. Kha Hữu xuất thủ, ở ngoài thành đem áp giải Vệ Ưng hai cái sai dịch đánh ngất xỉu, đem hắn cứu trở về. Hai cái sai dịch sau khi tỉnh lại sẽ trở về bẩm báo chi phủ. Bất quá, chi phủ bên kia hắn đã bắt chuyện qua, chuyện này sẽ không giải quyết được gì. Kha Hữu chú ý tới Linh Thần bên cạnh Tạ Tư Vũ, đầu tiên là giật mình, sau đó mau tới tiến lên lễ, gặp qua đại sư mình, ngươi chừng nào thì trở về? Tạ Tư Vũ khóc khóc phun ra hai chữ, buổi sáng. Lúc này, Vệ Ưng bịch quỳ ở trước mặt Linh Thần, vương gia đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Linh Thần nhìn xem hắn, buồn vương quý tài, nhớ tới ngươi làm gốc vương mở ra xiển chân, có mấy phần bản sự, không đành lòng để ngươi chết tại lưu vong trên đường. Vì vậy để người đem ngươi bảo vệ đến. Không biết ngươi nhưng nguyện đi theo bổn vương tả hưu, chờ đợi phân công. Chương 1468, phu hoàng, kéo dài hoàng tự trách nhiệm liền giao cho ngươi. Chương 1468, phu hoàng, kéo dài hoàng tự trách nhiệm liền giao cho ngươi. Vệ Ưng mang ơn, thành khẩn nói, vương gia không chỉ đã cứu cha mẹ ta cùng tiểu muội mệnh, bây giờ lại cứu tiểu nhân, nhận được vương gia không chê, tiểu nhân nguyện thể chết cũng đi theo vương gia, xông pha khói lửa, không chối từ. Linh Thần đạm mạc nói, bổn vương làm việc, cho tới bây giờ đều không nghe người khác nói dễ nghe cỡ nào, chỉ nhìn hắn làm được như thế nào. Vệ Ưng, bổn vương cứu ngươi, ngươi cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng. Vệ Ưng vội vàng nói, vương gia yên tâm, tiểu nhân nhất định dụng tâm làm việc. Tốt, ngươi đứng lên đi. Đà tạ vương gia. Linh Thần trầm giọng nói, người tới, đi đem Lý Má Má tìm đến.
Vâng.
Chỉ chốc lát sau, hạ nhân mang đến Lý Má Má. Lý Má Má là trong cung lão nhân, là an đế phái tới, chuyên môn giáo vương phủ hạ nhân quý cũ. Lão nô tham kiến vương gia. Lý Má Má cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Linh Thần nói xong, chỉ Vệ Ưng, Lý Má Má, đây là người mới, liền giao cho ngươi. Mau chóng giáo hội hắn vương phủ quy củ, cùng bổn vương cùng các vị chủ tử kiên kỵ.
lao nô tuân mệnh.
Vệ ưng, ngươi trước đi theo Lý má má học quy củ.
Vệ ưng là người giang hồ, tính cách có chút quái đản, còn là đến gõ huấn luyện mới được.
Vâng.
Linh thần phất phất tay, được rồi, các ngươi đi xuống trước đi.
Lý má má mang vệ ưng hành lễ về sau, lui xuống.
Linh thần phân phó Kha Hiếu, Tam sư minh, phái người nhìn chằm chằm vệ ưng, quan sát một chút, nhìn người này có thể hay không dùng.
Kha Hiếu gật đầu, vâng.
Được rồi, tất cả mọi người đi làm việc đi, ta đến tiến cung đi.
Linh thần đang muốn đi ra ngoài, sai vật nhanh chân chạy vào, hai chân cùng phong hỏa luân, chạy đến trước mặt, thanh âm khí gấp rút, vương gia, thái thượng hoàng, bệ hạ, võ vương giá lâm.
Linh thần đầu tiên là giật mình, chợt vui mừng, bước chân nhẹ nhàng hướng bên ngoài đi đến.
Vừa ra phòng khách, liền nhìn thấy huyền đế tại một đám người dưới sự chen chúc hướng phòng khách phương hướng đi tới.
Linh thần đi mau mấy bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhi thần, tham kiến phụ hoàng.
Tiểu tử thối, mau dậy đi, mau dậy đi.
Huyền đế vẻ mặt tươi cười, đem linh thần kéo lên, để chăm xem thật kỹ một chút.
Linh thần xoay một vòng, cười nói, nhi thần có phải là xoáy rất vẫn như cũ?
Huyền đế cười nói, là da mặt dày rất vẫn như cũ.
Huyền đế đang đánh giá linh thần thời điểm, linh thần cũng đang đánh giá hắn.
Phụ hoàng, ta thế nào cảm giác ngươi trẻ lại không ít?
Huyền đế vui tươi hớn hở nói, vậy cũng không, chỉ có ra ngoài đi một chút mới biết được thế giới có bao lớn, sinh hoạt tươi đẹp đến mức nào, tâm tính tốt, tự nhiên liền trẻ tuổi.
Trẫm cảm thấy hiện tại trạng thái, mau trở lại đến tuổi nhỏ thời điểm.
Linh thần cười xấu xa, nhìn phụ hoàng cái này trạng thái, nạp một nhóm phi tử không có vấn đề à?
Kéo dài hoàng gia dòng dõi, khai chi tán diệp trách nhiệm liền giao cho phụ hoàng.
Huyền đế nao nao, rất nhanh liền kịp phản ứng, tiểu tử thúi này bắt hắn trêu bừa đâu?
Hắn trực tiếp vào tay nắm chặt linh thần lỗ thai, tiểu tử thúi, dám bắt ngươi lão cha ta trêu bừa, ngứa ra đúng hay không?
Điểm nhẹ, lỗ thai muốn rơi.
Lão cha a, ngươi thế nhưng là thái thượng hoàng, phải chú ý dáng vẻ.
Lúc này ta chỉ là cha ngươi, lão tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh địa nghĩa.
Kéo dài hoàng tự là ngươi cùng Hoài An trách nhiệm, nói, các ngươi lúc nào mới có thể để cho ta cháu trai ấm?
Nhanh, gần nhất Hoài An đều không uống tránh tự canh, chúng ta đang cố gắng, nói không chừng đã trồng lên.
Huyền đế ánh mắt sáng lên, buông ra ninh thần lỗ thai, thật,
không có lửa gạt chấm.
Ninh thần gật đầu, nhi thần làm sao dám lửa gạt phụ hoàng?
Thử, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lửa gạt còn thiếu rồi.
An đế, võ vương, toàn công công, vẻ mặt tươi cười, nhìn xem huyền đế giáo huấn ninh thần.
Ninh thần ánh mắt rơi xuống toàn thịnh trên thân, lão toàn, ngươi nhìn xem cũng biến trẻ tuổi, thân thể thế nào?
Toàn công công vẻ mặt tươi cười, đa tạ vương gia quan tâm, nhà ta thân thể cũng không tệ lắm.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào trò chuyện, ta vốn đang nói tiến cung nhìn các ngươi đi đâu, không nghĩ tới các ngươi tới trước.
An đế vừa cười vừa nói, phụ hoàng trong cung căn bản đợi không được, đều không có cùng ta trò chuyện vài câu, liền la hét muốn tới ngươi trong phủ.
Cũng không biết ai mới là hắn thân sinh.
Linh thần cười nói, ta rất xác định ta không phải, ta nếu là phụ hoàng thân sinh, ngươi cùng ta chẳng phải là loạn.
Linh thần một chữ cuối cùng không nói ra, bị An đế một ánh mắt chừng trở về.
Một đoàn người đi vào phòng khách.
Linh thần rất là vui vẻ chạy tới cho huyền đế bọn hắn pha trà.
Phụ hoàng, ngươi làm sao đột nhiên nhớ lại kinh rồi?
Huyền đế vừa cười vừa nói, chấm rời đi kinh thành cũng đủ lâu, nghĩ đến ngươi không có trở về nhanh như vậy.
Ngươi không tại, chấm không tại, khó đảm bảo có ít người không thành thật, cho nên nhớ lại đến xem.
Không nghĩ tới ngươi so chấm còn trước một bước trở về.
Quét sạch triều đình sự tình chấm nghe Hoài An nói, bọn này cổ vật, mới qua mấy ngày ngày tốt lành, lại không thành thật.
Linh thần nói, trước đây ít năm đại huyền bấp bên, Hoài An cầm quyền thời điểm cần dùng gấp người, để bạn thường có chút mù quáng, khó tránh khỏi sẽ bị một chút mua danh chuột tiếng hạng người chui chỗ trống.
Bất quá vấn đề không lớn, lần này nhi thần thanh lý một nhóm, quay đầu Hoài An chậm rãi chọn lương chọn hiền cũng được.
Huyền đế khẽ gật đầu.
Linh thần cười hỏi, phu hoàng, ngươi đi Huyền Vũ thành, cảm giác như thế nào?
Huyền đế vui tươi hớn hở nói, chấm đang định nói cái này đâu, cảm giác Huyền Vũ thành so kinh thành cũng không kém bao nhiêu.
Nếu không phải thời gian không cho phép, chấm đều dự định đi võ quốc đi dạo đâu.
Linh thần là một chán dây đen.
Lão nhân này bây giờ nghĩ pháp hơi nhiều à, thân là đại huyền thái thượng hoàng, chạy đến võ quốc đi, nghĩ như thế nào?
Vạn nhất nửa đường bị Đà La quốc người cướp rồi, hoặc là giết, giá họa cho võ quốc.
Đây chính là sẽ bước lên hai nước chiến tranh.
Phu hoàng, ngươi đại huyền 18 châu còn chưa đi xong đâu, cũng đừng nghĩ xuất ngoại.
Chờ nhi thần giải quyết Quảng Châu cái kia loạn thần tặc tử, san bằng chiêu Hoa quốc, nhi thần dẫn ngươi đi võ quốc chơi.
Huyền đế cười gật đầu, tốt.
Phu hoàng lần này trở về dự định đợi bao lâu?
Đợi cho sang năm đầu xuân đi.
Vậy ngươi tính toán đi đâu?
Chấm dự định đi Dương Châu, lại đến Nam Cảnh biên hải thăm hỏi tướng sĩ, sau đó thuận Trọng Châu hướng Bắc Lâm quan phương hướng đi.
Linh thần dặn dò, lần này ra ngoài thời điểm mang theo nhiều người một chút, lần này thật là quá hung hiểm, nếu không phải độc bộ, hậu quả khó mà lường được.
Huyền đế gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, tiểu tử thối, đừng ngồi không, ta hai cha con uống chút.
Linh thần cười nói, được a, phụ hoàng có cái gì muốn ăn?
Huyền đế nói, ngươi nhìn xem ăn bài.
Linh thần lừ một tiếng, phân phó người đi chuẩn bị tiệc rượu.
Lúc này, Thử Tô cùng Vũ Điệp chạy tới.
Các nàng nghe nói Huyền đế đến trong phủ, vội vàng chạy tới thăm viếng.
Huyền đế đối với Thử Tô cùng Vũ Điệp không có giá đỡ.
Một là bởi vì Linh thần yêu ai yêu cả đường đi.
Hai là hắn trước kia bệnh nặng hấp hối, Tử Tô cùng Vũ Điệp cũng không có thiếu chiếu cố hắn, xem như ân nhân cứu mạng của hắn.
Sau nửa canh giờ, hạ nhân đến báo cáo, tiệc rượu chuẩn bị kỹ càng.
Mọi người tiến về thiện sảnh.
Chương 1469, trẻ tuổi thật tốt. Chương 1469, trẻ tuổi thật tốt. Nhưng mới từ phòng khách đi ra, liền thấy Phùng Kỳ chính dẫn người nhấc lên một tấm vô cùng to lớn giường.
Nhìn thấy Linh Thần, lớn tiếng reo lên, "Linh Thần, ngươi định giường lớn đến." Nhìn xem tấm kia có thể chứa được 5-6 người giường lớn, tầm mắt của mọi người đều rơi xuống Linh Thần trên thân. Huyền Đế nhìn về phía Tử Tô, Vũ Điệp, An Đế, Tiêu Nhan Tịch chủ nữ, nhìn lại một chút tấm kia giường lớn, vừa cười vừa nói, "Trẻ tuổi thật tốt." Linh Thần mặt mơ đỏ ửng, trừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, còn không tranh thủ thời gian khiêng xuống đi. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy Huyền Đế. Bởi vì Huyền Đế không có mặc long bào, lúc trước hắn cũng không hề để ý Phùng Kỳ Chính rủi rủi con mắt, sau đó mau tới trước, quỳ xuống đất hành lễ, "Thần Phùng Kỳ Chính, tham kiến Thái Thượng Hoàng, tham kiến bệ hạ." "Đứng lên đi." Huyền Đế đánh giá Phùng Kỳ Chính, "Chấm nhớ kỹ ngươi, Linh Thần phụ tá đắc lực." Phùng Kỳ Chính nét miệng cười ngây ngô. Linh Thần một mặt im lặng, khờ hàng, còn không đội vàng đem giường khiêng xuống đi. Phùng Kỳ Chính hỏi, "Ngươi không thử một chút sao?" "Ta..." Linh Thần bị tức im lặng, "Ta ở chỗ này thế nào thử? Ngươi kiểm tra một chút, nhìn phù hợp hay không yêu cầu của ngươi, có hay không muốn cải biến địa phương. Sau này hãy nói, khiêng xuống đi." Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, mang người đem giường khiêng xuống đi. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, trêu ghẹo nói, "Giường rất lớn a, ngươi đây là dự định ngủ mấy người?" Linh Thần lúng túng ngón chân móc, liền nhi thần một cái, "Nhi thần đi ngủ không thành thật, cần một tấm giường lớn, miễn cho xoay người từ trên giường rơi xuống." Huyền Đế cười cười, "Chú ý thân thể, đại huyền cần ngươi." Châm cầm quyền mấy chục năm, hậu cung giai lệ 3.000, đều không dám giống ngươi như thế không tiết chế. Linh Thần yên lặng che mặt. Chợt, một đám người đi tới thiện sảnh. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Hai cha con đã lâu không gặp, tự nhiên là có được nói không hết. Bất chi bất giác, đúng là đã đến đêm khuya. Linh Thần cùng Huyền Đế đều uống nhiều. Linh Thần thanh tỉnh, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Linh Lang tỉnh rồi. Linh Thần quay đầu nhìn lại, là Vũ Điệp. Linh Thần ngừ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, đầu ẩn ẩn làm đau, cảm giác tiểu kình còn không có tán. Vũ Điệp đi tới, ngồi tại bên giường, thuận tay bưng lên bên cạnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng canh giải rượu. Cái này canh giải rượu là Tử Tô tỷ tỷ chịu đến, so bình thường canh giải rượu có tác dụng, Linh Lang uống sẽ dễ chịu rất nhiều. Linh Thần xê dịch đầu, gối lên Vũ Điệp đấy đà trên đùi, có chút hé miệng. Vũ Điệp ngầm hiểu, ôn nhu nở nụ cười, sau đó đầu qua canh giải rượu, dùng muỗng nhỏ uy Linh Thần uống. Kết quả, canh giải rượu chảy ra khỏi khóe miệng. Không trách Linh Thần, là Vũ Điệp vi lệch. Nguyên nhân nha, tự nhiên là hai ngọn núi che cả ánh mắt. Linh Lang, thật xin lỗi. Vũ Điệp vừa nói xin lỗi, một bên cầm ra khăn giúp Linh Thần lau. Linh Thần cười nói, không có việc gì, Vũ Điệp núi cao sông dài, vi phu may mắn. Vũ Điệp khuôn mặt đỏ lên. Linh Thần đột nhiên hỏi, Thái Thượng Hoàng tỉnh rồi sao? Thái Thượng Hoàng tối hôm qua cũng uống không ít, còn không có tỉnh đâu. Tử Tô tỷ tỷ sai người đưa đi canh giải rượu. Đúng rồi, bệ hạ sáng nay muốn thượng triều, tối hôm qua liền hồi cùng, để ta nói với Linh Lang một tiếng. Linh Thần cười nói như vậy, ta không cần hiện tại liền rời giường. Linh Lang mệt mỏi lời nói có thể lại nghỉ ngơi một hồi, có việc nô gia gọi ngươi. Linh Thần đột nhiên ngồi dậy, bưng lên canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười xấu xa, buồn vương không phải mệt mỏi, là nhìn thấy Vũ Điệp ngươi, sát tâm nổi lên. Dứt lời, đem Vũ Điệp đè ngã ở trên giường. Mãi cho đến buổi chiều, Linh Thần mới rời giường. Sau khi rửa mặt, ăn chút gì, đi tới bên cạnh biệt. Vừa tiến vào cửa sân, vừa vặn đụng tới Huyền Đế cùng Toàn Công Công đi ra ngoài. Toàn Công Công trên cánh tay còn vác lấy một cái giỏ. "Phu hoàng, các ngươi đây là muốn đi đâu đây?" Huyền Đế cười nói, "Ngươi tới được vừa vặn, chấm đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Chấm dự định đi tế bái Trần lão tướng quân, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ?" Linh Thần gật đầu, "Tốt, ta để người chuẩn bị tế điện đồ vật." "Không cần, toàn thịnh đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta trực tiếp xuất phát." Linh Thần gật đầu, lập tức phái người đi chuẩn bị xe ngựa. Trời đông giá rét, hắn là siêu phẩm cao thủ không có việc gì, nhưng Huyền Đế lớn tuổi, thể cốt gánh không được, đến ngồi xe ngựa. Linh Thần tự mình lái xe, đi tới Trần lão tướng quân trước bộ phận. Có thể là người đã có tuổi, liền thích hồi ức sự tình trước kia. Huyền Đế ngồi ở trước bộ phận, vậy mà cùng Trần lão tướng quân nói hai canh giờ. Chờ tế bái xong, trời đều tối đen. Trên đường trở về, Huyền Đế cảm xúc không tốt lắm. "Phu hoàng, ngươi không sao chứ?" Huyền Đế lắc đầu, chính là có chút thương cảm, nhoáng một cái Trần lão tướng quân qua đời đều nhiều năm. Linh Thần yên lặng gật đầu, không khỏi cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ kỹ lúc trước Nhi thần cùng nữ đế sự tình bạo lôi, luôn quan ngự sử điền cùng tham đấu, phụ hoàng bất đắc dĩ, vì bảo đảm Nhi thần, chỉ có thể đem Nhi thần giáng thành áo trắng. Trần lão tướng quân biết về sau, đem những cái kia luôn quan ngự sử ngăn ở bên ngoài cửa cung, quải trượng đều đánh gãy. Tất cả những thứ này phảng phất là hôm qua phát sinh, tỉ mỉ nghĩ lại, đã qua nhiều năm. Huyền Đế nhịn không được bật cười, tên tiểu tử tối nhà ngươi, khi đó là thật có thể gây chuyện à, chấm bận bịu sức đầu mẹ chán, còn phải mỗi ngày thay ngươi chửi đi. Cũng may chấm không nhìn lầm người, ngươi trưởng thành rất nhanh, ngắn ngủi mấy năm, liền theo lúc trước trẻ con miệng còn hôi sữa, biến thành đại huyền hộ quốc anh hùng. Chấm cầm quyền mấy chục năm, không có cái gì công tích vĩ đại, sai ngược lại là phạm không ít, bất quá có một chút, công lao của chấm có thể triệt tiêu tất cả sai lầm, đó chính là phát hiện ngươi tên tiểu tử túi này, đây chính là chấm lớn nhất công tích. Có ngươi tại, nhưng vì đại huyền kéo dài tính mạng 300 năm. Linh Thần cười nói, cái này kêu là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ngoài xe ngựa, Toàn Thịnh lái xe, nghe trong xe tiếng cười, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến. Hắn cả đời này mặc dù là cái hoạn quan, nhưng lão thiên đại hắn không tệ. Về sau cũng là lao có chỗ theo, Linh Thần nói qua muốn cho hắn dưỡng lão. Hai cha con trong lúc nói cười, trở lại vương phủ. Vừa trở về, Phùng Kỳ Chính liền lao đến, ngươi xem như trở về, ra đại sự. Linh Thần khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì rồi? Phùng Kỳ Chính nói, Thẩm Mẫn chết rồi. Huyền Đế cùng Linh Thần đều là biến sắc. Huyền Đế hỏi, hắn là chết như thế nào? Hắn cầm về lúc, Thẩm Mẫn chính là trọng thần, năng lực xuất chúng, bây giờ đột nhiên chết, khó tránh khỏi thương tâm. Phùng Kỳ chính túi người nói, về Thái Thượng Hoàng, Thẩm Mẫn là bị người ám sát. Nói là hồi phụ trên đường, gặp được tập kích, Thẩm đại nhân thảm tao độc thủ. Bệ hạ đã phái Cảnh Tử Y tiến về Tương Châu điều tra. Cảnh Tử Y buổi chiều tới qua, Thái Thượng Hoàng cùng Vương gia đều không tại, hắn chờ không nổi, lưu lại lời nói liền rời đi. Linh Thần ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Thẩm Mẫn một đời trung lương, vậy mà rơi cái chết thảm đầu đường hạ tràng. Quản Châu, tốt nhất không phải ngươi, nếu ngươi là hung thủ, coi như đầu hàng, bổn vương cũng muốn đưa ngươi làm chỉ. Huyền Đế nghiêng đầu, ngươi cảm thấy là Quản Châu làm? Phu hoàng vừa trở về, hẳn còn chưa biết, phế đế Trương Thiên Luân lúc trước cho chính mình lưu lại đường lui, là một tòa hải đảo, Quản Châu xuất quân 40,000 đóng giữ ở trên đảo, bây giờ. Linh Thần đem sự tình nói một lần. Chương 1470, Vũ Điệp bị cưỡng ép. Chương 1470, Vũ Điệp bị cưỡng ép. Huyền Đế biết Quản Châu, nhưng không biết hắn vậy mà tự lập làm đế, mà lại là cầm ngọc tỷ chuyển quốc, tự xưng chính thống, trong lúc nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn khí chính là Trương Thiên Luân, càng khí chính mình sinh như thế cái nghịch tử, lại đem ngọc tỷ chuyển quốc chắp tay nhường cho một ngoại nhân. Linh Thần trầm giọng nói, có thể là ta hại Thẩm đại nhân, ngày ấy ta để bệ hạ chuyển chỉ bị Thẩm đại nhân, để hắn chuyển cáo Quản Châu, hoặc là xuất quân đầu hàng, dâng lên ngọc tỷ, hoặc là ta tự mình đi lấy. Nếu ta không có đoán sai, Thẩm đại nhân chết, hẳn là Quản Châu tại biểu đạt thái độ của mình. Huyền Đế an ủi, trước mắt chỉ là suy đoán, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hết thể chờ Cảnh Kinh điều tra trở lại hắn nói. Linh Thần khẽ gật đầu. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là giao thừa. Ngày này, trên trời rơi xuống tuyết lông ngỗng. Linh Thần nâng nhà tiến cung, trong cung ăn Tết. Ngàn Thu cung, ấm áp như xuân. Sáo trúc êm hai, vũ cơ xinh đẹp. An uống linh đỉnh, nâng ly cạn chén. Linh Thần khó được có cơ hội ở kinh thành ăn Tết, mà lại Huyền Đế cũng trở về, cho nên năm nay giao thừa phá lệ náo nhiệt. Vũ Điệp một bài tỳ bà khúc, càng làm cho người bộ an tán dương. Tiêu Nhan tịch họa chính là nhất tuyệt, dưới sự đề nghị của Linh Thần, họa một bộ ảnh gia đình. An Đế càng là tự mình hạ tràng, vì mọi người múa kiếm trợ hứng. Sau nửa đêm, tuyết ngừng. Linh Thần mang mọi người ra ngoài đắp người tuyết, ném tuyết. Một mực chơi đùa đến bình minh, mọi người mới ngáp một cái, đi về nghỉ. Những ngày tiếp theo, hẳn là Linh Thần trong một năm thoải mái nhất vui vẻ mấy ngày. Kỳ thật mỗi cái thế giới đều giống nhau, an Tết chính là đi thân thăm bạn. Linh Thần là nhiếp chính vương, tới cửa bái phòng tự nhiên sẽ không ít. Những ngày này, hắn cơ hồ đều không có thanh tỉnh qua. Đảo mắt liền đến tháng giêng 15. Qua xong hôm nay, năm này liền xem như qua xong. Cho nên, 15 ban đêm, trên đường mười phần náo nhiệt, xem như cuối cùng cuồng hoan. Linh Thần mang An Đế bọn người ra đường du ngoạn. Bởi vì ăn Tết trong lúc đó không cần lên triều, An Đế mấy ngày nay đều ở tại nhiếp chính vương phủ. An Đế đề nghị, chúng ta thả hoa đăng a. Thả hoa đăng, nhưng vì người mình yêu mến cầu nguyện. Mọi người tự nhiên đồng ý. Linh Thần che chở mấy nữ nhân, hô nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, chớ đi tán. Trên đường cái quá nhiều người, rất dễ dàng bị chèn tán. Mấy nữ nhân tay cầm tay. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một trận rối loạn, đám người chen chúc. Linh Thần nhíu mày, không được, chúng ta phải trở về, người ở đây quá nhiều. Mặc dù có hộ vệ, nhưng là quá nhiều người, một khi xảy ra chuyện, hộ vệ cũng vô pháp kịp thời tiến lên bảo hộ. Vũ Điệp đâu? Thử Tô đột nhiên kinh hô. Nàng cùng Vũ Điệp tay cầm tay, mới vừa rồi bị chèn tán, vừa nghiêng đầu Vũ Điệp người liền không thấy. Linh Thần biến sắc, ngắm nhìn bốn phía, không thấy Vũ Điệp người. Hắn đưa tay làm thủ thế. Kha Hữu chen đến bên cạnh hắn. Tam sư minh, Vũ Điệp bị tách ra, để ngươi người tranh thủ thời gian tìm, đừng gióng trống thua chiêng, để người chú ý. Vâng. Thật tình không biết, Vũ Điệp không phải bị tách ra, mà là bị người bắt cóc. Vừa rồi phía trước rối loạn, hẳn là có người cố ý gây nên. Vũ Điệp bị bảy người tách ra, đang chuẩn bị đi tìm Tử Tô, kết quả một cái tay che miệng của nàng, một cây đao chống đỡ tại nàng sau lưng. Đừng quay đầu, đừng lên tiếng, không phải giết ngươi. Vũ Điệp bị người cưỡng ép, xuyên qua đám người, bị buộc tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ. Vũ Điệp mặt hướng tượng, thấy không rõ ép buộc hắn người dung mạo. Ngươi muốn làm gì? Đối phương phát ra một trận âm hiểm cười, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là có người để ta cho Linh Thần một cái cảnh cáo, làm người đừng quá cuồng. Cho hắn biết, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho dù hắn là uy danh hiển hách nhiếp chính vương, cũng tránh không khỏi ám tiễn. Hiện tại, chính mình đem váy vung lên đến. Vũ Điệp ánh mắt phát lạnh, ngươi muốn làm gì? Đối phương cười dâm, đương nhiên là nhấm nháp một chút Linh Thần nữ nhân tư vị gì rồi. Người nữ nhân xinh đẹp như vậy, vóc người này, cái này dung mạo, để lão tử thoải mái một lần, chết cũng đáng. Ngươi cũng đừng sợ hãi, nhà ta ý của chủ tử chỉ là vì cho Linh Thần một cái cảnh cáo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chờ lão tử thoải mái xong, tại ngươi trên mông cho Linh Thần lưu mấy cái chữ là được, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ai ngờ, Vũ Điệp đột nhiên quay người, hung hăng một bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Bộp một tiếng. Một tát này cũng không nhẹ, Vũ Điệp sử dụng sức lực toàn thân. Cái sau bị rung động, không nghĩ tới Vũ Điệp bị đao chống đỡ, dám phản kháng. Cảm nhận được trên mặt nóng bỏng, hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình bị đánh, mà lại Vũ Điệp còn thấy rõ mặt của hắn. Gai điếm túi, ngươi muốn chết. Hắn vô ý thức đưa tay muốn một bàn tay quất tới, kết quả mới nâng lên, đúng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn khó có thể tin nhìn xem Vũ Điệp, ngươi. Vũ Điệp rôi ra một ngón tay ở trên trán hắn đâm một chút, ngươi cái gì ngươi, cho ta ngươi nằm xuống đi. Một cái thân thủ không sai, thân thể cường tráng nam tử, bị Vũ Điệp một đầu ngón tay đâm nằm xuống. Không phải Vũ Điệp thâm tàng bất lộ, mà là đối phương chúng Tử Tô tự tay điều phối thuốc mê. Đừng nói người, châu nghe đều phải ngược lại. Vũ Điệp nhìn xem ép buộc nàng người, nâng lên chính mình chân nhỏ hung hăng hướng về thân thể hắn đạp, người quái dị, con quốc, lại dám đánh chú ý của ta, còn dám ý đồ nhục nhã Ninh Lang, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Thật làm ta một giới nhược nữ tử liền dễ khi dễ. Thân là Ninh Lang nữ nhân, ngươi làm ta không biết thiên hạ này có bao nhiêu người muốn hại hắn sao? Ta mặc dù không thể giúp hắn đại ân, nhưng cũng sẽ không cho hắn thêm phiền, đã sớm đề phòng các ngươi những này hạ lưu cầu bắt đầu. Vũ Điệp một bên đá, vừa mắng. Trên người nàng có thể ẩn nấp không ít vật phòng thân, đại bộ phận đều là Tử Tô tự tay điều phối. Chớ nói người bình thường, liền xem như siêu phẩm cao thủ, cũng có thể giống nhau quật ngã. Đánh đủ rồi, mắng đủ rồi, hết giận không sai biệt lắm. Vũ Điệp sửa sang một chút quần áo, nàng thế nhưng là cái thuộc nữ, tuyệt đối không thể để cho Ninh Lang nhìn thấy nàng dã man một mặt. Chợt, chạy ra ngõ nhỏ tìm Ninh Thần đi. Nàng vừa hiện thân, lập tức bị quỷ ảnh môn người phát hiện, thuận lợi nhìn thấy Ninh Thần. Mọi người tranh thủ thời gian vây quanh, nhìn thấy Vũ Điệp không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thần nhìn xem nàng thái dương mồ hôi dị, giúp nàng lau sạch sẽ, không có sao chứ? Có việc, ta bị người bắt cóc. Cái gì? Không chỉ Ninh Thần, tất cả mọi người có thể giật nảy cả mình. Mọi người đừng lo lắng, hắn đã bị ta thuốc ngược lại, chính ở đằng kia trong ngõ nhỏ, quỷ ảnh môn sư huynh đã đi bắt người. Ninh Thần sắc mặt tâm trầm, hướng về phía buồn buông đến. Vũ Điệp khẽ gật đầu. Ninh Thần trầm giọng nói, đi, về trước đi. Ra cái này việc sự tình, Hoa Đăng cũng thả không thành. Một đoàn người trở lại vương phủ, ép buộc Vũ Điệp nam tử cũng bị mang trở về. Ninh Thần hỏi Tử Tô muốn hiểu thuốc, đem người làm tỉnh lại. Ninh Thần nhấc chân đạp lên cổ tay của hắn, nói, ai phái ngươi đến? Cái sau vừa tỉnh, còn mơ mơ màng màng. Răng rác một tiếng, Ninh Thần trực tiếp giẫm nát cổ tay của hắn. A, cái sau phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, người cũng triệt để thanh tỉnh lại. Chương 1471, sự cực hình chương 1471, sự cực hình. Ninh Thần mắt lạnh nhìn hắn, gàn từng chữ hỏi, nói, ai phái ngươi đến? Cái sau đau đến toàn thân run rẩy, nhưng không có lên tiếng. Ninh Thần phát ra cười lạnh một tiếng, nhấc chân đem hắn đá ngã lăn, tiến lên một cước đạp xuống, răng rác một tiếng, một cái tay khác xương cổ tay trực tiếp vỡ nát. A, ép buộc Vũ Điệp nam tử đau đến phát ra một tiếng kêu rên, đều không giống như là người âm. Ninh Thần đi qua, nhấc chân đạp lên cổ chân của hắn, nói, ai phái ngươi đến? Là Mở Đế, là Mở Đế. Là hắn phái người truyền tin cho tiểu nhân, để tiểu nhân ép buộc làm bẩn vương gia nữ nhân, đồng thời tại hắn bờ mông lưu trữ, lấy này đến nhục nhã vương gia. Ninh Thần mặt trầm như nước. Bờ mông lưu trữ, quả thực hạ lưu. Cái thế giới này, nữ tử đem trong trắng đem so với cái gì đều trọng yếu. Đây không chỉ là nhục nhã hắn, càng là muốn Vũ Điệp mệnh. Răng rác một tiếng, chói hai tiếng xương nứt để người khắp cả người phát lạnh. Ninh Thần sinh sinh đạp gãy cổ chân của hắn. Quản Châu, tốt một cái Quản Châu, bổn vương bội phục ngươi dũng khí, hy vọng ngươi rơi xuống bổn vương trong tay thời điểm nhưng tuyệt đối đừng hối hận. Nói, cái này kinh thành có bao nhiêu Quản Châu thám tử? Tiểu nhân không biết, mỗi lần có nhiệm vụ, liền sẽ có người đem mật tín cùng bạc phóng tới địa phương cố định, tiểu nhân cũng là lấy tiền làm việc, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng à. Ninh Thần ánh mắt lăng lệ, lạnh nhạt nói, lão phùng, đem hắn đưa đến giám sát sở, chặt chẽ thẩm vấn, để hắn đem biết toàn bộ phương ra. Sau đó, lột ra cỏ huyên, treo tại cổng chợ bán thức ăn, bổn vương muốn để đám đạo trích kia biết, động bổn vương nữ nhân sẽ là kết cục gì. Lột ra cỏ huyên chính là đem ra người lột bỏ đến, làm thành túi chứa, sau đó bổ sung cỏ khô, vôi chống phân hủy, treo thị chúng. Đây là đại nguyên thập đại cực hình một trong, dùng cho xử trí hung cùng cực ác chi đồ, hay là ăn hối lộ trái pháp luật quan viên, bình thường sẽ không vận dụng này hình. Xem ra lần này Ninh Thần là thật giận, trực tiếp vận dụng cực hình. Phùng Kỳ Chính cúi người, vâng, ta cái này liền đi. Ép buộc Vũ Điệp người Phùng Kỳ Chính mang theo một cái chân kéo xuống. An Đế nhìn về phía Ninh Thần, an ủi, ngươi cũng đừng quá tức giận, chung quy là chúng ta chủ quan, sớm nên nghĩ đến đêm nay trên đường nhiều người, liền không nên đi xem náo nhiệt du ngoạn. Ninh Thần trầm giọng nói, xem ra cái này kinh thành còn ẩn giấu đi rất nhiều không an toàn nhân tố. Ngươi trở về hạ chỉ, để giám sát sở đừng cứ mãi nhìn chằm chằm văn võ bá quan, đem ánh mắt chuyển đến những cái kia địch quốc mật thám trên thân. Vũ Điệp tiến lên, nhẹ giọng an ủi, Ninh Lang không nên tức giận, chúng ta tuy là nhược nữ tử, nhưng có bảo vệ mình thủ đoạn. Ninh Thần thở dài, khẽ gật đầu. Về sau, các ngươi lúc ra cửa, tận lực mang nhiều nhân thủ. Chuyện tối nay tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Mấy nữ nhân nhao nhao gật đầu. Hôm sau, Ninh Thần vừa để người đem hắn mới chế tạo giường lớn thay xong, chính suy tư tìm ai đi thử một chút cái giường này chất lượng lúc, Phùng Kỳ Chính đến. Hôm qua ép buộc Vũ Điệp cô nương người kia, đã thẩm vấn rõ ràng, hắn chính là cái tiểu lâu la, tam lưu thân thủ, biết không nhiều, hắn lấy nhiệm vụ địa điểm, ta đã phái người đi nhìn chằm chằm. Chỉ cần an bài cho hắn nhiệm vụ người xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Mặt khác, dựa theo ngươi phân phó, người đã lột ra cỏ viên, treo thị chúng. Ninh Thần khẽ gật đầu, làm được tốt, vất vả. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng Nguyệt tướng quân thế nào rồi? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, rất tốt. Đúng rồi, ngươi có thể hay không hỏi bệ hạ cho chúng ta cầu một đạo ban hôn thánh chỉ? Vì sao muốn ban hôn thánh chỉ? Bổn vương gật đầu chẳng phải được. Ngươi không được, ban hôn thánh chỉ, cái kia đại biểu chính là ý của bệ hạ. Về sau muốn cùng cách, còn phải bệ hạ hạ chỉ. Cho nên, có ban hôn thánh chỉ, Tiểu Nguyệt cũng đừng nghĩ chạy. Ninh Thần cười nói, được, hôm nào ta tiến cùng, thay ngươi cầu lấy một đạo ban hôn thánh chỉ. Ngay vào lúc này, hạ nhân đến báo, nói là ngoài cửa có một cái gọi Thẩm Mặc người cầu kiến. Dẫn hắn đến tiền sảnh chờ lấy. Vâng. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, Thẩm Mặc là ai? Võ quốc mật thám đứng đầu, một mực cần nút tại đại huyền kinh thành. Phùng Kỳ Chính cả người đều cứng đờ, ngươi cái này. Thật sự là không có coi ta là ngoại nhân à, ta đây nếu là biết chuyện không báo, có tính hay không bao che gian thế? Linh Thần cười nói, lập tức cũng không phải là, lần này tới tìm ta hẳn là chào từ biệt. Hắn muốn về Võ Quốc. Linh Thần gật đầu, hiện tại Đại Huyền cùng Võ Quốc giao hảo, thực tế không cần thiết ẩn nút tại Đại Huyền. Trong lúc nói chuyện, hai người tới tiền sảnh. Nhìn thấy Linh Thần tiến đến, Thẩm Mặc tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, tiến lên hành lễ, tham kiến vương gia, gặp qua Trung Dũng Hầu. Phùng Kỳ Chính kinh ngạc, ngươi biết ta? Mạch Đao quân chủ tướng, trên chiến trường uy danh hiển hách Phùng tướng quân, ai không biết, ai không hiểu? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, Linh Thần cười nói, đừng đắc ý, hắn là Võ Quốc gần nút tại Đại Huyền mật thám đứng đầu, ngươi tại giám sát sở thời điểm, đi dạo qua mấy lần giáo phường sở hắn đều biết. Phùng Kỳ Chính sờ sờ cái cằm, nheo mắt lại nói, lợi hại như vậy, dứt khoát xử lý được rồi. Linh Thần bật cười, ngươi không nhất định đánh thắng được hắn. Xem thường ai đây? Mật thám đứng đầu, liền xem như đánh không lại, chạy trốn công phu cũng là sở trường. Phùng Kỳ Chính kích động, muốn không thử một chút. Được rồi, đừng làm rộn. Linh Thần nhìn về phía Thẩm Mặc, ngươi đến tìm một vương, là muốn về Võ Quốc sao? Vâng, lần này tới là chuyên môn hướng vương gia chào từ biệt, mặt khác có một vài thứ muốn giao cho vương gia. Thứ gì? Thẩm Mặc cầm ra một cái chìa khóa. Linh Thần tiếp nhận chìa khóa, đây là ngươi tiểu kim cố chìa khóa. Thẩm Mặc cúi người, ta bình thường tiếp kiến vương gia gian phòng, bức kia tùng trúc đồ đằng sau có lỗ chìa khóa, sau tường là mật thất. Bên trong là chúng ta những năm này thu thập đại huyền quan viên chứng cứ phạm tội, cùng một chút tình báo. Vốn là dự định tiêu hủy, nhưng là chủ nhân những vật này có lẽ vương gia người hữu dụng, mặt khác. Linh Thần nhìn xem muốn nói lại thôi hắn, mặt khác cái gì? Thẩm Mặc đưa tay, mặt khác. Những vật này giá trị 10 vạn lượng. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi tại dọa dẫm bổn vương. Tại hạ không dám, là chủ nhân ý tứ. Chủ nhân nói, chúng ta trở lại Võ Quốc cũng phải sinh hoạt, để vương gia cho chúng ta một bút bạc kể bên người. Linh Thần bị tức cười, các ngươi ẩn nút tại ta đại huyền, cuối cùng về hưu phí còn phải bổn vương tới đỡ, các ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Thẩm Mặc nói, chủ nhân nói, chúng ta mặc dù ẩn nút tại đại huyền, nhưng là sưu tập tình báo cùng quan viên chứng cứ phạm tội, cuối cùng đều làm lợi vương gia. Cho nên, khoản này bạc ngươi hẳn là giao. Linh Thần một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, ngươi sẽ không phải là đánh lấy Vũ Tinh Trường Ngụy Trang, muốn lừa gạt bổn vương bạc à? Thẩm Mặc nhìn xem Linh Thần, tại hạ còn muốn còn sống, sao dám lừa gạt vương gia? Nói, từ trong ngực cầm ra một phong thư, đây là gần nhất mới đưa đến mật tín, vương gia mời xem qua. Linh Thần nhận lấy, xem xong thư, đích thật là Vũ Tinh Trường tự tay viết thư. Được thôi, cái này bạc bổn vương gia. Đa tạ vương gia.